Chương 294, Mũ Phượng Phục Long Roi. Chương 294, Mũ Phượng Phục Long Roi. Không chỉ có như thế, Nhị Hàm cũng định đem nó tại đế đô truyền bá, nhường kia Hạ Cảnh Diệp thân bại danh liệt. Đối phương là cao quý hoàng tôn, thực lực siêu quần, hắn dưới mắt không làm gì được người này. Có thể trong lòng của hắn tin tưởng, đế đô tất nhiên có thật nhiều hoàng tử hoàng tôn, ước gì hắn thân bại danh liệt. Dù sao, là vô tình nhất đế vương gia. Hạ Cảnh Diệp thấy Bạch Ngân Xương sử xuất cái này một tổn hại chiêu, cũng thực bất ngờ. Thân làm hoàng tộc thành viên, hắn biết rõ dư luận lực ảnh hưởng. Cho dù là hắn ngày bình thường làm đủ cho xấu, cũng sẽ không có nửa điểm kết đảm, duy nhất sợ chính là chuyện bị bày ở ngoài sáng. Cuối cùng, hắn vẫn là tại Bạch Ngân Xương nhìn hằm hạ, nắm tay theo Lận Khinh Tần trên thân dịch chuyển khỏi. Cái sau có thể đào thoát ma trảo, cũng biết chạy đến Hạ Khôn bên cạnh. Nhưng đối phương đáp lại nàng đồng dạng là trợn mắt lạnh lẽo nhìn, dường như nàng đã làm sai điều gì thiên đại sự giống như. Lận sư tỷ, cho dù ngươi thiếu Hạ Khôn lại nhiều, nên trả lại cũng đã sớm trả hết. Làm gì chấp nhất tại trên một thân cây treo cổ? Cái này tu chân giới rất lớn, lớn đến vô biên băng ác. Không bằng ngươi tới ta bên này đến, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tất nhiên có thể xông ra một phiến thiên địa đến. Có lẽ là từ đối với cùng là nữ nhân thương hại, Bạch Ngân Xương cũng không nhịn được chủ động mở miệng mời. Ở sâu trong nội tâm, nàng là thật muốn giúp đối phương một thanh, cho dù là về sau tu hành sẽ càng nhiều hơn một chút trở ngại, cũng sẽ không tiếc. Bướng bỉnh mạnh như nàng, chính là không quen nhìn Hạ Khôn cùng Hạ Cảnh Diệp ghê tởm sắc mặt. Có thể nói trở lại, tự ái người người hàng yêu chi. Nàng thương nó bất hạnh đồng thời, cũng giận nó không tranh. Nói đến, cái này Lận Khinh Tần thiên phú cũng không kém nàng, nếu như đối phương làm độc lập tự cường nữ tu, tất nhiên có thể thu được thoải mái. Có thể khiến Bạch Ngân Xương cảm thấy thất vọng là, đối mặt mời, Lận Khinh Tần lại là vẫn như cũ bất lực lắc đầu. Bạch sư muội, cảm ơn ngươi. Ta toàn cả gia tộc đều bị bọn hắn nắm ở trong tay, ta không được chọn. Ai? Bạch Ngân Xương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có lòng muốn nói càng nhiều, lời ra đến khỏe miệng vẫn là nuốt xuống. Nàng không nghĩ ra là, đối phương chỗ chấp nhất tại gia tộc, đến cùng là ý kiến gì tộc nhân mình làm ra hy sinh. Năm đó gia tộc đem Lận Khinh Tần đưa đến Trấn Nam Vương phủ, lại là ra tại cái gì cân nhắc. Nhưng bây giờ nàng đã không kịp nghĩ nhiều. Trong cốc liên tiếp không ngừng truyền đến sao động, đã để nàng ngao ngoe muốn động, nghĩ ngợi nên đi cái nào tòa mộ phủ thử thời vận mới là. Những người còn lại cũng ôm lấy giống nhau ý nghĩ, sở dĩ không có tùy tiện ra tay, là bởi vì nơi trọng yếu mấy tòa đại trận còn không có gì động. Ngay tại thời cơ này, ông, một cỗ dị thường cường hành sao động tự sơn cốc nơi trọng yếu phát ra. Nương theo lấy một đạo tràn đầy tang thương thanh âm truyền đến, tựa như cựu tiên thanh âm. Một vạn năm, nên tới rốt cục vẫn là tới. Ta đạo này tàn phá nguyên thần cũng nên hoàn thành ta cuối cùng sứ mệnh. Căn này Mũ Phượng Phục Long Roi bên trong ẩn chứa sư tôn ta Tử Lôi Tiên Tử bộ phận truyền thừa, đầy đủ các ngươi những bọn tiểu bối này hưởng thụ vô tận. Các ngươi ai có bản lĩnh, cứ việc cầm đi chính là. Hy vọng lần này sẽ không khiến ta thất vọng. Bá. Thanh âm rơi thôi. Một cây trường trượng nửa bao dài trường tiên bị đột nhiên bung ra, treo ở cao khoảng một trượng hư không, tựa như có thể đụng tay đến. Xem kia roi thân toàn thân hiện đầy sắc bén cốt thứ, trên đó còn tỉ mỉ khắc họa huyền ảo đến cực điểm tinh mịn hoa văn, tựa như lợi dùng cái gì quái dị yêu thú xương sống lưng chế tạo thành. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cố kiệt ngạo giống như cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, ông nương theo lấy trường tiên bay lượn hư không, một cố mịt mở sao động tự roi thân tản ra, một tầng thật mỏng màn ánh sáng màu vàng tùy theo rơi xuống, đem hơn phân nửa sơn cốc đều toàn bộ bao phủ. Cẩn thận trải nghiệm phía dưới, đám người lúc này mới phát hiện, kia pháp bảo trường tiên tựa như là tại cùng cả tòa Bích Lạc Thương Khung trận hô ứng lẫn nhau. Thử Lôi Tiên Tử, vạn năm trước ba huyền lão tổ tọa hạ ba nguyên anh một trong tồn tại, cái này Mũ Phượng Phục Long Roi chính là bản mệnh pháp bảo, nhất định phải đạt được nó. Trong đám người không biết là ai hô to xuất khẩu, nói ra pháp bảo này trường tiên bất phàm. Trong nháy mắt đem mọi người vốn là kìm nén không được vội vàng cảm xúc, dẫn tới một cái độ cao mới. Mấy đạo thân ảnh thả người nhảy vào trong cốc, muốn đem cái này nhất pháp bảo bỏ vào trong túi. Nhưng khi hắn nhóm vừa tiếp cận kia ám màn ánh sáng màu vàng lúc, lại là cảm nhận được một cỗ như dựa núi giống như phụ trọng cảm giác. Thân thể rất nhiều người cũng làm trận ngã nhào trên đất, quỳ rạp trên đất, lấy mặt chạm đất người có khối người. Cẩn thận trải nghiệm phía dưới, bọn hắn lúc này mới phát hiện từ khi tiến vào màn sáng sát na, thể nội linh khí cùng huyết khí thế mà ngừng vận chuyển. Màn sáng thế mà đối bọn hắn sinh ra cực mạnh áp chế tác dụng. Càng là công pháp phẩm giai thấp tu sĩ, áp chế hiệu quả liền càng mạnh. Cái này khiến cho đám người không thể không rời khỏi màn sáng khu vực, miễn bị người khác cảm toán. Giờ này phút này, tính cả Thương Lang, Mặc Thiết hai đại đế quốc người, ở đây người không dưới 15 hơn 6 người. Bọn hắn đều thực lực mạnh mẽ. Nhưng khi hắn nhóm từng cái tiến lên nếm thử lúc, lại phát hiện căn bản là không có cách xâm nhập tới 10 trượng trong vòng khu vực. Ngay cả Hạ Khôn đều chỉ là đi tiếp 8 trượng có thừa, liền không chịu nổi kia kinh khủng lực bài xích, bị cưỡng ép đẩy ra tới màn sáng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, ở đây người cũng là bỏ đi lẫn nhau ra tay, phòng ngừa người khác cướp đi trường tiên phiền mái. Bởi vì căn bản cũng không có người có thể chạm đến kia cốt tiên. Đối mặt cái loại này trọng bảo, cảnh tượng cũng là một lần lâm vào khó được hài hòa bên trong. Kế tiếp, ba đại đế quốc người liên tiếp có người ra sân nếm thử. Có thể đều không ngoại lệ, bọn hắn đều không thể đạt tới trăm trượng sâu màn sáng bên trong, chạm đến kia Mũ Phượng Phục Long Roi. Trong đó thành tích tốt nhất chính là Thương Lang đế quốc, một vị bản liền sử dụng hỏa diễm trường tiên nữ tử. Đối phương bằng vào cực phẩm lửa lôi linh căn, cùng trúc cơ bắt trọng tu vi, đạt tới xa 80 trượng vị trí. Mắt thấy kia pháp bảo trường tiên đang ở trước mắt, nàng cuối cùng vẫn là bởi vì tích linh hao hết mà bị ép rời khỏi. Dù là nàng tại tối hậu quan đầu liền nuốt lấy mấy viên hồi linh đan, cũng không làm nên chuyện gì. Theo sát phía sau là Hạ Cảnh Diệp. Bằng vào trúc cơ bắt trọng luyện thể thuật cường đại thể lực, hắn cũng miễn cưỡng đi tới xa 70 trượng khu vực. Có thể khiến không ai từng nghĩ tới chính là, làm chỉ có trúc cơ tứ trọng cổ đại lực tiến vào màn sáng lúc, đối phương thế mà tùy tiện liền đạt tới xa 90 trượng khoảng cách. Đến lúc này, thể nội huyết khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Không cam lòng hắn, lúc này liền lấy ra mấy viên tự lý lao đại châu có được huyết khí đan an bảo. Rốt cục, tại liên phục 9 khỏa dưới tình huống, hắn đi tới xa 99 trượng địa phương. Mắt thấy kia pháp bảo trường tiên gần trong gang tấc, chỉ cần một quả huyết khí đan, kia bảo vật liền dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không nhịn được lần nữa sở về phía nhẫn chữ vật của mình. Làm hắn cảm thấy tuyệt vọng là, trong đó đúng là lại không nửa viên huyết khí đan cái bóng. Hắn lúc này mới nhớ lại, huyết khí đan đã bị hắn ăn đến còn thừa không nhiều lắm. La Sơn 9 trượng, thất bại trong gang tấc. Nương theo lấy một tiếng thẳng nương tặc uống mắng ra miệng, cổ đại lực cuối cùng không thể đào thoát bị khu trục ra màn sáng bận rủi. Ai? Làm cho người không có nghĩ tới là, nhìn thấy cổ đại lực thất bại, ở đây người thế mà toàn cũng nhịn không được phát ra một hồi tiết hận giống như hư thành. Dường như đều tại thay đối phương cảm thấy đáng tiếc. Chương 295, Phật Long Tiên chương 295, Phật Long Tiên đến lúc này. Trên trận đã chỉ có Bạch Ngân Sương, cùng hóa thân Cố Giá Vương Lý Nhị Hàm không có đến thử. Cuối cùng, tại mọi người sốt ruột trong ánh mắt, Bạch Ngân Sương vẫn là dẫn đầu đi vào màn sáng. Làm nàng không có nghĩ tới là, tiến vào bên trong nàng cũng không có cảm nhận được như trong tưởng tượng cường đại như vậy lực bài xích. Chậm rãi mà giữa các hàng, kia phụ trọng cảm giác đánh tới, hắn thậm chí cảm nhận được một cỗ không hiểu thư sướng cảm giác. Thể nội Phượng Thủy Linh huyền thể huyết mạch dường như nhận lấy tầm bổ. Thẳng đến nàng đi vào xa 70 trượng khoảng cách, mới cảm nhận được một cỗ không nói ra được trọng áp. Huyết mạch trong cơ thể chi lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Trong lòng thầm nghĩ, khác biệt khoảng cách, đối với linh thể huyết mạch phẩm chất giống như có khác biệt yêu cầu. Càng đến gần pháp bảo thần tiên địa phương, liền càng cần phẩm chất cao linh thể chèo chống. Cũng may nàng dưới mắt còn có dư lực. Nhưng khi nàng đi vào chín xa hơn 10 trượng địa phương lúc, Bạch Ngân Dương rốt cục cảm nhận được một cỗ lực bất tòng tâm cảm giác. Dưới chân bước chân cũng biến thành bất ổn lên. Đúng tại nàng hô to không ổn lúc, một thân ảnh tự màn sáng bên ngoài cấp tốc mà đến, chính là Cố Gia Vương. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, đối phương thân ở màn sáng, thế mà như dẫm trên đất bằng, tựa như hoàn toàn không nhận màn sáng áp chế. Chỉ chốc lát liền đi tới Bạch Ngân Dương sau lưng. Màn sáng bên ngoài, Hạ Cảnh Diệp bọn người nhìn thấy một màn này không khỏi hai con người tỏa ánh sáng. Cố Gia Vương nhanh ra tay giết Bạch Ngân Dương, đem kia mũ phượng phục lòng giỏi trường đến. Đem nó hiến cho ta, ta có thể cho ngươi đi Đế Đô Hoàng Gia Học Viện tu hành. Nghe được Hạ Cảnh Diệp la lên, Cố Giá Vương hơi chút do dự, vẫn là đột nhiên vùng ra một trường, mạnh mẽ đập vào Bạch Ngân Xương trên lưng. Bành! Một trường vô rơi, kia Bạch Ngân Xương thân hình như là như mũi tên rời cung lướt tầm ập ra, đúng là đi thẳng tới kia mũ vượng phục lòng giỏi trước mặt. Sau một khắc, ngay tại kia hồng hoang giống như lực đẩy đánh tới, muốn đem nó đưa ra màn sáng trước đó, Bạch Ngân Xương đột nhiên ra tay, một thanh liền đem nó nắm trong tay. Trong chốc lát, kia như dựa núi giống như phụ trọng cảm giác im bặt mà dừng, một cỗ không lời nào có thể diễn tả được sảng khoái thay vào đó. Ông! Một cỗ như hồng lưu giống như lạ lẫm ký ức va chạm tiến Bạch Ngân Xương thức hải, nàng trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại huyền ảo đến cực điểm cường đại pháp môn. Cái này khiến nàng nghĩ đến trong tay pháp bảo trường tiên, tựa như không phải cái gì ngoại vật, mà là thân thể một bộ phận giống như, tùy tâm sử dụng, tùy ý điều khiển. Chỉ là, làm nàng trải nghiệm kia cố ký ức lúc, mới phát hiện kia pháp bảo danh tự bên trong nằm chữ, cũng không phải là hàng phục nằm, mà là nhẹ phẩy phật. Kém một chữ, lại làm cho bỗng nhiên mất một cỗ vương giả giống như khí phách. Tựa như cái này trường tiên chính là giúp một đầu cự long xua đuổi con muỗi, phụ trợ đối phương nghỉ thế. Cái này khiến nàng nghĩ đến chính mình lô đỉnh thể chất, có thể kia cố rộng lớn ký ức giao phó nàng, lại vẫn cứ là một loại cương mãnh đến cực điểm tiên pháp. Nàng lại cảm thấy, cho dù là đối mặt chân chính mãnh long, hắn cũng có thể một trận chiến. Giờ phút này, Hạ Cảnh Diệp nhìn thấy Bạch Ngân Xương lấy loại phương thức này được bảo vật, không khỏi chửi ầm lên. Cố Gia Vương, con mẹ nó ngươi thật sự là ngu quá mức. Ngươi đây là giết nàng đâu, vẫn là giúp nàng đâu? Ta nhìn ngươi căn bản chính là cùng Bạch Ngân Xương bọn hắn cùng một bọn, ngày đó tại Hải Yêu ngươi chém giết Hạ Bảng Hải, ta liền nên đem ngươi diệt trừ. Đại gia còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Đồng loạt ra tay, đem kia pháp bảo đoạt lại. Nương theo lấy Hạ Cảnh Diệp quát ra miệng, đám người cũng rốt cục hậu chi hậu giác kịp phản ứng, lao thẳng tới Bạch Ngân Xương mà đi. Có ai có thể bù đắp được địa giai pháp bảo dụ hoặc? Chỉ có cổ đại lực trước tiên, lấy ra hơn vạn cân nặng thiết truy, trợ giúp Bạch Ngân Xương ngăn cản đám người vây công. Hắn thấy, đối phương thân vì chính mình Lý Lao đại đồng đội, trợ giúp nàng này liền mang ý nghĩa trợ giúp Lý Lao đại. Bạch sư tỷ, ta cản bọn họ lại, ngươi mang theo bảo vật đi trước. Cái này roi ngày sau nếu là ra tay, thật là có ta Lý Lao đại bà thành số lượng. Bạch Ngân Xương nghe vậy tuy là lạnh lùng chừng kia cổ đại lực một cái, liền cũng không có quay người rời đi, đem này một đám sói đói ném cho đối phương. Tương phản, nàng vung động trong tay trường tiên, đối diện cùng Hạ Cảnh Diệp bọn người đối cứng cùng một chỗ. Ba, ba. Trong chốc lát, như tiếng sấm roi tiếng nổ lớn, lại nhìn kia trượng nửa bao dài mũ phượng Phật Long Tiên, toàn thân bị tử kim lôi đỉnh bao khỏa, hình thành một đầu chân chính du long hư ảnh. Cương đại kinh lực trải qua Long Tiên không ngừng phóng đại, đợi cho theo đầu roi phóng thích thời điểm, đã chừng mấy lần thậm chí mười mấy lần lực đạo gia trì. Chỗ kích chốt đều bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm lực công kích. Đầu tiên lãnh hội thần uy chính là trước tiên bọn tới Hạ Khôn. Đối phương vung lên trường kiếm mà đến, Bạch Ngân Xương chỉ là đột nhiên một roi vung ra, liền đem nó đánh bay ra mấy trượng có hơn. Kinh khủng anh kích lực thậm chí đem nó cổ tay đánh rách tả tơi. Không chỉ có như thế, kia cổ đại lực thừa cơ cho hắn một truy, càng đem đánh cho tại chỗ thổ huyết. Cho dù là theo sát phía sau Hạ Cảnh Diệp, đều chưa từng theo trên tay chiếm được nửa chút lợi lộc. Càng để cho người nhìn không hiểu là, còn lại hai đại đế quốc lịch luyện người hợp lực công tới, thế mà không hiểu chém giết cùng một chỗ. Nương theo lấy Mạc Thiết đế quốc một người lửa thú thuật, đánh vào Tư Đồ Vân trên thân. Kế tiếp mấy người công kích càng là dừng lại loạn oanh. Song phương tại chỗ tan vỡ, ra tay đánh nhau. Cái này tất nhiên là Lý Nhị Hàm âm thầm thi triển Di Hoa Tiết Mục, mấy nhiều mấy vị thực lực người nhỏ yếu công kích kết quả, chế tạo ra hỗn loạn, đủ để cho hai đại đế quốc người tại chỗ bất hòa. Bọn hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là đối phương thấy lợi quên nghĩa, lúc này mới không để ý lúc trước minh ước. Bạch Ngân Dương thấy thế cũng không có lòng cùng mọi người dây dưa, lúc này liền chào hỏi Cổ Đại Lực cùng một chỗ thoát ly chiến đấu, ngược lại một mình hướng Kiến Mộc Sơn chỗ chạy đi, muốn trèo lên kiến một cây, hai kiến một quả. Trước khi đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Cố Gia Vương, hơi chút do dự về sau, nàng vẫn là nói câu, "Cảm ơn." Chỉ là, nhưng nàng nghĩ không hiểu là, các nàng lúc đầu làm không giao tình, đối phương tại sao lại xuất thủ tương trợ? Một trường kia đánh tới nhìn như hung mãnh, thực tế lực đạo mãnh liệt lại không quá nhiều sắc bén chi thế. Vừa vận chuẩn xác không sai đem nó đưa đến pháp bảo thần tiên trước mặt đồng thời, lại không có làm bị thương nàng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền dẫn đầu đuổi tới Kiến Mộc Sơn dưới chân. Cổ Đại Lực đối với trận pháp truyền thừa không có hứng thú, những cái kia không có ý nghĩa học phần, với hắn mà nói càng là vô dụng. Đới Thanh Huyền thường xuyên mở cho hắn tiểu táo, cơ hồ không có tài nguyên tu luyện không đủ vấn đề. Hắn liền không có theo sát Bạch Ngân Dương mà đi. Giống nhau, những người còn lại cũng không có tùy tiện theo tới, bọn hắn không có có lòng tin trèo lên kiến một cây, nơi này mộ phủ khá nhiều, chẳng bằng lưu lại thử thời vận. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, lần này bí cảnh mở ra, những cái kia mộ phủ chủ người dường như biến đến mức dị thường sao động, nhao nhao hướng ở đây người phát ra triệu hoán. Cái này cùng trước kia bí cảnh lúc bắt đầu hoàn toàn khác biệt. Giống pháp bảo chủ động nhân thân, chọn lựa truyền nhân sự tình, càng là chưa từng nghe thấy. Từ nơi sâu xa, phản phất tại tỏ rõ lấy lần này bí cảnh mở ra không hề tầm thường. Cùng lúc đó, đứng bên ngoài khu vực Cổ Đại Lực cũng cảm nhận được một cỗ không giống triệu hoán. Suy nghĩ về sau, hắn vẫn là đi hướng Bích Lạc Cốc chỗ sâu. Những cái kia Hạ Minh thành viên nhìn thấy Cổ Đại Lực đi mà quay lại, lẫn nhau đối mặt, lại là không có người nào dám tùy tiện tiến lên. Ngược lại tất cả đều dọa đến nhau nhau rút lui, liền Hạ Cảnh Diệp đều không làm gì được tồn tại, như thế nào bọn hắn có thể chống nổi. Cuối cùng, Cổ Đại Lực tại Bạch Ngân Xương đạt được truyền thừa tiểu trận bên cạnh, tìm tới một tòa tiềm ẩn dưới đất tiểu linh trận. Ngay tại hắn lật ra lỏng lẻo bùn đất, chạm đến tiểu trận hàng rào phía trên. Bá, một cỗ không hiểu hút rút lui chi lực vào tới, trực tiếp đem nó kéo vào mộ phủ bên trong tiểu trận. Chương 296, Hương Tiêu Ngọc vẫn chương 296, Hương Tiêu Ngọc vẫn đủ đủ thanh âm tùy theo truyền đến. Địa giai trung phẩm siêu hùng bá nguyên thể, thật đúng là không tệ người kế tục. Đã thời cơ đã đến, không bằng liền đem ta vẫn lấy làm kiêu ngạo long tượng luyện thể quyết truyền cho ngươi. Lấy tư chất của ngươi, tu luyện đến nguyên anh cảnh, nắm giữ long tượng chi lực không khó lắm. Nhìn xem Cổ Đại Lực tiến vào mộ phủ tiểu trận, Lý Nhị Hàm cũng bất quá nhiều dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi chỗ thị phi này. Thức hải bên trong cũng lần nữa truyền đến bộ pháp tiên ma viên thanh âm. Nhị Hàm, Nhất Thi Âm cùng Diệp Hàn đã bắt đầu leo lên Kiến Mộc Sơn. Chỉ có phân biệt đạt được 10 âm dương kiến một quả, đồng thời thôi động Bích Lạc Hoàng tuyển trận, mới có thể có cơ hội tiến vào Kiến Mộc Sơn dưới đáy ẩn giấu mộ phủ. Nơi đó mới là một linh nguyên tố châu ban đầu xuất hiện địa phương. Ngươi nhất định phải hiện tại liền trèo lên dương diện Kiến Mộc Sơn, nghĩ cách đạt được 10 cái dương quả. Nhị Hàm dùng sức gật đầu, luyện thể phân thân bên kia chuyển đến áp lực thật lớn, hắn đã tinh tường cảm thụ được. Sớm tại kia Mũ Vượng Phật Long Tiên xuất hiện, mượn dùng đại trận chi lực phóng thích màn sáng thời điểm, hắn liền theo đội pháp tiên ma viên miệng bên trong biết được, Kiến Mộc Sơn dưới mặt đất có ẩn giấu mộ phủ tồn tại sự tình. Thế là, hắn theo sát Bạch Ngân Dương bước chân, cấp tốc chạy tới Kiến Mộc Sơn. Vì không làm cho đối phương để ý, hắn cố ý tuyển một chỗ rời xa đối phương địa phương leo núi. Cùng lúc đó, Bích Lạc Cốc bên ngoài, Hạ Khôn nhìn qua Bạch Ngân Dương dần dần đi xa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lận Kinh Tần, trầm giọng nói, "Nhẹ Tần, đi tìm tới Bạch Ngân Dương, nói cho nàng ngươi đã hồi tâm chuyển ý, bằng lòng cùng nàng cùng một chỗ tổ đội. Mượn cơ hội đưa nàng diệt trừ, đem Mũ Phượng Phật Long Tiên, tính cả trong đó truyền thừa cầm bể." Lời vừa nói ra, Lận Kinh Tần thân thể khẽ run lên, một đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn về phía Hạ Khôn, trong ánh mắt viết đầy không muốn. "Khôn ca, Bạch Ngân Dương một mảnh lòng son, ta không thể như vậy đối nàng." "Ba." Lời con chưa dứt, chính là mạnh mẽ một cái bạt thai bung đến. Bớt nói nhảm, cẩn thận ta một câu, đem toàn bộ Lận nhà diệt trừ. Trước khi chết, ta còn muốn để bọn hắn biết, những năm này ngươi thay ta phục thị qua bao nhiêu nam nhân, ngươi không phải rất để ý danh dự của mình sao? Ta lại muốn để ngươi thanh danh mất sạch, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi ăn của ta dùng ta, bây giờ lại dám ngỗ nghịch ta ý tứ. Nhìn xem ngươi có tất cả, thứ nào không phải ta giúp ngươi mua? Hạ Khôn trợn mắt nhìn thẳng Lận Kinh Tần, từng từ đâm thẳng vào tim gan, tựa như một đầu manh thu gắt gao đè lại con mồi của mình, một bộ ăn chắc đối phương tư thế. Nghe được đối phương muốn đem gia tộc của mình diệt trừ, còn muốn cho chính mình thân bại danh liệt, Lận Kinh Tần lòng như cho nguội. Áo gấm về quê, cho toàn cả gia tộc mang đến vinh quang cùng tài nguyên, xem như nàng duy nhất cảm giác được sống được có giá trị địa phương. Bây giờ nam nhân kia lại để cho đem cái này sau cùng bọt nước đâm thủng. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, coi như mình làm lại nhiều, Hạ Khôn cũng sẽ không đem chính mình làm người nhìn. Thuận theo vĩnh viễn sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, mà không phải cảm niệm ân tình. "Tốt, ta bằng lòng ngươi chính là." Lận Kinh Tần hữu khí vô lực lên tiếng, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được trong lời nói tuyệt vọng. "Hừ." Hạ Khôn trong hơi thở phát ra một cái khinh thường thanh âm, dường như đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng mà, ngay tại nàng coi là Lận Khinh Tần sẽ nghe theo chỉ thị của hắn, đi đối Bạch Ngân Xương ra tay thời điểm. Bá. Nhu nhược kia thân thể đúng là đột nhiên mà động, trong tay một đạo kim mang như thiểm điện nổi lên, theo bên cạnh sườn trô đâm thẳng Hạ Khôn eo. Hạ Khôn căn bản không có nghĩ đến, luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, thế mà lại có cắn người một ngày. Hai người tu vi không kém bao nhiêu, khoảng cách gần như thế hắn cũng thực không có thời gian phản ứng. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một thanh trường dài hơn thước kim sắc dao găm đã chuẩn xác không sai lầm thấu qua hắn nhuyễn giáp khe hở, vào trong cơ thể của hắn, đâm xuyên đan điền. Đây là quanh người hắn duy nhất phòng ngự điểm yếu, ngoại trừ Lận Khinh Tần cái này thân mật người, căn bản không người biết được. Không chỉ có như thế, quần quần kim thuộc tính linh lực từ cái này dao găm mãnh liệt mà tới, hóa thành vô tận lưỡi dao, đem nó thể nội tất cả toàn bộ chém làm huyết thủy. Hiển nhiên, đối phương là ôm lòng quyết phải giết xuất thủ. Thiện nhân. Hạ Khôn giận dữ, bằng vào trúc cơ thất trọng đạo đài căn cơ tia khí lực cuối cùng, trường kiếm trong tay mạnh đâm ra, giống nhau xuyên thủng Lận Khinh Tần lồng ngực. Thân kiếm rèn luyện kịch độc, tại thể nội cấp tốc tràn ra khắp nơi, thôn vệ lấy thể nội sinh cơ. Làm hắn không có nghĩ tới là, Lận Khinh Tần một kích thành công, lúc đầu có cơ hội né tránh một kích chí mạng này. Nhưng đối phương lại hết lần này đến lần khác không có. Giờ phút này, Lận Khinh Tần nhìn qua kia xuyên thủng chính mình lồng ngực trường kiếm, tuyệt mỹ trên gương mặt, đúng là toát ra vẻ hài lòng mỉm cười. Giờ phút này, nàng đúng là cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, dường như đã cùng đi qua tất cả bắt tay giảng hòa. Bạch Ngân Xương nói đến, đúng, nên trả lại. Ta đã sớm trả. Hiện tại, không nên đổi. Ta cũng trả. Nếu có đời sau, ta tình nguyện màn trời chiếu đất, cũng tuyệt không bước vào vương hầu nhà nửa bước. Phúc. Dứt lời đến tận đây, Lận Khinh Tần hết sức lui lại nửa bước, tùy ý ngực máu đen như nước suối phun ra ngoài, cũng muốn cách Hạ Khôn xa một chút. Nương theo lấy thân thể ẩm vang ngã xuống đất, cũng mang ý nghĩa khôi lỗi giống như ngăn nắp cả đời kết thúc. Bất hạnh thường thường cùng không tranh cùng tồn tại. Cuối cùng, phần này bất hạnh bắt nguồn từ vô tri, buộc tại tham lam, lầm tại huyễn tưởng, dừng ở không tranh. Phóng nhãn toàn bộ Thương Nguyên đại lục, bị tài phiệt quyền quý trưởng khống khôi lỗi bình hoa, cũng không phải số ít. Nhìn xem một mực bị chính mình một mực trưởng khống cửu non ngã xuống đất chết thảm, Hạ Khôn như cho tàn giống như trên gương mặt, rốt cục hiện ra một chút hối hận. Hắn vốn cho rằng bằng vào trấn Nam Vương thế tử cái này thân phận, mình có thể gắt gao trưởng khống lấy Lận Khinh Tần, điều khiển vận mệnh để bản thân sử dụng. Thật tình không biết, vật cực tất phản, cuối cùng là tự tử kết quả. Người thành thật đường cùng phản công thường thường nhất là bất chấp hậu quả, nhất có thể khiến người ta nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Mắt thấy Hạ Lận hai người chết đi, Hạ Cảnh Diệp thần sắc không thay đổi đi lên phía trước, tiện tay đem nó lệnh bài cùng chữ vật giới chỉ lấy ra, liền thẳng đến Kiến Mộc Sơn mà đi. Trên vẻ mặt mặc dù không thấy nửa điểm gợn sóng, vụ trộm lại là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Môn tự vấn lòng, vừa mới nếu để cho chính mình thay thế Hạ Khôn, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Giờ phút này, cho nên ngay cả hắn cũng có chút sau sợ lên. Ở đây người ngoại trừ giải rác mấy người, thông qua tiểu linh trận mộ phủ khảo hạch, tiến vào bên trong nếm thử thu hoạch được truyền thừa bên ngoài. Càng nhiều người thì là trong cốc tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thuận tiện nhìn chằm chằm tán cây phía trên kiến một quả, nếu như sau cùng thành thục kỳ đến, không thể có người đem ngắt lấy, bọn hắn là có thể ngồi đợi quả rơi xuống. Đương nhiên, càng thêm mê người vẫn là âm diện kiến một quả. Rất nhiều người đã bắt đầu tính toán, đi âm diện thử thời vận. Về phần leo lên Kiến Mộc Sơn, đa số người chỉ là đến chân núi liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì, nơi đó cường đại phụ trọng cảm giác đã để người nửa bước khó đi. Liền không cần phải nói trèo lên đỉnh núi, tiếp tục leo lên kiến một cây, ngắt lấy kiến một quả. Đại trận phóng ra phụ trọng bởi vì tu vi mà dị, chỉ có những cái kia thực lực ngưng luyện, viễn siêu đồng cấp tu sĩ nhân tài kiệt xuất, có thể ứng đối. Một đường leo lên Kiến Mộc Sơn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Đám người vừa đi vừa nghỉ các hiện thần thông. Có người sử dụng đan dược cấp tốc hồi phục, cũng có người bằng vào phòng ngự loại phụ lục, triệt tiêu một bộ phận phụ trọng. Giống Bạch Ngân Xương cùng Hạ Cảnh Diệp, những này chưa từng kiêm tu phó chức nghiệp tu sĩ, thì bằng vào hơn người thực lực một đường leo lên. Hai ngày sau, đợi cho lịch luyện ngày thứ ba tảng sáng thời điểm, đã có mấy người tuần tự trèo lên Kiến Mộc Sơn chi đỉnh. Bọn hắn theo thứ tự là theo âm diện lên đỉnh Nhiếp Thi Âm, Diệp Hàn, Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân. Cùng theo dương diện mà đến 7 người, trong đó bao quát Bạch Ngân Xương, Hạ Cảnh Diệp cùng Lý Nhị Hàm luyện khí phân thân. Chỉ là, đến lúc này, mọi người đã tình trạng kiệt sức, hoàn toàn không có tranh đấu lẫn nhau tâm tư. Tự trận đỉnh chuốt xuống cường đại phụ trọng, giống như tùy thời muốn đè sập bọn hắn đồng dạng. Đến trước tiên, bọn hắn đều lựa chọn xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra đan dược cấp tốc tiếp tế. Duy chỉ có hai người nửa biểu hiện được càng nhẹ nhõm, bọn hắn theo thứ tự là Nhiếp Thi Âm cùng Lý Nhị Hàm. Về phần kia nửa cái, thì là vừa vận đạt được Ngũ Phượng Phật Long Tiên Bạch Ngân Xương. Chương 297, ngắt lấy kiến một quả chương 297, ngắt lấy kiến một quả giờ phút này. Nhiếp Thi Âm lặng lẽ nhìn về phía một bên Lý Nhị Hàm cùng Diệp Hàn. Không nói hai lời ở giữa, chính là đột nhiên bung ra một kiếm, định đem hai người chém giết tại chỗ. Tu sĩ chính đạo luôn luôn lòng tham không đáy, thế mà chạy đến âm diện đến, cùng với nàng tranh đoạt kiến một quả. Diệp Hàn không nghĩ tới ma nữ này đến lúc này, còn có dư lực phát động công kích. Trước tiên thôi động quanh thân thổ giáp phủ, định bằng này đối cứng kinh khủng công kích. Vừa đúng lúc này, nguyên bản tại bên cạnh, vị lập bất động người xa lạ lại là đột nhiên ra tay, đột nhiên một thương vùng ra, trực tiếp đánh cho kia Nhiếp Thi Âm liên tục rút lui. Công kích rơi thôi lúc, kia Nhiếp Thi Âm quanh thân ra thị phát ra một cỗ nhỏ xíu sao động, đúng là hiện ra từng đạo tinh mịn phủ trận hoa văn. Là phụ trận. Ngươi thế mà đem phụ trận khắc họa tại trên người mình. Ngươi là như thế nào duy trì phụ trận hoa văn, không bị tân sinh huyết đục thôn vệ? Diệp Hàn kinh hô xuất khẩu, trong ánh mắt viết đầy chấn kinh. Cùng là phù trận sư, hắn biết rõ vô cùng phù trận tại cơ thể sống phía trên vận hành là khó khăn bực nào. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ là yêu thú còn là nhân tộc, chỉ cần là hoạt bát huyết nhục chi khu, liền sẽ không thể tránh khỏi thay thế sinh trưởng. Phù trận hoa văn đại đô thị bị tân sinh huyết nhục ngăn lại nhé. Trừ cái đó ra, phù trận tá lực tại làn da phía trên còn sẽ tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Nhân tộc không có yêu thú nhất tộc kinh khủng phong ngự, rất dễ dàng xé rách huyết nhục. Nhưng vừa bạn nữ tử kia đón đỡ bên cạnh người xa lạ một kích, trên người phù trận rõ ràng biểu hiện ra không tầm thường lực phong ngự. Cái này khiến hắn đối ma đạo thủ đoạn sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng lúc này, kia Nhiếp Thi Âm lại là hoàn toàn không để ý đến Diệp Hàn ý tứ. Một đôi câu hồn giống như đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Nhị Hàm, giống nhau tràn đầy nghi hoặc. Luyện thể thuật, trong cơ thể ngươi huyết khí thế mà không có bị áp chế, chẳng lẽ công pháp của ngươi phẩm chất đạt đến thiên giai cấp độ? Đây không có khả năng, phóng nhãn tương lang, Mạc Tiết, đại hạ tam đại tu chân quốc, cũng tìm không ra một quyển thiên giai luyện thể công pháp đi ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cách ngang qua Kiến Mộc Sơn lưng núi hàng rào, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào Lý Nhị Hàm trên thân. Lúc này mới phát hiện đối phương thể nội huyết khí tràn đầy bành trướng, hoàn toàn không có thu được áp chế dấu hiệu. Bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích, chính là có thể đối kháng địa giai cực phẩm đại trận phụ trọng áp chế thiên giai công pháp. Có thể như thế thần vật, đừng nói là ba đại đế quốc, liền xem như toàn bộ Đông Đại Lục, lại có mấy quyền đâu. Thật tình không biết, cái này làm tòa đại trận chính là căn cứ vào kiến mục linh thuật chỗ dự. Mà cái này kiến mục cây là nhận bất hủ tinh mục châu vạn năm tầm bổ, mới lớn lên thành tài. Hai người cùng một nhịp thở, quan hệ không thua gì chủ tớ. Sớm tại Nhị Hàm mới vừa tiến vào đại trận, cái này linh thụ liền cảm nhận được khí tức. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Cố Dã Vương tiến vào kia màn ánh sáng màu vàng, không có có nhận đến bài xích nguyên nhân thực sự. Mặc dù thi triển phân thân thuật, có thể tiên hoàng tỷ lại là có thể đem nguyên tố châu bên trong sinh cơ bừng bừng một phân thành hai, đều đặn phân phối. Liên như là đem địa hỏa hỏa chủng bản nguyên chi lực chia tách không khác. Chỉ cần đem cố khí tức này điều động, bị đại trận cảm giác, hai đạo phân thân liền có thể tránh thoát đại trận áp chế. Nhị Hàm luyện khí phân thân cố ý cải biến tự thân khí tức, cái này mới không có bị đám người phát giác. Kia Bích Lạc cốc chúng tàn hồn cũng là cảm nhận được đại trận dị dạng sao động, mới hiểu được lần này bí cảnh mở ra khác biệt. Bọn hắn ám tự suy đoán, cái này sợ không phải bí cảnh đại trận một lần cuối cùng mở ra. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm đánh tan Nhiếp Thi Âm đồng thời, cũng không có tiếp tục thống hạ sát thủ. Nàng này thủ đoạn rất nhiều, vạn nhất móc ra mấy con rối, cũng làm thật là hắn uống một bình. Chỉ cần đối phương bất động chính mình cùng Diệp Hàn, hắn có thể dàn xếp ổn thỏa. Giống nhau, Nhiếp Thi Âm gánh vác nhiệm vụ trọng yếu mà đến, tại cái này leo lên kiến một cây trong lúc mấu chốt, nàng cũng không muốn lãng phí quá nhiều tâm lực. Hắn mặc dù có lòng tin đánh bại trước mặt luyện thể cao thủ, lại là không có có dư lực trèo lên kiến một sơn, hái 10 cái kiến một quả. Không bố như thế phụ trọng hạng, trèo lên mấy trượng thô, cao ngàn trượng đại thụ, cũng không phải đùa giỡn. Tựa hồ là nhìn ra Nhiếp Thi Âm trên vẻ mặt vẻ nghiêm trọng, Lý Nhị Hàm cũng mượn cơ hội xuất khẩu. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được, có người tài có được. Bị nhân bất tài, chỉ muốn lấy 10 cái âm diện kiến một quả. Còn sót lại, hai vị có thể tận thủ chi. Thanh âm truyền đến. Trong tay khấu chặt siêu bạo hỏa lôi phù Diệp Hàn giống nhau xuất khẩu, ta cũng chỉ muốn 10 cái, còn sót lại đều là cô nương. Nếu không, ta dẫn nổ hỏa lôi phù, ai cũng đừng hòng đạt được một cái. Hô quát ở giữa, Diệp Hàn tin vung tay lên, trong tay phù lục đúng là trống rỗng bay lên, như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, trên không trung tùy ý bay múa. Đối phương đúng là đem phi hành phù trận cùng hỏa lôi phù phục hợp lại cùng nhau. Cái này có thể xưng kinh diễm phù trận tạo nghệ, lúc này liền dẫn tới kia Nhiếp Thi Âm ném lấy khen ngợi giống như ánh mắt. Ngươi chính là đại hạ quốc phù đạo thiên tài Diệp Hàn. Nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta Thi Khôi Tông, ta có thể làm ngươi dẫn tiếng người. Diệp Hàn nao nao, chợt vẫn là khéo lời từ chối. Thi Khôi Tông mặc dù tại phù trận một đạo có cực sâu tạo nghệ, lại trùng quy là ma đạo. Cho dù đối đang đạo tông môn có muôn vàn bất mãn, hắn vẫn là tâm hướng chính nghĩa, không nguyện ý gia nhập xem nhân mạng như cỏ rác ma đạo. Thi Khôi Tông đem nhân tộc đục thân luyện chế là khôi lỗi, làm trái luân lý đạo đức, càng là có thụ tu sĩ chính đạo chỉ trích. Nhiếp Thi Âm lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cứ như vậy, ba người cấp tốc đạt thành hòa giải, các lấy 10 cái quả, còn sót lại thì lưu cho những cái kia tại tán cây hạ trở lịch luyện người. Đầu tiên lên cây chính là Nhiếp Thi Âm, tại quanh thân phủ trận ra trì hạ, người nhẹ như yến, như linh xảo hầu tử giống như cấp tốc trèo lên tán cây. Một đôi ngọc thủ càng là như thạch sùng giống như, vững vàng dán vào tại bóng loáng trên cành cây. Nhìn qua, lòng bàn tay tựa như là khắc họa đặc thủ nào đó phụ trận. Chỉ là một khắc nửa chung đi qua, nàng này liền hái 10 cái quả. Theo sát phía sau là Diệp Hàn, hắn xin miễn Nhị Hàm làm thay đề nghị. Lấy ra một lớn chồng chất quái dị phù lục dán ở trên người, lấy không ngừng phóng thích tơ nghệ phương thức, khó khăn bỏ lên trên kiến một cây, hữu kinh vô hiểm đạt được 10 cái kiến một quả. Mỗi lần có thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, hắn liền dùng chiến ti phù, đem chính mình buộc trên tầng cây. Lại sử dụng tích linh phù giúp cho bổ sung. Trước sau không sai biệt lắm bỏ ra hơn nửa canh giờ. Đợi cho Lý Nhị Hàm ra tay lúc, hắn càng là trực tiếp nhảy lên một cái, mượn nhờ thân cây mấy lần mượn lực liền nhảy lên tán cây, tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong lấy xuống 10 quả quả. Nếu không phải quanh mình không gian chi lực có cực mạnh nhiễu loạn, không cách nào ngự kiếm phi hành. Bằng không mà nói, cũng là lại càng dễ. Cái này gần như biến thái thủ đoạn, lúc này liền đưa tới trận trận hư thanh. Ngựa mặt đám người hô to không công bằng. Bởi vì, giờ này phút này, bọn hắn đã thử qua mấy lần, lại cuối cùng không thể có một người trèo lên kiến một cây. Trong lúc đó có người nếm thử dùng dao găm cột vào trên chân, ý đồ lấy đâm vào thân cây phương thức leo lên. Có thể cây kia làm cứng cỏi như huyền thiết, bóng loáng như gương sáng, chỉ có mặt ngoài thật mỏng một tầng vỏ cây, đối lập mềm mại, có thể lưu lại đâm ấn, lại không cách nào đem dao găm cắm vào thân cây, dùng cái này mượn lực gánh chịu đại trận kinh khủng phụ trọng. Như thế tráng kiện thân cây, liền bình thường khu đẳng thuật đều không thể vòng quanh. Đối mặt cái này dựa núi giống như cường đại phụ trọng, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đành phải đứng dưới tàng cây, nhìn cây than thở. Cho dù là mạnh như Hạ Cảnh Diệp như vậy, tại xiềng xích phụ trợ hạ, nếm thử mấy lần, cuối cùng vẫn là không chịu nổi kia kinh khủng tiêu hao. Bất quá, làm Thương Lang Đế quốc một vị gọi là Tư Đồ Khuê hán tử ra sân lúc, lại là phá vỡ không người nào có thể trèo lên kiến một cây cục diện bế tắc. Chỉ thấy đối phương hơi chút do dự về sau, vẫn là tại mọi người rung động giống như trong ánh mắt, cưỡng ép tại tứ chi phía trên thúc đẩy sinh trưởng ra sắc bén chảo nhận. Kia lợi chảo đủ có người thành niên ngón tay dài như vậy, sinh ra móc câu, rất là sắc bén. Lại nhìn thân thể cũng biến thành cơ bắp cuộn, dáng như khuê lang. Đúng là một loại kỳ dị hóa thú thủ đoạn. Chương 298, ẩn dấu bí cảnh chương 298, ẩn dấu bí cảnh ngay sau đó. Hán tử kia dùng cả tay chân, đúng là vạch phá kiến một cây ngoại tầng đối lập mềm mại ra. Tiến tới tại cứng rắn trên cành cây, cũng lưu lại nhàn nhạt vết cạo, một đường leo lên, cấp tốc leo lên kiến một cây. Chào nhận như ngọc, đủ để phá vỡ huyền thiết phòng ngự, đây là kim cương răng ngọc khuê lang năng lực. Nhiều tu sĩ nhân tộc nắm giữ cùng loại yêu thú năng lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Thương Lang Đế quốc đến cùng đang nghiên cứu dạng gì bí thuật. Cái này nếu là tại đại hạ cùng Mạc Thiết cảnh nội, đã coi là tà tu. Ngoại trừ Đế quốc hoàng gia học viện, hiếm có người được cho phép nghiên cứu hóa thu thuật. Ở đây không thiếu ánh mắt độc các người, liếc thấy xuyên cái này Tư Đồ Khuê thủ đoạn. Có lẽ là lo lắng chọc chúng nộ, hắn cũng giống nhau chỉ lấy 10 cái kiến một quả. Chợt liền lợi dụng chảo nhận cấp tốc ngược trượt mà xuống. Nhìn qua kia từng đạo có thể thấy rõ ràng vết cào, ở đây người đều hướng hán tử kia ném đi kiên kỵ giống như ánh mắt. Nhìn đối phương trắng như khuê lang cường đại nhục thần, một đoàn người rốt cục vẫn là không có dũng khí xuất thủ. Lúc này, ở đây người đã chỉ có Bạch Ngân Sương, cùng hóa thân Cố Giả Vương Lý Nhị Hàm, không có đếm thử lấy quả. Người tới trước. Bạch Ngân Sương nhìn thoáng qua, vừa mới trợ giúp qua chính mình Cố Giả Vương, theo lễ phép chủ động lên tiếng nói. Cái sau hơi chút suy nghĩ, nhưng cũng không có khách khí. "Tốt, ta cũng chỉ lấy 10 cái kiến một quả." Khu đàng thuật. Tiếng nói rơi thôi. Cố Giả Vương liền tại mọi người ăn người giống như chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp triệu ra một đầu trường dài hàng ngàn trượng một đằng, tùy tiện trói ở đằng kia tán cây chi nhánh phía trên. Sau một khắc, cả người liền như nhảy dây hầu tử giống như, cấp tốc đi vào tán cây phía trên, đem 10 cái quả bỏ vào trong túi. Mà đây bất quá là thi triển nghìn lần cường hóa khu đàng thuật kết quả. Thật là khủng khiếp khu đàng thuật, ngươi không phải Cố Giả Vương. Hắn nào có cái loại này bản sự? Giả mạo ta đại hạ quốc tu sĩ, ngươi đến cùng là ai? Mắt thấy Lý Nhị Hàm thắng lợi trở về, Hạ Cảnh Diệp quát lạnh xuất khẩu, trong tay nắm chặt một thanh trọng kích, tựa hồ là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hô quát ở giữa, quanh thân màu đỏ áo giáp bị thôi động, tại quanh thân hình thành một tầng tinh mịn linh giáp, lại là một cái chân chính địa giai hạ phẩm áo giáp. Pháp khí phẩm giai đạt tới địa giai, đã có thể xưng là pháp bảo. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại tầng thứ này pháp khí. Xem kia Hạ Cảnh Diệp thể nội huyết khí dị thường dư thừa tư thế, hiển nhiên giáp trụ bên trong còn khắc họa cùng loại tích linh ao tiếp tế phụ trận. Dạng này bảo giáp có thể xưng vô giá. Đương nhiên, cho dù ai cũng nhìn ra được, đối phương sở dĩ muốn xuất thủ, cũng không phải là muốn cho Cố Giả Vương báo thủ. Mục đích thực sự chính là Cố Giả Vương tay chân 10 cái quả. Nhị Hàm biết Hạ Cảnh Diệp át chủ bài rất nhiều, lại là không nghĩ tới đối phương thế mà người mang địa giai pháp bảo. Có loại bảo vật này, đối phương thế mà không có có lợi dụng nó leo lên kiến một cây. Đủ thấy người này làm việc chi cẩn thận. Chỉ là, đối mặt thực lực viễn siêu cùng giai trúc cơ bắt trọng, Lý Nhị Hàm cũng không có nắm chắc tất thắng. Ở đây người cái nào không phải át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ mỗi người đều bảo lưu lại cuối cùng phản công dư lực, mà không phải đem hết toàn lực đi ngắt lấy kiến một quả, cho người khác làm áo cưới. Từ đầu đến cuối, những người này đều tại bảo tồn thực lực, tùy thời mà động. Cẩn thận suy nghĩ về sau, Nhị Hàm vẫn là lựa chọn tạm thời buông tha đối phương, khỏi bị những người còn lại ám toán. Thế là, hắn không nói hai lời, trực tiếp tại chỗ thôi động nghìn lần cường hóa nộ đạo thuật, triệu ra một cỗ chừng hơn 10 trượng cao mãnh liệt dòng nước, đem Hạ Cảnh Diệp lao xuống kiến một sơn. Hoàn toàn hủy đối phương trắng trợn cướp đoạt quả ý nghĩ. Tại cường đại phụ trọng lôi cuốn hạ, cái sau một đường lăn lộn, đúng là ngã thất điên bắt đảo. Nếu không phải hắn tu hành luyện thể thuật, lại có bảo giáp hộ thân, không phải rơi trọng thương không thể. Làm xong những này, Lý Nhị Hàm ánh mắt liếc nhìn mấy người còn lại, trên nét mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Chính các ngươi đi, vẫn là ta độc thủ. Đám người thấy thế đều sợ hãi, nhao nhao tuyển dốc thoải, cấp tốc hạ kiến một sơn. Bọn hắn không có Hạ Cảnh Diệp như thế thủ đoạn bảo mệnh, nếu là bên trong như thế một lần nộ đạo thuật, không phải quảng sinh ra sai lầm không được. Chỉ là bọn hắn không hề nghĩ tới chính là Nhị Hàm thi triển hai lần pháp thuật bội hóa, thể nội tích linh đã còn thừa không có mấy. Căn bản không đủ để lại thi triển vừa mới loại kia cấp độ nộ đạo thuật. Cuối cùng, Đế Tiên Bạch Ngân Sương leo lên kiến một cây, làm cho người không có nghĩ tới là ý nghĩa niệm thôi động ở giữa, thể nội lôi đỉnh chi lực mãnh liệt mà ra, không giữ lại chút nào quán chú tới trong tay Phật Long Tiên bên trong, lại là tại chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo dài chừng 10 trượng tử kim lôi long hư ảnh. Sau một khắc, tiện tay hất lên, dài nhỏ tử lôi trường tiên liền quay quanh tại cao cao tráng kiện trên cành cây, đột nhiên mượn lực kéo một cái ở giữa, cả người liền đằng không mà lên, bay lượn đồng thời, trong tay trường tiên cũng lần nữa vung ra, quay quanh tại cao hơn trên cành cây. Như vậy lặp lại mấy chục lần, Bạch Ngân Sương rốt cục thuận lợi đi vào tán cây phía trên. Chỉ là, dưới mắt dưới cây đã không người, nàng cũng không cần khách khí, trực tiếp đem lên 100 viên quả bỏ vào trong túi. Đương nhiên, nàng cũng không có làm kia tuyệt hậu sự tình, vẫn như cũ lưu lại mấy chục mai quả trên tán cây. đợi cho quả hoàn toàn thành thục thời điểm, liền sẽ phúc cùng những cái kia không thể trèo lên kiến một sơn lịch luyện người. Tu hành một đạo kỵ đầy, kỵ tham. Nếu là quá mức cấp lấy chọc chúng nộ, vậy liền được không bù mất. Linh quả tới tay. Một nhóm năm người tới kiến một dưới cây ngọc thạch linh đài trước. Linh đài chừng 3 trượng phương biên, mặc dù lưng núi đại trận hàng rào ngang qua trong đó, cũng chỉ là đem âm dương hai bên tách ra, lại là không có phá hư trận đài hoàn chỉnh tính. Trận đài hai bên đều có 3 cái trận vòng trước trận trên đài có 10 cái đầu lâu lớn nhỏ lỗ khảm. Nghe qua đối thanh huyền giảng thuật, mấy người đã biết được, chỉ cần đem 10 quả kiến một quả để vào trong đó, liền có thể thôi động trận đài, đem trận trong vòng người truyền tống đến dưới đất bộ phủ. Mấy người đã vì thế chờ mong không thôi, tất nhiên là trước tiên xông đem mà đến. Tựa hồ là nhìn ra còn lại 4 người dụ ý, kia Nhiếp Thi Âm cũng không quên mở miệng nhắc nhở. Những năm này tiến vào hai đại bí địa, có thể không ai có thể còn sống đi ra. Các người tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm, không phải không biết chân chính thi khôi là thế nào tới a. Nhất là hai người các ngươi, tiến vào địa hoàng suối bí địa, ta sẽ giết các ngươi. Nhiếp Thi Âm luôn từ lạnh lùng, không che giấu chút nào sát ý của mình. Có thể đến lúc này, lại có ai sẽ lùi bước đâu? Diệp Hàn thân phụ huyết hải thâm cửu, vì thế hắn có thể liền mệnh đều không cần, tất nhiên là sẽ không để ý đối phương uy hiếp. Thế là, hắn không nói hai lời, dẫn đầu đem 10 cái kiến một quả cất đặt tại ngọc đài trên. Sau một khắc, ông một cú rộng lớn chi lực đánh tới, trực tiếp đem Diệp Hàn lôi cuốn mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thi Âm thấy thế có chút nhíu mày, chợt liền đem quả đặt ở linh trên đài, giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, kia Tư Đồ Khuê cũng bắt chước làm theo, thông qua dương diện ngọc đài, tiến vào bí cảnh không gian. Nhưng khi Bạch Ngân Xương giống nhau đem kiến một quả cất đặt tại ngọc đài trên lúc, một đạo rộng lớn thanh âm truyền đến, lại là nhường nàng thất vọng. Như là đã đạt được A Tử sư muội truyền thừa, liền không cần đến bản tọa mộ phủ tham gia náo nhiệt. Mang theo ngươi quả xuống núi a. Ông lại là một cú rộng lớn chi lực đánh tới. Bạch Ngân Sương cũng cảm giác chính mình dường như một mảnh theo gió bay xuống lá cây, trực tiếp bị đưa ra hơn ngàn trượng bên ngoài. Cũng may cố này rộng lớn chi lực có chút nhu hòa, cũng không có đả thương nàng nửa phần. Đợi cho nàng đứng vững thân hình thời điểm, đã phát hiện chính mình thân ở một tòa hoang vu ao nhỏ bên cạnh. Làm nàng cảm thấy vui mừng chính là, nơi này trong ao thế mà sinh trưởng một gốc tử kim sắc thuốc thực. Đỉnh chóp một quả sung mãn bồ đề từ bên trong, đang phát ra mênh mông lôi đỉnh chi lực. Chương 299, truyền thừa khảo hạch chương 299, truyền thừa khảo hạch địa giai trung phẩm bảo dược, tử kim lôi thủy, có thể rèn luyện máu thủy. Tăng lên tư chất tu luyện thần quả, thuộc tính cùng ta Phượng Thủy Linh Huyền Thể phù hợp, nói không chừng có thể tăng lên phẩm chất. Nói xong, Bạch Ngân Sương cũng không chần chờ, trực tiếp đem thuốc kia quả lấy xuống, nuốt vào trong bụng. Thiên tài địa bảo đạt tới địa giai, trong đó dược lực đã kinh biến đến mức càng tinh thuần, liền xem như không thông qua luyện đan sư luyện hóa, cũng có thể trực tiếp nuốt. Nương theo lấy thuốc quả nhập thể, Bạch Ngân Sương lúc này liền cảm nhận được cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tại thể nội tứ ngược. Lôi đỉnh chỗ qua mỗi một tấc máu thịt đều dường như nhận lấy rèn luyện. Đợi cho nàng nửa ngày sau theo trong chỗ ngồi lấy lại tinh thần thời điểm, Phượng Thủy Linh Huyền Thể đã tấn cấp, bước vào địa giai thượng phẩm. Trở lại kiến một sơn chi đỉnh. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm hai đạo phân thân cũng không có gấp đem kiến một quả cất đặt tại lon trong máng, mà là dựa theo bộ pháp tiên ma viên chỉ dẫn, thông qua thần tỷ không gian lẫn nhau trao đổi năm mai thuộc tính khác nhau kiến một quả. Cái này mới đem cất đặt tại riêng phần mình trận trên này. Sau một khắc, nương theo lấy trận pháp thôi động, Nhị Hàm hai đạo phân thân bị đồng thời lôi cuốn mà đi. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hai đạo phân thân đã xuất hiện tại một tòa mở tối mộ phủ bên trong. Từng đầu tráng kiện thân cành rắc rối phức tạp phân bố lên đỉnh đầu trận trên vách đá, tựa như một cái khác dạng tán cây, một cây dị thường tráng kiện thân cây càng là tự trận đỉnh rủ xuống, dường như một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng trên mặt đất bảy biển một tôn quan tài. Nhị Hàm trong lòng tình tưởng nơi này chính là kia kiến một cây không gian dưới đất. Đỉnh đầu phân bố lá không phải thân cây, mà là khổng lồ bộ rễ. Vừa đúng lúc này, một đạo tràn đầy khí tức âm trầm khàn khàn thanh âm, tự quan tài bên trong truyền ra, khiến Nhị Hàm lưng phát lạnh. Một vạn năm, rốt cục có người xem thấu ta cái này âm dương thái cực trận huyền diệu, tiến vào ta ba huyền đạo người ẩn giấu mộ phủ. Âm dương kiến một quả có thể cùng hưởng, đây là tiên ma lưỡng đạo ân oán có thể hòa hoãn, tiểu bối ở giữa có thể bù đắp nhau. Bất quá, hai người các ngươi có thể hay không sống mà đi ra cái này, liền phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Tiếng nói rơi thôi. Bá. Kia nặng nề bạch ngọc quan tài đột nhiên chuyển động. Một tôn nhục thân khô gắt, cứng ngắc như sắt, tựa như thây khô đồng dạng, toàn thân khắc họa lấy huyền ảo hoa văn khôi lỗi đột nhiên nhảy ra. Coi tay trái phía trên nâng một cái thái cực khay ngọc, tay phải thì mang theo một thanh quỷ đầu đao. Khô gắt như cây long nhãn nhân đồng dạng con ngươi liếc nhìn Nhị Hàm hai đạo phân thân, khàn khàn thanh âm tái khởi. Khảo hạch bắt đầu, lợi dụng đã có hai loại thủ đoạn, chế tạo khôi lỗi hay là chế tác phù lục, ngăn cản bản tọa một khắc đồng hồ công kích mà không bỏ mình. Thời gian chuẩn bị 2 canh giờ, sau 2 canh giờ bản thi khôi sẽ lấy nhị giai trùng kỳ thực lực phát động công kích. Loại kia thủ đoạn thấy hiệu quả, ngăn cản bản tọa một khắc đồng hồ công kích, liền có thể đạt được đối ứng truyền thừa. Siêu, siêu. Tiếng nói rơi thôi. Kia thi khôi vung tay lên, đúng là riêng phần mình tại Nhị Hàm luyện thể phân thân cùng luyện khí phân thân trước mặt, vung ra hai dạng đồ vật. Thứ nhất là một tôn xác người khô kiệt, một thanh pháp khí đao khắc, cùng một cái cá hình phù ngọc. Trên đó viết nhị giai trùng kỳ khôi lỗi trận phổ. Một kiện khác thì là một chương lớn chừng bàn tay gia thú, một chi pháp khí phù bút, cộng thêm lại một cái cá hình phù ngọc, thượng thư huyền giai trung phẩm tiên tia cuốn linh phù. Hiển nhiên, đối phương là muốn khảo thí lịch luyện người, đến cùng là tại luyện chế khôi lỗi, vẫn là vẽ trên bùa chú càng có thiên phú. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình chi lực từ cái này khôi lỗi trong tay khay ngọc phóng thích, đem Nhị Hàm quanh thân bao phủ. hắn liền phát hiện trong cơ thể mình huyết khí cùng linh khí bị triệt để giam cầm, căn bản là không có cách điều động mảy may. Trừ phi là trải qua thời khắc đó đao cùng phú bút, nếu không không cách nào ngoại phóng linh khí cùng huyết khí. Càng làm cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ chính là kia cố lực vô hình tựa như lồng giam đồng dạng, đã đem hắn trói buộc, khiến cho hắn không cách nào khóa chặt thần tỷ không gian. Mà lúc này kia khôi lỗi đang không ngừng huy động trong tay quỷ đầu đại đao, vung chặt chung quanh rủ xuống rễ cây. Lưỡi đao chốt qua, độ bền bị không thua huyền thiết quá nhiều rễ cây, thế mà bị tùy tiện chặt đứt. Đây càng nhường Nhị Hàm cảm nhận được, như vết đao gác ở trên cổ cảm giác nguy cơ. Tới có cùng loại tao ngộ, còn có Nhiếp Thi Âm, Diệp Hàn, Tư Đồ Khuê. Bọn hắn giống nhau gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng. Chỉ là đối phương đối mặt thi khôi, chính là lúc trước Nhị Hàm gặp phải hắc khôi cùng ngân khôi. Sức chiến đấu xa không phải kêu ba huyền đạo người biến thành khôi lỗi có thể so sánh. Dù vậy, lợi dụng hai canh giờ, tạm thời chế tạo gấp gáp thi khôi cùng phụ lục, cũng rất khó ngăn cản công kích. Có thể thấy được kia hai nơi bí cảnh chủ nhân, chọn lựa truyền nhân cũng mười phần khắc nghiệt. Nhiều vị lịch luyện người tiến vào bên trong, không những không thể mang đi truyền thừa, ngược lại bị lưu lại chế thành khôi lỗi. Lúc này, Lý Nhị Hàm xếp bằng ngồi dưới đất, một vừa khởi động hai cái nửa cá trạng phù ngọc, cẩn thận trải nghiệm trong đó hai loại pháp môn. Không thể không nói, hai loại pháp môn đều huyền ảo đến cực điểm. Chế tạo khôi lỗi sức chiến đấu so sánh nhị giai trung kỳ yêu thú. Vẽ phù lục trói buộc lực kinh người, đủ để vây khốn nhị giai trung kỳ yêu thú nửa canh giờ. Kiêm tu phù đạo nhiều năm, tạo nghệ mặc dù kém xa đan đạo, dưới mắt cũng đã có thể vẽ bình thường huyền giai hạ phẩm phù lục. Dựa theo hắn tính ra, mặc kệ là chế tạo khôi lỗi, vẫn là chế tác tiên kia cuốn linh phủ, đều phải cần khoảng một canh giờ rưỡi. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm thụ kia ba huyền đạo người khí tức sau, hắn lại là cảm thấy khí tức chi khủng bố, tựa như so lúc trước kia hai tôn luyện thể, luyện khí khôi lôi đều càng thêm cường hành. Một cái dự cảm bất tường xông lên đầu, nhưng hắn chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Không đúng, cái này ba huyền đạo người thực lực mạnh mẽ, mặc kệ là ta chế tạo ra khôi lỗi, vẫn là phụ lục, đều khó có khả năng ngăn cản đối phương một khắc đồng hồ. Thậm chí, liền xem như hai người đồng thời chế được, cũng không có khả năng thành công. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm lúc này liền căn theo chuyện thừa bên trong miêu tả, thôi diễn lên thi khôi cùng mình chế tạo khôi lỗi, cùng phụ lục chiến đấu hình tượng đến. Không ra dự liệu của hắn, cho dù là hai người đều chiếm được, đều khó có khả năng chiến thắng cái này ba huyền đạo người. Vì sao lại dạng này? Trong này nhất định giấu giếm nguyên cơ. Kia ba huyền đạo người chính là chân chính hóa thần cảnh cao thủ, mặc dù làm việc vừa chính vừa tà, có thể cổ tịch ghi chép danh tiếng xưa nay không tệ. Theo lý thuyết sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát hậu nhân tiểu bối, nhất định còn có khác biện pháp giải quyết. Giờ này phút này, Lý Nhị Hàm tại cầu sinh muốn cường đại áp bách dưới, suy nghĩ đang nhanh chóng xoay tròn, cơ hồ đạt đến bắt hết óc tình trạng. Cũng may hắn luyện hóa bất hủ tinh mục châu, nội tính đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên, tâm tính cũng biến thành dị thường trầm ổn. Rốt cục, khi ánh mắt của hắn rơi vào hai cái kia nửa cá trạng phù ngọc phía trên lúc, trong đầu một đạo linh quang chợt hiện, nhường hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ta đã biết, kia ba huyền đạo người sở dĩ bị mang theo ba huyền chi danh, truyền luôn đối phương tại phụ trận một đạo tạo nghệ, có ba loại có thể sừng kinh diễm tuyệt chiêu. Ta nhớ được trước khi đến, tại học viện tàng thư các, chuyên môn đọc qua. Một là phù, hai là khôi, ba là trận. Chẳng lẽ đáp án ngay tại trận này bên trên? Cái này hai cái phù ngọc phía trên rõ ràng khắc họa dị thường huyền ảo đường vân. Một vừa lầm bầm lầu bầu đồng thời, Nhị Hàm cũng đang không ngừng lấy ngay trước mặt hai cái cá hình phù ngọc. Đúng tại hắn đem lẫn nhau đầu cá cùng đôi cá đụng vào nhau ghép lại với nhau thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện hai cái phù ngọc thế mà hợp thành một cái nho nhỏ thái cực khay ngọc. Giống như cái này bích lạc hoàng tuyển trận, hai cái mắt cá chính là trận nhãn. Chỉ là hắn luyện thể phân thân trên tay là hai cái bạch nhãn hắc ngư, luyện khí phân thân trên tay thì là hai cái mắt đen bạch ngư. Chương 300, ba huyền đạo người. Chương 300, ba huyền đạo người. Lập tức Nhị Hàm cũng không chần chờ, trực tiếp nhường hai đạo phân thân trao đổi phù ngọc. Sau một khắc, khi hắn đem hắc bạch cá liều cùng một chỗ thời điểm, một màn quỷ dị hiện hiện. Nguyên bản hiện ra hai bên trạng thái hắc bạch cá giữa lẫn nhau phủ trận hoa văn thế mà nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh phù ngọc. Lý Nhị Hàm hiểu ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương tương hợp liền mang ý nghĩa tân sinh. Nếu như đem khắc họa tại khôi lỗi bên trên phụ trận, cùng tiên tia quấn linh phụ trận pháp dung hợp, chẳng phải là sẽ xuất hiện một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhớ tới nơi này, Lý Nhị Hàm suy nghĩ xoay nhanh, dường như mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. Đoạn thời gian trước tại Diệp Hàn đoán khí phong ở nửa năm, hắn phụ trận tạo nghệ đã đạt tới huyền giai hạ phẩm. Mặc dù chỉnh thể tạo nghệ không kịp đan đạo, nhưng đối với phụ trận một đạo đã có rất sâu lý giải. Bây giờ có ngộ hiểu, điều động trúc cơ nhị trọng linh thức lực tu vi, hắn lại là tại chỗ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nếu như đem triển ti phụ trận phủ cũng khắc họa tại khôi lỗi trên thân, liền có thể lợi dụng khôi lỗi trên thân đã có bộ phận trận văn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trận pháp vận hành còn có thể lợi dụng khôi lỗi nhận công kích tá lực hiệu quả, đảo ngược ra chỉ quân linh trận, tăng lên chói buộc lực. Trận pháp còn có thể đi theo khôi lỗi cùng một chỗ di động, lấy khôi lỗi là lá bửa, trận cơ, chế tạo ngoại phóng di động phụ trận. Quả nhiên là chưa bao giờ nghe thủ đoạn, muốn tới đây chính là ba huyền đạo người thứ ba huyền a. Bá, bá. Một bên cấu tứ đồng thời, Lý Nhị Hàm cũng trực tiếp triệu hoán phân thân, lấy bản thể trạng thái nhấc lên đao khắc, lấy phân thần khống vật phương thức bắt đầu công việc lưu đủ lên. Quá mức đầu nhập phía dưới, hắn đúng là không có cảm nhận được thời gian trôi qua. Đợi cho hắn thu hồi đao khắc thời điểm, thời gian đã qua gần 2 canh giờ. Mắt thấy thời hạn sắp tới, Nhị Hàm không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp phất tay hướng tôn này khôi lỗi bên trong quán chú đại lượng hỗn độn linh huyết khí. Ông, nương theo lấy quán chú duy trì liên tục, kia khôi lỗi quanh thân trận pháp cũng theo đó vận hành. Bởi vì trong quá trình luyện chế, Lý Nhị Hàm phân ra một sợi linh thức bản nguyên, dung nhập vào khôi lỗi thức hải bên trong, khiến cho nắm giữ cực thấp linh trí, có thể điều khiển thân thể của mình, cùng quanh thân các loại phụ trận. Đồng thời cũng có thể đối Nhị Hàm chỉ lệnh nghe lời giám giáp. Giờ phút này, đợi cho Nhị Hàm một cái ý niệm trong đầu đưa qua, kia khôi lỗi nguyên bản cứng ngắc đầu lâu manh nâng lên, quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Hàm thời điểm, đúng là nhiều một tia như người giống như linh khí. Chủ nhân. Dị thương cứng ngắc thanh âm truyền đến, nhưng cũng không có nửa điểm người sinh khí. Mở ra tiên kia cuốn linh trận, đừng cho tôn này thi khôi tới gần ta. Ông. Thanh âm truyền đến, kia khôi lỗi quanh thân lập tức liền thúc đẩy sinh trưởng ra một tòa, đủ để bao phủ phương viên ba trượng cỡ nhỏ phụ trận. Đại lượng kim sắc linh lực sợi tơ từ cái này khôi lỗi quanh thân tản mát, tựa như từng đầu hữu hình vô chất tơ nhện. Nếm thử đi vào trong đó, Nhị Hàm quả nhiên cảm giác giống như tiến vào tràn đầy tơ nhện bắt quái trận giống như, bước đi liên tục khó khăn. Nhị Hàm có thể cảm nhận được rõ ràng, những này linh tơ bên trong linh lực thuộc tính, 4 phần 1, 2 điểm kim, 2 điểm thổ, 2 điểm nước. Cái này khiến gồm cả dính tính cùng tính bền dẻo hai loại đặc tính, trói buộc lực mạnh đến đáng sợ. Đây cũng là hỗn độn linh huyết khí, có thể căn cứ pháp thuật cùng trận pháp khác biệt, tự hành xứng đôi linh lực đặc tính mạnh đại năng lực. Lúc này thi khôi, tựa như một chương có thể tùy ý di động tiên tia cuốn linh phủ. Công hiệu quả có thể nghĩ, có thể bắt đầu. Xác nhận không sai về sau, Lý Nhị Hàm cũng trước tiên hướng kia ba huyền đạo người phát ra khảo thí thỉnh cầu. Mà lúc này, cái sau lại là ngơ ngác nhìn Lý Nhị Hàm trước mặt khôi lỗi, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Thẳng đến Lý Nhị Hàm nhắc nhở lần nữa, đối phương lúc này mới liên tục gật đầu tiến lên. Nhẹ nhàng đụng vào kia khôi lỗi thả ra linh lực tơ mỏng, vốn là tay cứng ngắc cánh tay, vậy mà nhịn không được khẽ run lên. Tốt, tốt, rất tốt. Quả nhiên là kia một vật hương vị không sai, Bích Lạc Hoàng Tuyển bảo dạy cảm giác không có sai. Xem ra kia lịch đồ năm đó cấu kết người tới không thể đạt được, vật này cuối cùng vẫn rơi vào người chính đạo trên tay, dạng này ta an tâm. Chắc không được giá hỏa này có thể có như vậy nội tính. Nếu như thế, liền để ta xem một chút người này, có không có tư cách trở thành ba huyền môn chân chính truyền nhân. Bá. Suy nghĩ đến tận đây, kia ba huyền đạo thân người hình đột nhiên mà động, thẳng đến Lý Nhị Hàm trùng sát mà đến. Tôn này khôi lỗi thấy thế bội vàng ngăn ở trong hai người ở giữa tới đánh nhau. Vâng. Kịch liệt tiếng đánh nhau theo sự mãnh liệt. Mặc dù Nhị Hàm chế tạo khôi lỗi, sức chiến đấu kém xa ba huyền đạo người, nhưng tại tiên kia cuốn linh trận phụ trợ hạng, cái sau thực lực bị suy yếu năm thành không ngừng. Trong thời gian ngắn, cũng là có thể miễn cưỡng ứng phó. Mấy cái gấp công không thành về sau, ba huyền đạo người liền đánh lên tiêu hao chiến chủ ý đồ chậm rãi tiêu hao thể nội tích linh. Dù sao Nhị Hàm vừa mới quán chú linh lực cực kỳ có hạn, tạm thời khắc họa tích linh ngao phụ trận không gian cũng không lớn, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là theo đánh nhau tiếp tục, kia khôi lỗi thế công thế mà không giảm trái lại còn tăng. Tại ba huyền đạo trên thân người lưu lại đại lượng linh lực tơ mỏng, trên diện rộng hạn chế hành động chi lực, đúng là mượn nhờ tá lực phụ trận đem dư thừa linh lực chuyển hóa làm tiền tia quấn linh trong trận linh lực tơ mỏng, lấy chiến dưỡng chiến, đến cuối cùng lại có đảo ngược nghiền ép ba huyền đạo người tình thế, vững vàng chiếm cứ ưu thế, rơi vào đường cùng, đối phương đành phải nhận thua. Tiểu gia hỏa, lão hủ nhận thua, khổ đợi nhiều năm như vậy, ta vững tin ngươi chính là người ta muốn tìm. Nay đôi Bích Lạc Hoàng Tuyền dày chiến bên trong đã bao hàm lão hủ tại phụ trận ba đạo bộ phận truyền thừa. Chỉ tiếc năm đó ta bị người dùng thi khí gây thương tích, lại kinh nghiệm trên vạn năm thuế nguyệt trôi qua, nguyên thần đã vạn không còn một. Vì áp chế địa hoàng suối bên trong nhiệt độ tàn hồn, tiêu hao đại lượng linh thức bản nguyên, ký ức cũng còn thừa không có mấy. Dưới mắt truyền thừa đã chỉ có địa giai hạ phẩm cấp độ, cũng là đủ ngươi đến kết đan cảnh sử dụng. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, ngươi thiên tư xuất chúng, nhất định có thể tại phụ trận cùng nhau đi ra khỏi một đầu không hề tầm thường đường. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm không khỏi khẽ nhíu mày, cũng không sốt ruột nhận lời. Chuyện gì? Tiền bối không ngại trước nói nghe một chút. Ba huyền đạo người, ta hy vọng ngươi một ngày kia có thể tiến về Loạn Ma Hải Thi Khôi Tông, tìm tới một thành gọi là Minh Hà Quyền Trượng Ma Khí, đưa nó hoàn toàn hủy đi. Bất kể là ai tại sử dụng nó, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Nếu như tất yếu phải vậy, ta hy vọng ngươi có thể đem toàn bộ Thi Khôi Tông xóa đi, tiêu trừ kia nhiệt độ tạo ra mầm tai họa. Nói cùng nơi này, kia ba huyền đạo người đúng là nhịn không được thân thể run nhẹ nhẹ, cảm xúc biến kích động lên. Kia rét lạnh mà rung chuyển sát ý đánh tới, Nhị Hàm đều có loại không rét mà run cảm giác. Nhưng lúc này, Nhị Hàm lại là vẫn không có tùy tiện bằng lòng đối phương ý tứ, kia Minh Hà Quyền Trượng nghe thấy danh tự liền mười phần bất phàm. Có thể khống chế nó người, thực lực há lại sẽ chênh lệch. Cùng người loại này là địch, tất nhiên là một cái cực kỳ hung hiểm sự tình. Hắn không muốn lừa gạt đối phương, cũng không muốn cho mình tạo thành khúc mắc, liền khẽ lắc đầu nói, tiền bối, vạn bối thực lực thấp, không cách nào hướng ngươi làm ra hứa hẹn, đánh giết lớn như vậy có thể. Ta chỉ muốn an ổn sống ngàn năm và năm, cũng sẽ không làm loại kia mạo hiểm sự tình. Hảo huynh đệ của ta Diệp Hàn tại phủ trên đường rất có tạo nghệ, làm việc cũng mười phần có dứt khoát, không bằng ngươi tuyển hắn làm truyền nhân a. Hắn bây giờ hiện đang địa hoàng suối bí cảnh bên trong, giống nhau đang tiếp thụ khảo nghiệm đâu. Lời vừa nói ra, kia ba huyền đạo người khô sẹp con ngươi, không khỏi kịch liệt nhấp nô mấy cái. Hắn là sinh tử của ngươi huynh đệ. Nhị Hàm dùng sức gật đầu, cái này cùng nhau đi tới, Diệp Hàn vì hắn làm rất nhiều, đối phương thân phụ huyết hải thâm cứu. Nếu như Diệp Hàn có thể có được truyền thừa, hắn cũng vui vẻ đến như thế. Lấy hai người quan hệ, đối phương tất nhiên là không thể thiếu sẽ giúp sấn chính mình. Nhưng mà, lúc này, kia ba huyền đạo người nghe vậy, cứng ngắt trên gương mặt, lại là hiện lên một tia quỷ dị giống như rào hòa mỉm cười, chậm chậm mở miệng nói, đã hắn là hảo huynh đệ của ngươi, ta càng hẳn là đem truyền thừa cho ngươi. Đối mặt hóa thần cảnh truyền thừa dụ hoặc, ngươi lại có thể sẵn sàng chắp tay đem nó đưa người, đủ thấy ngươi là một cái đáng giá phó thác người. Ta kiêu nghịch đồ năm đó lại là vì cái này đôi giày, cấu kết người ngoài lấy Minh Hà quyền trượng đối ta tiến hành đâm lưng. Nó là của ngươi, về sau đường ngươi chỉ quản theo tâm mà đi. Siêu. La lên đồng thời. Lão giả kia vung tay lên, trong tay trắng đen xen kẽ khay ngọc liền bay lượn mà ra, rơi xuống nhị hàm trong tay. Giữa không trung bay lượn ở giữa, kia khay ngọc đột nhiên biến ảo, đúng là hóa thành một đôi ngọc chế giày chiến, làm cho người cảm thấy rung động là, cái này giày chiến chính là từ vô số ngọc phiến ghép lại mà thành, nhìn như cứng cỏi kỳ thực có nhỏ xíu hoạt động không gian. Tại linh trận phụ trợ hạ, mặc vào vô cùng thoải mái dễ chịu. Giày chiến kèm theo huyễn hóa linh trận, có thể căn cứ người sử dụng ý nghĩ, tùy ý biến ảo lớn nhỏ, ngoại hình, nhan sắc, chính là hàng thật giá thật địa giai trở lên pháp bảo. Cụ thể phẩm giai, lấy nhị hàm dưới mắt thực lực, còn không cách nào kết luận, bởi vì trong đó trận pháp chi huyền diệu lại đã đạt tới tứ trọng phù hợp. Ngay cả vận hành ngang cấp, nhị hàm trong lúc nhất thời đều không thể dòm tra rõ ràng. Đủ thấy chế tạo cái này giày chiến người đoán khí trình độ chi cao. Giờ phút này, kia ba huyền đạo người mắt thấy nhị hàm đem một đôi ủng ngọc mang ở trên chân, trên vẻ mặt đúng là toát ra một tia khó mà dứt bỏ giống như thương cảm chi sắc. Ngay tại dần dần tiêu tán cánh tay hơi khẽ nâng lên, tựa hồ là muốn lại kiểm tra kia ủng ngọc. Trong miệng nhị non ở giữa, cũng đang thấp giọng tự nói: "Ba huyền môn, cứ như vậy không có. Hy vọng có một ngày, tiểu gia hỏa này có thể phát hiện giày bên trong ẩn giấu bí mật, thành công đánh vỡ cái kia quanh quẩn tại đầu góc ta nửa đời ác ngộng." Giờ phút này, ba huyền đạo bộ não người bên trong không khỏi hiện ra một cái hình tượng, một người chân đạp bích lạc hoàng tuyển giải chiến, cầm trong tay minh hạ quyền trượng, đứng tại núi thây biển máu chi đỉnh, trong tay quyền trượng chỉ là nhẹ nhàng bung lên, đại lượng sát thối chi khí tiết ra, vô tận tử thi liền toàn bộ từ dưới đất đứng lên, giống như thủy triều hướng về quyền trượng chỉ trô đánh tới. Sát thối chỗ qua, vạn dặm hoang vu, tuyển như nhân gian luyện ngục. Chương 301, thu hoạch tràn đầy. Chương 301, thu hoạch tràn đầy. Tự nói đến tận đây, lại nhìn kia ba huyền đạo người thân thể, thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bất quá là trong chốc lát, liền biến thành một đống tán toái bụi đất. Nhị hàm giờ mới hiểu được, cô thân thể này lại là lợi dụng kiến một cây rễ cây ngưng luyện mà thành. Bình thường chính là dựa vào này đôi pháp bảo giải chiến gắn bó. Kinh nghiệm vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ đều đã mục nát. Nhị hàm thấy thế, đội vàng bị dạp trên đất, hướng phía kia một đống nhỏ bụi đất liên tục dập đầu. Mặc kệ đối phương năm đó ở tiên ma đại chiến, ở vào loại nào lập trường, phần này thụ nghiệp tri ân liền đáng giá hắn túi đầu. Tất cả xong chuyện, nhị hàm cái này mới tuyên truyền linh thức chi lực, liếc nhìn trong tay thái cực khay ngọc. Ngay tại linh thức thăm dò vào trong đó sát na, một cỗ mênh mông như hồng lưu ký ức cũng theo đó bay lượn mà ra. Không có vào nhị hàm thức hải bên trong, đang là có liên quan luyện chế khối lỗi, vẽ phù lục, cùng một loại gọi là di động phù trận thần bí đoàn khí pháp môn. Những này trận phù không chỉ có đạt đến địa giai hạ phẩm, càng đáng quý chính là giúp Lý Nhị Hàm mở ra phù trận một đạo ba phiến đại môn. Vẽ phù khắc trận mạch suy nghĩ, cùng hắn lúc trước tiếp xúc thủ đoạn một trời một vực. Nhất là thời khắc đó họa di động phù trận pháp môn, càng là thần hổ kỳ thần. Cũng tỉ như một loại gọi là thất kiếm chu sát trận kỳ dị phù trận, đúng là có cỡ lớn chu sát kiếm trận đặc tính. Căn theo chuyện thừa ghi chép, một kiếm này trận là có thể khắc họa tại phù ngọc phía trên, khảm nạm tại bích lạc hoàng tuyển dạy chiến bên trên sử dụng. Cứ như vậy, kiếm trận liền có thể đi theo Lý Nhị Hàm di động, hình thành công thủ gồm nhiều mặt chi thế. Chỉ là vẽ thủ pháp dị thường huyền ảo, đối với ngọc thạch tuyển dụng vô cùng bắt bẻ. Bảy thanh phi kiếm cũng cần trong đó đặc biệt thuộc tính thiên tài địa bảo chế tạo mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cũng tỉ như một hệ thanh minh tử lôi trúc, kim hệ bắc minh thần binh thiết, hỏa hệ phần thiên xích diễm ngọc. Những này cần Nhị Hàm tốn hao suốt đời tinh huyết đi tìm vật liệu, đồng thời từng cái chế tạo. Theo tu vi đến trúc cơ cảnh, Nhị Hàm đã phát hiện đan đạo tác dụng, bị nghiêm trọng cực hạn tại phụ trợ trên tu hành. Có thể Diệp Hàn chuyên tu phụ trận một đạo, lại là có thể trực tiếp tại lúc tác chiến triển lộ thần uy, tăng lên sức chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì càng nhiều trúc cơ, thậm chí là kết đan cao thủ sẽ tiêu càng nhiều tâm tư, dùng tại vẽ bừa, bày trận, đoan khí bên trên. Ngay tại ba huyền đạo người thi thể tiêu tán không lâu sau, một cỗ mịt mở chi lực đánh tới, trực tiếp đem Lý Nhị Hàm lôi cuốn mà đi, đưa đến đại trận bên trong bộ khu vực. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Hàn, Nhiếp Thi Âm, Tư Đồ Khuê cũng đều theo bí cảnh bên trong truyền tống mà ra. Chỉ là bọn hắn truyền tống vị trí chính là Kiến Mộc Sơn chi đỉnh. Lẫn nhau đối mặt ở giữa, ba người trên mặt thế mà đều hiện lên ra vui mừng. Hiển nhiên ba người bọn hắn chuyến này đều có thu hoạch không nhỏ. Diệp Hàn bằng vào một tay siêu bạo hỏa lôi phù phụ trợ, thuận lợi thông qua khảo hạch, đạt được chế tạo luyện khí khôi lỗi huyền ảo pháp môn. Nhiếp Thi Âm muốn là nắm giữ không kém luyện khôi bản lĩnh, đạt được chế tạo luyện thể khôi lỗi truyền thừa. Hai người tự địa hoàng suối bí cảnh bên trong lấy được truyền thừa, đến từ ba huyền đạo người làm phản đệ tử thi khôi tử. Trong đó bao hàm thi khôi tông thất truyền rất nhiều bí thuật. Chỉ có điều, cái này trải qua trên vạn năm tiêu hao, linh thức bản nguyên cũng còn thừa không có mấy, trận pháp phẩm giai chỉ có chỉ là huyền giai cực phẩm. Dù vậy, cái này cũng đúng Nhiếp Thi Âm cùng Diệp Hàn có trợ giúp lớn lao. Tư Đồ Khuê tiến vào là bích lạc cốc đáy bí cảnh, theo ba huyền đạo người nhị đệ tử phụ trận tử thủ bên trên, đạt được khắc vẽ bùa chú cùng cỡ lớn phụ trận truyền thừa. Trở lên hai vị nguyên anh đại năng, cùng vị kia tử lôi tiên tử tịnh xưng một môn ba nguyên anh. Chi tiết, kia tử lôi tiên tử năm đó ở đại chiến bên trong vẫn lạc, chỉ để lại mũ phượng Phật Long Tiên, cùng phong ấn trong đó võ đạo truyền thừa. Cuối cùng bị đệ tử giao cho Bạch Ngân Xương trên tay. Vừa đúng lúc này, trận đỉnh phía trên cũng truyền tới trận linh gián mua giống như ủ ủ thanh âm. Trận chủ thần hồn đã vẫn, sau 3 ngày lịch luyện kết thúc, bích lạc lốc, địa hoàng suối hai nơi trận nhãn bí cảnh, đem xem như ta chủ rừng hồn chi địa, vĩnh viễn không lại mở ra. Lần tiếp theo kiến một quả thành thúc lúc, bí cảnh sẽ còn như lúc mở ra. Thanh âm vang vọng trong đại trận bên ngoài, ở đây người đều thổn thức, tất cả đều vì thế cảm thấy tiếc hận. So sánh dưới, kia Nhiếp Thi Âm lại là biểu hiện ra không hề tầm thường nội vàng. Hai người các ngươi có phát hiện hay không dạy loại hình pháp khí? Nếu có, ta bằng lòng cầm ta được đến luyện khôi truyền thừa cùng các ngươi đổi. Hai người nghe vậy tất cả đều lắc đầu liên tục. Diệp Hàn mượn cơ hội đưa ra muốn cùng Nhiếp Thi Âm trao đổi truyền thừa, cũng là bị cái sau cự tuyệt. Nhiếp Thi Âm nói thẳng, mong muốn thu hoạch được luyện thể khôi lỗi chế tạo pháp môn, cần muốn gia nhập thi khôi tông tài có thể. Diệp Hàn không muốn chịu người chế trụ, cũng chỉ có thể cự tuyệt. Ở sâu trong nội tâm, nhưng trong lòng thì có một loại không nói ra được thất lạc. Vừa mới khảo hạch thời điểm, hắn mặc dù bằng vào hỏa lôi phù nhiều loại phù lục, ngăn cản được khôi lỗi một khắc đồng hồ công kích. Có thể kia Nhiếp Thi Âm luyện chế luyện thể khôi lỗi, lại là trực tiếp buộc phát ra chính diện nghiền ép khôi lỗi thiên phú. Chọn lựa truyền thừa lúc, đối phương cũng chủ động lựa chọn luyện thể khôi lỗi. Diệp Hàn chỉ có thể bị động lựa chọn luyện khí khôi lỗi. Thật tình không biết, ba người nắm giữ tất cả thủ đoạn, nhị hàm đều đã nắm giữ, mà lại là từ hóa thần cảnh đại năng ba huyền đạo người thân từ truyền thừa. Phẩm giai còn đạt đến địa giai hạ phẩm. Trong đó rất nhiều chi tiết, muốn so tọa hạ hai vị đệ tử tinh diệu rất nhiều. Mà kia di động phù trận kỳ dị pháp môn, càng là ba người chỗ chưa từng chạm đến. Phóng nhãn bây giờ Thương Nguyên đại lục, bên ngoài cũng đã thất truyền. Giờ phút này, trở lại trung bộ khu vực Lý Nhị Hàm, trước tiên triệu ra luyện khí phân thân, trở về phía ngoài nhất, một lần nữa tìm một cái cực kỳ ẩn nấp lùm cây ẩn thân. Luyện thể phân thân thì theo khu vực bên ngoài vượt qua kiến một sơn, tại âm diện đại trận bên trong tìm kiếm tiên tài địa bảo. Đợi cho chân hắn dẫm bích lạc hoàng truyền dạy đi đường thời điểm, hắn mới phát hiện tốc độ kia nhanh chóng, thế mà đủ để gấp bội cấp tăng lên. Không chỉ có như thế, đem linh lực quán chú tới dạy chiến phía trên, đối phương còn biểu hiện ra rất không tệ lực phòng ngự cùng lực công kích. Dây nội bộ có thể tan mất lực phản chấn đồng thời, ngoại bộ linh trận còn có nhất định phá giáp hiệu quả. Một cước đá xuống đi, nửa thước dày huyền thiết cái thất gỗ đều nắm chắc chỉ dày lõm. Kinh khủng chi uy bởi vậy có thể thấy được. Nhị Hàm không khỏi đối với nó phẩm giai sinh ra hiếu kỳ. Đến lúc này, trên cây trống không kiến một quả đã tiến vào thành thục kỳ, bắt đầu từng cái rơi xuống. Những cái kia may mắn tự bích lạc gốc bên trong tiểu trận đi ra tu sĩ, cũng bắt đầu tranh đoạt là số không nhiều quả. Bởi vì kiến một cây đã từng nhận bất hủ tinh một châu vạn năm nhuận nuôi nguyên nhân, những này kiến một quả ẩn chứa dị thường tinh thuần một thuộc tính linh lực, không chỉ có thể dùng cho luyện chế tiểu hoàn đan cái này chữa thương loại đan dược, đối với tu sĩ một linh lực phẩm chất còn có cực mạnh tăng lên hiệu quả. Nhất là âm diện kiến một quả, bởi vì nhận thi hủ khí ăn mòn, quả số lượng càng thưa thớt, ẩn chứa trong đó một linh lực ngược lại càng thêm ngưng luyện. Lúc này, tìm kiếm xong dương diện thiên tài địa bảo tu sĩ đã nhao nhao chạy đến âm diện đi tranh đoạt. Ngay cả Bạch Ngân Xương cùng Tư Đồ Khuê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, dương diện quả bị Bạch Ngân Xương một lần hái được gần trăm quả, cũng bất quá còn lại 40-50 mai. Âm diện còn có hơn 30 mai còn sót lại. Chỉ muốn lấy được một cái âm quả liền sánh được 10 cái dương quả. Trước kia bí cảnh mở ra thời điểm, cũng sẽ có đại lượng tu sĩ tiến vào âm diện, cùng thi khôi tông lịch luyện người xảy ra kịch liệt xung đột. Mặc dù tam đại tiên đạo đế quốc lịch luyện người càng nhiều, có thể bởi vì ba đại đế quốc ở giữa cạnh tranh với nhau, cho dù là cùng một học viện đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thủy hòa bất dung. Những cái kia tiến vào bên trong tu sĩ chính đạo, đại đô thị rơi vào hạ phong. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại thi khôi tông một đoàn người thông lực hợp tác hạ, ba đại đế quốc người bị giết đến chạy trối chết. Chỉ có Hạ Cảnh Diệp, Bạch Ngân Sương, Diệp Hàn, Cổ Đại Lực, Tư Đồ Khuê những này nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật, may mắn được mấy cái kiến một quả. Chương 302, kết thúc chương 302, kết thúc nhị hàm bằng vào hơn người linh thức lực phụ trợ, lấy cự ly xa khống vật phương thức cướp được 6 cái quả. Lại từ trước đến cướp bóc thi khôi tông lịch luyện người trên tay cướp được 4 cái, cộng thêm 2 tôn huyền giai hạ phẩm, trung phẩm khôi lỗi. Hắn người mang một linh nguyên tố châu, giữ lại những trái này vô dụng. Liên giả mạo thành thi khôi tông thành viên, mang theo tôn này huyền giai hạ phẩm khôi lỗi cùng kiến một quả, cộng thêm trên tay góp nhặt hơn 20 mai tiên đạo lịch luyện người lệnh bài, đi tập kích bất ngờ thu liễm khí tức Bạch Ngân Xương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Ngân Xương chỉ là tiện tay vung ra một roi, liền đem tôn này so sánh trúc cơ nhị trọng thực lực huyền giai hạ phẩm khôi lỗi đánh bại. Nhị Hàm thấy thế vứt xuống trên tay chứa vật giới chỉ nhanh chân liền chạy. Nữ hiệp tha mạng, chiếc nhẫn kia bên trong có 10 cái kiến một quả là của ngươi. Nhiếp sư tỷ cứu mạng a, nơi này có một vị thực lực mạnh mẽ tiên tông tu sĩ. Bạch Ngân Xương vốn cũng không có lấy tính mệnh dự định, thấy đối phương vứt xuống tài vật chạy trốn, cũng không có đuổi theo hứng thú. Điều động linh thức chi lực xa xa phá vỡ trong giới chỉ phong ấn, phát hiện trong đó quả nhiên có 10 cái kiến một quả, bên ngoài tăng thêm một đống vào trận lệnh bài, cũng không hỏa lôi phủ loại hình cảm bấy sau. Nàng liền đem nó bỏ vào trong túi, tại Nhiếp Thi Âm dẫn người đến trước, về tới dương diện khu vực. Trên đường đi, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, ma đạo chi người thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, thế mà được nhiều như vậy quả cùng lệnh bài, nghĩ đến hẳn là tiền tông người mang tới, bị phản sát sau đạt được. Lúc này, ba đại đế quốc lịch luyện người đã quân lính tan rã, nhao nhao trốn về dương diện. Có thể làm bọn hắn không có nghĩ tới là, trên mặt đất thế mà khắp nơi có thể thấy được theo tán cây phía trên rơi xuống kiến một quả. Đúng là không ai lục tìm. Bọn hắn giờ mới hiểu được, tất cả lịch luyện người đều chạy đến âm diện đi. Hỗn loạn tranh đoạt như vậy bắt đầu, một đoàn người tìm tòi cả một ngày thời gian, mới đưa dương diện còn sót lại kiến một quả bỏ vào trong túi. Nhưng khi bí cảnh mở ra thời điểm, bọn hắn đi vào khu vực bên ngoài, muốn thông qua xuất khẩu lúc rời đi. Rầm rầm. Bên cạnh trong bụi cỏ, đúng là đột ngột truyền đến một hồi kịch liệt sao động thanh âm. Đám người như gặp đại địch, doa đến nhao nhao nhanh lùi lại. Không rõ ràng cho lắm bọn hắn, còn tưởng rằng là có thực lực mạnh mẽ thì khôi ở nút. Thẳng đến bọn hắn điều động linh thức chi lực quét tới, phát hiện một cái ngu ngơ gỡ xuống trên thân rắn một lớn chồng chất ẩn thân phủ, liễm tức phủ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, đối phương lại là Lý Nhị Hàm. Hô, hô, thở dài thở ngắn âm thanh theo sự mãnh liệt. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Lý Hàn tên phế vật này tiểu tử, vừa mới trên mặt đất nhiều như vậy kiến một quả không ai nhặt, ngươi thế mà trốn ở chỗ này tu luyện. Bạch Ngân Xương gặp gỡ như thế một cái đồng đội, thật đúng là gặp vận đen tám đời. Nghe nói cái này 10 năm một lần mới trận đấu mùa giải bắt đầu, đối phương vẫn là cùng cái này ngu ngơ tổ đội. Thật không hiểu rõ Bạch Ngân Xương là nghĩ như thế nào, khả năng chính là vì độc tài chín thành học phần a. Kỳ thật ta cũng có thể không cần học phần, chỉ cần hàng ngày có thể nhìn thấy Bạch sư tỷ liền đủ hài lòng. Liền ngươi kia chết ra, cút sang một bên a, không có nhìn ra sao? Bạch sư tỷ sở dĩ tuyển cái này ngu ngơ, chính là nhìn chúng tên kia không háo sắc. Nghe nói cái này Lý Hàn trước kia là tiêu heo tượng, đoán chừng là luyện tập nghệ thời điểm, đem chính mình cho thiến. Ha ha, đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều hướng Nhị Hàm ném lấy khinh thường giống như ánh mắt. Quá mức ghen ghét đã để bọn hắn bắt đầu đối với người này triển khai trong lời nói thân người công kích. Vì tìm kiếm trên tâm lý cân bằng, rất nhiều người thậm chí nhịn không được khoe khoang chính mình đạt được kiến một quả, cùng chém giết còn lại lịch luyện người đạt được vào trận lệ bài. Ngay cả Bạch Ngân Xương cũng nhịn không được hướng ném đi bất đắc dĩ giống như ánh mắt. Vốn cho rằng vừa mới bên này không có lịch luyện người, cái này ngu ngơ sẽ đi ra ngoài nhặt một chút kiến một quả trở về. Không nghĩ tới, đối phương đúng là không hề động một chút nào. Gia hỏa này quả thật là tham sống sợ chết giới tổ sư gia. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Ngân Xương cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Nàng vốn là không có chờ mong đối phương có thể giúp mình được cái gì lịch luyện vật phẩm. Có thể mỗi lần trước mặt người khác thời điểm, những cái kia tin đồn truyền đến, nàng vẫn còn có chút không quá dễ chịu. Lúc này, nàng liền sẽ không khỏi nhớ tới ngày đó bị kia, tại đấy đầm bị hắn làm thành cơm đã chín, gọi là Hàn Tử một nam tử. Tưởng tượng lấy nếu là người này là nàng đồng đội lời nói, bọn hắn hẳn là có thể trở thành như Hạ Khôn, Lận Khinh Tần như vậy, bị người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Cuối cùng, lịch luyện kết thúc. Đợi cho đại trận mở ra thời điểm, nguyên bản tiến vào bên trong 120 người, thế mà chỉ có 54 người còn sống đi ra. Đại Hạ Quốc Tinh Anh Học Viện bên này, chỉ có 9 người có thể sống sót. Đới Thanh Huyền không nghĩ tới Hạ Khôn, Lận Khinh Tần dạng này nhân tài kiệt xuất còn sẽ chết trận. Nhìn thấy đám người đi ra, hắn cũng đội vàng tiến lên hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Khi hắn biết được hai người là tự giết lẫn nhau mà chết, hắn cũng không khỏi đến toát ra kinh ngạc giống như thần sắc. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, chuyện này đối với thần tiên quyến lữ sẽ lấy dạng này một loại phương thức bất lạc. Trừ cái đó ra, làm Bạch Ngân Xương âm thầm tìm kiếm trợ giúp chính mình đạt được truyền thừa cố gia vương lúc, lại là phát hiện căn bản không thấy tung tích dấu vết. Sau đó, từ chung quanh người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn mới biết được đối phương bản mệnh ngọc giản sớm liền vỡ nát. Hiển nhiên, cái kia ở sau lưng cho nàng một trưởng người một người khác hoàn toàn. Người kia thực lực hùng hậu, không rõ ràng cho lắm hắn còn tưởng rằng sẽ là một mực không chút lộ diện Diệp Kình Thương. Nhưng khi nàng làm bộ vô ý, hỏi thăm đối phương tại Bích Lạc Cốc có thu hoạch hay không lúc, Diệp Kình Thương lại là nói thẳng, bọn hắn ba huynh đệ sau khi tiến vào, căn bản không có đi Bích Lạc Cốc, mà là căn cứ gia tộc bên kia truyền đến bí mật tin tức, tại dị thường vắng vẻ chi địa, đạt được một vị nguyên anh thập trọng đại năng truyền thừa. Ba huynh đệ liên thủ đánh tan Thi Khôi Tông đến đây tranh đoạt đối thủ. Thật vất vả đem truyền thừa đem tới tay, trước từ đại ca Diệp Kình Thiên đọc đến sau, lại phân hưởng cho còn lại hai vị huynh đệ. Ba người một mực tiềm tu tới bí cảnh kết thúc, không chỉ có không có đi Bích Lạc Cốc, liền kiến một quả cũng không có ngắt lấy. Nghe thấy lời ấy, Bạch Ngân Xương không khỏi là Diệp gia cường đại nội tình cảm thấy sợ hãi thán phục. Hiển nhiên lần trước bí cảnh mở ra lúc, có Diệp tộc thành viên dò xét tới tin tức chính xác, Diệp gia vì thế tính toán 50 năm mới thành công đem nó đem tới tay. Đây cũng là truyền thừa có thứ tự đại gia tộc làm việc năng lực. Có thể bởi như vậy, Bạch Ngân Xương lại là càng thêm không làm rõ ràng được, vị kia giả mạo Cố Gia Vương người là ai? Dù là hắn đem Thương Lang, Mạc Tiết hai đại đế quốc lịch luyện người đều muốn toàn bộ, cũng không có hoài nghi sẽ là Lý Nhị Hàm cái này sợ chết quỷ. Dù sao, đối phương tránh ở ngoại vi, liền khoảng cách mấy trăm trượng kiến một quả cũng không dám ra ngoài đi nhặt. Đối với cái này, nàng chỉ coi là có người theo đuổi kiên kỵ Hạ Khôn bọn người, âm thầm hướng mình lấy lòng. Trong lòng tính toán, làm chuyện tốt bực này, đối phương tất nhiên là sẽ tìm cơ hội hướng mình cho thấy tâm ý thật tình không biết. Vị này người hảo tâm giấu cũng không kịp, căn bản không có đem chuyện nói ra dự định. Kế tiếp, đi vào lệnh bài thống kê câu. Ba đại đế quốc người đủ tập hợp một chỗ, kiểm kê trên tay của mình lệnh bài số lượng. Chương 303, thần bí rừng mưa chương 303. Thần bí rừng mưa Hạ Cảnh Diệp bởi vì đem đa số đồng học viện vẫn lạc người lệnh bài, toàn bộ thu thập cùng một chỗ, ngoài định mức còn chém giết mấy vị, còn lại hai nước lịch luyện người. Cái này khiến trên tay hắn lệnh bài số lượng đạt đến 19 mai nhiều. Những người còn lại thì phần lớn chỉ có 1-2 cái lệnh bài, hợp lại cùng nhau hết thảy 32 mai. Thấy đến lần này lịch luyện, tại hao tổn 17 người dưới tình huống, lệnh bài số lượng không ít phản tăng, lại đã đạt tới 32 mai. Đới Thanh Huyền cũng không khỏi đến liên tục gật đầu, thầm nghĩ còn không tính chênh lệch. Hạ Cảnh Diệp nhìn thấy chính mình độc chiếm vị trí đầu, cũng không khỏi đến có chút ngẩng đầu. Mặt lộ vẻ vẻ đắc ý mới trận đấu mùa giải bắt đầu, 10 năm một vòng kỳ, đặc biệt chiêu học viện học viên cũng tham dự xếp hạng. Người bài danh phía trên người, đem trao tặng huyền giai cực phẩm tụ nguyên đan loại này, có thể phụ trợ kết đan quý giá đan dược. Đan này chi chân quý, liền xem như là cao quý hoàng tôn hắn, cũng không dám xem thường dễ như trở bàn tay. Bởi vì đơn thuần dược liệu thành vốn là một cái thiên văn số tự, càng không cần nói mời được huyền giai cực phẩm đan sư xuất thủ nhuận tay phí hết. Cho nên, lần này xếp hạng toàn bộ đặc biệt chiêu học viện đều đánh lên 12 phần tinh thần. Nhưng lại tại Hạ Cảnh Diệp âm thầm đắc ý thời điểm, Bạch Ngân Xương lại là đi lên phía trước, tiện tay ném qua một cái túi càn khôn, thản nhiên nói: "Ta chỗ này còn có chút lệnh bài, là ta theo Thi Khôi tông nhân thủ bên trên giành được." Đới Thanh Huyền tiếp nhận cái túi, hướng bên trong chỉ là nhìn lướt qua, liền không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bên trong lệnh bài số lượng chừng một đồng lớn, 36 mai. Cái này, nhiều như vậy, không hổ là nội viện Song Khôi thủ đại sư tỷ, làm tốt lắm. Như thế nói đến, lần tiếp theo bí cảnh mở ra thời điểm, ta Đại Hạ Quốc Tinh Anh học viện sẽ có 68 lịch luyện danh ngạch. Ha ha, Tư Đồ lão quái, hướng bên này nhìn. Hô quát ở giữa, Đới Thanh Huyền cũng không nhịn được giơ lên kia một đống lớn lệnh bài, hướng Thương Lang Đế quốc người cầm đầu, giúp cho trong lời nói trọng thương. Một màn này, giống như lần trước bí cảnh lúc bắt đầu, đối phương tại hắn sư tôn trên vết thương sát muối lúc hình tượng. Song phương lẫn nhau tổn thương từ xưa đến nay, bất kể là ai chiếm cứ ưu thế, đều sẽ không dễ dàng buông tha cái này lớn thời cơ tốt. Kia Tư Đồ lão quái thấy thế, cũng chỉ là thở phì phò quay đầu đi chỗ khác. Lần này lịch luyện, nội bộ bọn họ cũng bạo phát một trận thảm thiết nội đấu, lúc này mới bị một vị người thần bí loạn bên trong nhu lợi, cướp đi đại lượng lệnh bài. Bây giờ trên tay hắn đã chỉ còn lại 30 mai lệnh bài. Mạc Thiết Đế quốc mặc dù không có bộ phát nội đấu, lại bởi vì nhất sau tiến nhập âm diện đại trận, tao ngộ nhiếp thi âm thương bằng thảm trọng. Trên tay còn lại 20 mai lệnh bài. Về phần những cái kia còn sót lại ở trong trận, không có bị phát hiện thiếu thốn lệnh bài, thì bị Tam Phương Nhân quân điểm, một lần nữa chế tác mới lệnh bài bổ đủ. Cứ như vậy, bí cảnh lịch luyện kết thúc. Bởi vì học viện lưu lại truyền thống trận, chỉ có thể một chiều sử dụng. Một đoàn người đành phải cộng đồng ngự kiếm chạy về học viện, bởi vì nơi này bản thân liền thân ở Yêu Thú Sơn mạch bên trong. Rất nhiều học viên đều lựa chọn trực tiếp ở trung quanh lịch luyện, tùy ý về tông. Dưới mắt không có tổ đội nhiệm vụ, Nhị Hàm liền lựa chọn đi theo Đới Thanh Huyền về học viện. Bạch Ngân Xương đã cảm nhận được Hạ Cảnh Diệp trong ánh mắt ý, không yên lòng nàng, vẫn là quyết định cùng Lý Nhị Hàm cùng một chỗ trở về tông môn, thuận tiện đem chính mình tiệm điện điêu nối liền. Bởi vì tại bí cảnh bên trong thu hoạch tương đối khá nguyên nhân, Bạch Ngân Xương luyện khí tu vi mặc dù không có tăng lên, luyện linh tu là lại là đạt đến trúc cơ nhất trọng. Đi đường thời điểm, nàng cũng phát hiện Hạ Cảnh Diệp vụng trộm tại chính mình cùng Nhị Hàm trên thân, lưu lại linh thức ám ấn một màn. Bạch Ngân Dương trong lòng tin tưởng, cái này Hạ Cảnh Diệp đã đem chính mình xem làm đối thủ. Thật là, nàng căn bản cũng không có cùng đặc biệt chiêu học viện đám kia yêu nghiệt cạnh tranh ý nghĩ. Nàng dưới mắt chỉ có chút cơ lục trọng, thực lực còn có chút không đáng chú ý, mong muốn đoạt được khôi thủ vẫn là ý nghĩ hao huyền. Dựa theo kế hoạch của nàng, cái này thời gian mấy năm, nàng muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở cảnh giới đột phá bên trên. Cứ như vậy, đợi cho mùa giải tiếp theo lúc bắt đầu, nàng hẳn là có thể có chút cơ thất bát trọng thực lực, tái tranh thủ tụ nguyên đan không mượn. Đây cũng là vì cái gì? Cái này trận đấu mùa giải nàng bằng lòng cho Lý Nhị Hàm ba thành học phần một cái khác nguyên nhân. Có thể cho dù là dạng này, nàng vẫn là cảm nhận được Hạ Cảnh Diệp ác ý, cũng may nàng lúc này đã bởi vì đạt được Tử Lôi Tiên Tử truyền thừa mà xưa đâu bằng nay. Nếu như đối phương nhất định phải tìm phiền toái, kia nàng Bạch Ngân Dương cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Có lẽ là có Đới Thanh Huyền đi theo nguyên nhân, trên đường đi cũng là thái bình. Đem Nhị Hàm an toàn hộ tống trở lại học viện, Bạch Ngân Dương đầu tiên là đi nhiệm vụ đường, đem lịch luyện đoạt được kiến một quả cùng thi hạch các loại vật phẩm đổi thành học phần. Tiến tới lại mua sắm thành tu luyện cần thiết dược liệu, giao cho Lý Nhị Hàm luyện chế là đan dược. Bạch Ngân Xương liền dẫn một tháng phần 60 mai huyết khí đan, cùng Thiểm Điện Điêu cùng đi ra học viện. Vào Yêu Thú Sơn mạch tu hành đột phá đi. Nơi đó mặc dù tràn ngập hung hiểm, lại là cường giả dương ấm. Chỉ cần dám giết dám liều liền có tìm không hết thiên tài địa bảo. Có thể cho dù là bằng vào Bạch Ngân Xương cùng Thiểm Điện Điêu thực lực, cũng thường xuyên sẽ có chạy trối chết thời điểm. Nhất là khi bọn hắn tới gần nơi trọng yếu mênh mông rừng mưa, ý đồ nhúng chàm nơi đó dược liệu lúc, liền sẽ lập tức có thực lực mạnh mẽ yêu thú đến đây khu chủ. Chỉ là tiếp xúc mấy lần, Bạch Ngân Xương liền phát hiện, nhưng phàm là theo kia phiến sâu trong rừng mưa đi ra yêu thú, sức chiến đấu đều không hề tầm thường. Ít ra so bình thường yêu thú cao hơn một cái nhỏ cấp bậc sức chiến đấu. Mỗi lần lúc này, ngay cả luôn luôn anh dũng tiện chiến Thiểm Điện Điêu đều sẽ nhượng bộ lui binh, càng không ngừng kẹt kẹt gọi bậy, thúc giục Bạch Ngân Xương cấp tốc rời đi. Càng về sau, nhưng phàm là đi vào nơi trọng yếu rừng mưa khu vực, Thiểm Điện Điêu liền sẽ ngăn cản Bạch Ngân Xương tiếp tục thâm nhập sâu. Dường như ở trong đó có cái gì kinh khủng chi vật giống như, làm cho đối phương rất là kiêng kỵ. Bạch Ngân Dương biết Thiểm Điện Điêu khíu giác nhất là nhạy cảm, cũng biết do ở trong đó mấy thú, không phải nàng có thể trêu chọc, liền không dám ở tùy tiện xâm nhập. Không chỉ có một, Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân giống nhau phát hiện mảnh này thần bí rừng mưa không giống bình thường. Có một lần hắn vừa mới phát hiện một gốc huyền giai cực phẩm bích ngọc kim tuyến dây leo, đang muốn đào móc lúc, một đầu thân cao tới 2 trượng xích diện yêu viên bỗng nhiên tới thăm, đúng là bằng vào nhị giai trùng kỳ thực lực, đánh cho Lý Nhị Hàm chạy trối chết. Kia yêu viên là mặt tẹo, hai phải thiếu thốn non nửa, tính tình biểu hiện càng táo bạo. Tới đến thời điểm, đối phương cũng không có đeo vũ khí, chỉ là tùy ý từ dưới đất hao lên một gốc thô to như thùng nước thiết một cây tùng, liền là hướng về phía Lý Nhị Hàm một hồi dã man bạo nện. Cương đại lực đạo phát tiết mà đến, đánh cho Lý Nhị Hàm đầu tóc thẳng được. Cuối cùng hắn cũng là tại hỗn độn kim thân phụ trợ hạng, mới miễn cưỡng ngự kiếm đào thoát. Nhìn qua Nhị Hàm dần dần đi xa bóng lưng, kia yêu viên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, chấn động đến ngoài mấy trăm trượng Lý Nhị Hàm màng nhĩ đau nhức. Đây là Lý Nhị Hàm lần thứ nhất xâm nhập tới rừng mưa bên trong thu thập dữ liệu, liền nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Từ đó về sau, Nhị Hàm liền tùy tiện không dám đặt chân trong đó. Càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là khi hắn sau đó điều động trúc cơ nhị trọng luyện linh tu là nhìn trộm mưa kia rừng nội bộ cấu tạo lúc, lại là phát hiện một cố dị thường nồng đậm, hiện ra thải sắc nhân luân chi khí mê vụ, đem nó linh thức chi lực cản lại. Đợi cho hắn mong muốn tăng lớn linh thức lực chút xuống, xuyên thủng kia nồng vụ, tìm tòi hư thực lúc, cũng là bị một câu ngưng luyện đến cực điểm linh thức chi lực đống nhiên tập kích. Trong lúc mơ hồ, hắn đã cảm thấy như có người đưa tay thò vào trong thức hải của hắn, tại linh thức bản nguyên phía trên nhẹ nhàng gõ bóng lúc đích. Loại kia trực kích linh hồn thống khổ, để cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Chương 304, thần bí yêu thú chương 304, thần bí yêu thú mà từ đầu đến cuối, Lý Nhị Hàm đều không thể phát hiện người xuất thủ là ai, thậm chí đối phương ở đâu một cái phương hướng hắn đều không thể làm rõ ràng. Cũng may đối phương vô ý lấy tính mệnh của hắn, dường như chỉ là một lần thiện ý nhắc nhở. Này mới khiến Nhị Hàm có thể đào thoát. Cái này khiến hắn lòng còn sợ hãi, cũng không dám lại tùy tiện thăm dò kia phiến thần bí nồng vụ khu vực. Vừa đúng lúc này, kia bội pháp tiên ma viên thanh âm đột ngột truyền đến, lại là khơi gợi lên Nhị Hàm hứng thú. Bạch Trạch gõ hồn. Không đúng, dưới mắt cái này đệ vị mặt hẳn không có bạch trạch loại này thượng cổ cấp thần thú, hẳn là chỉ là truyền thừa huyết mạch cận cổ yêu tộc, mà lại là cực thiểu số chuyên tu linh thức chi lực yêu thú. Tiểu tử, tại thực lực đạt tới kết đăng cảnh, dựng dục ra hồn nguyên chi trùng trước, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào kia phiến rừng mưa. Bằng không, linh thức bản nguyên bị hủy, ngươi có thể liền trở thành ngu dại người, hay là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cái gọi là hồn nguyên chi trùng chính là kết đan thời điểm, theo linh thức bản nguyên bên trong cưỡng ép phân ra một sợi thần hồn. Theo tại kết đan bên trong không ngừng trưởng thành, ấp, đến tiếp sau liền sẽ trở thành nguyên anh bên trong ẩn chứa linh thức chi lực cùng ký ức bộ phận. Được xưng là hồn nguyên chi trùng. Nắm giữ hồn nguyên chi trùng người, cho dù là linh thức bản nguyên bị hủy, cũng có thể tiếp tục điều khiển thân thể, giữ lại tuyệt đại bộ phận ký ức. Thậm chí, gặp phải nguy hiểm lúc, thi triển kim đan nổ bắn ra, hồn nguyên chi trùng còn có thể đi vào địch nhân thức hải, trọng thương linh thức bản nguyên cùng nhục thân. Là một loại không phải bạn bất đắc dĩ, không thể thi triển cường đại át chủ bài. Có bội pháp tiên ma viên nhắc nhở về sau, Nhị Hàm càng là cẩn thận rất nhiều. Lấy rừng mưa làm ranh giới, quyết không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hoàn toàn như trước đây tu luyện bắt đầu. Tiến nhập nội viện Lý Nhị Hàm, không có lạc vọng thu quấy rầy, cũng coi là vượt qua một hồi tiêu giao thời gian. Bởi vì hắn luyện chế hoàng giai thượng phẩm đan dược, tại nội viện hoàn toàn không có thị trường. Như thế nhường hắn đã giảm bớt đi mỗi ngày cho đồng môn luyện đan chuyện phiền toái. Ngày bình thường, hắn ngoại trừ giúp hạ lệnh thuyết quản lý một chút truyền lời loại hình việc vặt bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu chính là chăm sóc nội viện kéo dài hơn 10 dặm thuốc thực sơn, ngoại trừ thông lệ thi triển vài mưa thuật bên ngoài. Hắn còn cần chuyên môn là hạ lệnh tuyết quản lý một chút, theo yêu thú sơn mạch cấy ghép mà đến hy hữu dược liệu. Trong đó vài quặng không thiếu địa giai cấp độ bảo dược. Nghe nói đây đều là nắm giữ luyện chế tụ nguyên đan, tăng lên kết đan xác suất, hạ lệnh tuyết đặc biệt để ý nguyên bản cái này công việc là lạc bạc thu, bây giờ đối phương bị khu trục, liền rơi xuống Nhị Hàm trên đầu. Đến về sau, Nhị Hàm cảm thấy lạc vọng thu lúc trước dựng ốc xá suối quậy, liền dứt khoát thả cây đuốc trực tiếp đốt đi, trồng lên khác dược liệu. Ngược lại đi dễ dàng nhất tụ tập linh lực đỉnh núi, dựng một tòa huyền giai trung phẩm tụ linh che đậy đại trận. Đến lúc này, Nhị Hàm đã nắm giữ bố trí huyền giai hạ phẩm hộ tông cấp đại trận năng lực. Tu hành võ đạo, luyện đan sau khi, hắn cũng biết bỏ chút thời gian dùng tại phù trận một đạo, chậm rãi tiêu hóa ba huyền đạo người truyền thừa. Theo tại phù trận một đạo không ngừng xâm nhập, hắn đã ý thức được đối với thực chiến kinh khủng tăng thêm. Cái này khiến hắn làm không biết mệt. Mỗi ngày tốn tại đan đạo bên trên thời gian đều ít đi rất nhiều. Ngoại trừ luyện chế hàng ngày đan dược, cùng cho Bạch Ngân Sương, Thiểm Điện điêu luyện đan, hắn đã sẽ không lại luyện chế còn lại đan dược. Hồ Tam kinh doanh dược đan cát, cũng tạm thời có lương không tiếp tục kinh doanh. Đương nhiên, ngoại trừ thường ngày tu hành bên ngoài, Nhị Hàm mỗi ngày còn cần tuyển định một phiến khu vực, thi triển một linh nhuận mưa thuật. Một tháng vừa vặn tới hoàn chỉnh tòa thuốc thực sơn. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng không làm thiếu một chút trộn. Phi, làm một chút lấy dùng dược liệu sự tình. Đương nhiên, những cái kia bị cỡ nhỏ phụ trận chuyên môn ba phủ, danh hoa đã có chủ chân quý dược liệu ngoại trừ. Có thể theo thời gian trôi qua, Nhị Hàm cũng phát hiện luyện đan học viện việc vặt rất nhiều. Ngoại trừ thường ngày chăm sóc linh thực sơn mạch bên ngoài, Lý Nhị Hàm còn thường xuyên bị gọi đi, làm một chút cho thuần thú học viện thuần thú xem bệnh loại hình việc vặt. Nhưng phàm là có chút không nhẹ không nặng, không cách nào cho luyện đan học viện mang đến trực tiếp lợi ích việc cần làm. Hạ lệnh Tuyết liền sẽ an bài đang trực chấp sự, đem công việc an bài cho Lý Nhị Hàm, miễn cho lãng phí cao giai đan sư nhân lực. Những cái kia thuần thú học viện đệ tử cũng đã sớm nghe nói Lý Nhị Hàm chuyển kỳ cố sự, ngày bình thường cũng không thiếu trêu cả hắn. Có một lần, Nhị Hàm thậm chí bị gọi đi cho một cái thành niên kỳ nhị giai sơ kỳ trọng giáp yêu trừ, chấp hành cắt xén nhiệm vụ. Cái này khiến hắn nghi hoặc không thôi. Phải biết, thuần thú học viện thật là phối hữu chuyên môn bác sĩ tu y, phụ trách điều phối thú dược, luyện chế thú đan. Những cái kia tiêu heo, đỡ để loại hình công việc, cũng đều là bác sĩ thú y tới làm. Hỏi thăm sau Nhị Hàm mới biết được, thì ra nội viện duy nhất bác sĩ thú y, đoạn thời gian trước bị yêu thú tập kích bất ngờ chí tử. Luyện đan học viện mới bị ép tiếp nhận cái này bị xem là vô cùng nhục nhã công việc. Kỳ thật, lúc đầu thời điểm, hạ lệnh biết là trực tiếp cự tuyệt rơi cái này, rất có vũ nhục tính công việc. Chỉ là, có người không đúng lúc trên mặt đất báo tông môn, biểu thị Lý Nhị Hàm chính là chuyên nghiệp bác sĩ thú y xuất thân. Bởi vì chuyện liên quan đến thuần thú học viện một cái nghiên cứu đầu đề, hoàng phủ vẫn mới tự mình mở kiếm cầu. Hạ lệnh tuyết cái này mới không thể không đem công việc đó lấy, ngược lại đem nó giao cho Lý Nhị Hàm trên đầu. Vì thế, hạ lệnh tuyết trong âm thầm thậm chí lớn phát cáu, gọi thẳng Lý Nhị Hàm một con chuột phân, hỏng hỗn loạn. Nhưng khi nàng nghe theo bọn thủ hạ đề nghị, muốn đem Lý Nhị Hàm trực tiếp phân chia tới thuần thú học viện lúc, lại bị thuần thú viện trưởng từ chối thẳng thắn. Đối phương nói thẳng, Lý Nhị Hàm chỉ là luyện khí bắt trọng tu vi, không xứng trở thành thuần thú học viện học viên. Cái này khiến hạ lệnh tuyết càng là nổi nóng. Kỳ thật, các đại học viện vốn là có cống hiến xếp hạng khảo hạch, mấy vị viện trưởng giữa lẫn nhau cực không hợp nhau. Hạ lệnh tuyết thân làm cao giai đan sư, tự cho mình siêu phàm, thái độ dị thường ngạo mạn, tìm thương viện trưởng cầu đan một mực không rảnh để ý, cơ hồ tất cả viện trưởng đều đúng nàng bất mãn, đợi cơ hội tất nhiên là muốn cho đối phương chút nhan sắc nhìn một cái. Hạ lệnh Tuyết bất đắc dĩ, đành phải thúc giục thuần thú học viện, mau mau bồi dưỡng mới bác sĩ thu y đi, chớ có lại phiền toái luyện đan học viện, tạm thời có việc trực tiếp liên hệ Lý Nhị Hàm, không nên quấy rầy nàng thanh tu. Cuối cùng, Nhị Hàm vẫn là xem như hai học viện lớn cạnh tranh vật hy sinh, bị ép đón lấy cái này công việc. Cái này trọng giáp yêu trừ vốn là tính khí nóng nảy, lại là trưởng thành, lực to như trâu, hung mãnh đến cực điểm. Sở dĩ sẽ lưu lại là bởi vì thể nội huyết khí dị thường dồi dào, huyết khí tốc độ khôi phục còn cực nhanh. Yêu trừ là ăn tạp tính động vật, nuôi nấng chi phí đối lập khá thấp. Liên lưu lại những này vùng chuồng heo nuôi, chậm rãi cần lấy dùng thú huyết, dùng cho luyện đan, vẽ bùa, thậm chí là chăn nuôi một chút như linh ong, linh nện loại hình cỡ nhỏ trùng thú. Nhị Hàm bất lực cự tuyệt, cũng chỉ có thể yêu cầu đem cần tiêu rơi trưởng thành hùng heo trước đó buộc chặt, đồng thời sớm mê choáng. Nhưng khi hắn tới đến thời điểm, lại phát hiện trói buộc yêu trừ gân thú dây thường bị người động tay động chân. Rõ ràng là dùng dược thủy cua phát qua, độ bền bị mất 5/6. Trọn vẹn qua trượng nửa khổng lồ heo thân còn có thể hơi hơi run rẩy, hiển nhiên thuốc mê dùng lượng cũng không đủ. Nhị Hàm mặc dù xem thấu trong cái này chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cũng không mạch trần, như cũng lấy ra tiêu heo đao chuẩn bị động thủ. Lúc này, một vị gọi là Lý Mộc Mây trúc cơ tứ trọng tuần thú sư, lại là tựa ở rào chắn phía trên, hướng người chung quanh treo kẹo nói, các ngươi còn không biết à. Cái này Lý Hàn trước kia tại phóng lưu thôn quê quán thời điểm, chính là tiêu heo tượng xuất thân. Kỹ nghệ thuần thục rất, hôm nay bất quá là trọng thao cựu nghiệp mà thôi. Lý Nhị Hàm, động thủ thời điểm làm sạch sẽ điểm, không phải cái này mấy cái yêu chư thả lại chuồng heo, nhìn thấy sắt vách thú lan heo mẹ, khó tránh khỏi sẽ không an phận, làm cho toàn bộ chuồng heo đều hỏng bét. Vạn nhất ảnh hưởng tới còn lại vài đầu tinh huyết cải tiến sau heo mẹ hạ tệ, lãng phí thuần thú học viện mười mấy năm tâm huyết, ngươi thật là đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ha ha, kẻ nói chuyện chính là xuất từ Thanh Vân Tông tông chủ Lý Thanh Vân Chất Nhi. Lúc trước về tông thăm người thân, hắn cũng không thiếu từ chung quanh nhân khẩu bên trong, nghe được có quan hệ Trích Tinh Tông vị này thất linh căn tin đồn thú vị. Chương 305, trọng thao cựu nghiệp chương 305, trọng thao cựu nghiệp Nhị Hàm tùy ý lườm kia Lý Mộc Mây một cái, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này xem ra là muốn theo chính mình đường đệ, đường muội đoàn tụ. Nghe được Lý Nhị Hàm cái chức vị này xuất khẩu, ở đây người đều phát ra trận trận chế rêu thanh âm. Nhị Hàm, thật là khí phách danh tự à, Lý Hàn huynh đệ tổ tiên có cao nhân à, biết lấy tiện danh chữ dễ môi. Tội gì mà không trực tiếp gọi cái tên này đâu. Còn có cái này tiêu heo tay nghề, thật là tuyệt chiêu. Toàn bộ tinh anh học viện, dưới mắt chỉ có một mình ngươi hiểu. Ha ha, liên tục không ngừng cười tiếng nổ lớn. Thỏa thích phát tiết lấy bọn hắn ngày bình thường trong lòng tích xúc tu hành áp lực. Nhị Hàm đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là phối hợp bận rộn công việc trên tay kế. Những người này ở đây trong mắt của hắn đã cùng sâu kiến không khác. Ra tay trước đó, Lý Nhị Hàm đầu tiên là lấy một cây thật dài gậy gỗ, ngang cột vào kia yêu trừ răng nanh phía trên, đem nó cùng vào miệng cùng nhau chói chết. Dạng này đối phương liền xem như tỉnh lại, phát động công kích thời điểm, liền sẽ không đem răng nanh cắm vào người thân thể, tạo thành bị thương nặng. Những kỹ xảo này đều là hắn trước kia tại phóng lưu thôn thời điểm, cùng chính mình bác sĩ thú y ra ra học. Không nghĩ tới, cho đến ngày nay, ra ra chuyển cho trí tuệ của hắn, còn có thể bảo hộ hắn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Nhị Hàm lúc này liền ra tay, xuất đao, lấy trứng. Nhưng mà, ngay tại Lý Nhị Hàm vừa mới lấy dưới đệ nhất chỉ ma hoàn thời điểm, cái kia nguyên bản bị trói buộc trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê yêu trừ, thế mà đột nhiên bừng tỉnh. Trương Trượng hơi dài thân hình khổng lồ chỉ là đột nhiên lắp một cái, liền đem trói buộc tại tứ chi gân thú dây thừng kéo đứt. Nhị Hàm thấy thế nhanh chân liền chạy. Có thể kia yêu trừ chính là bởi vì kịch liệt đau nhức lâm vào nổi giận bên trong, lúc này liền xông về phía trước, đột nhiên một cái vả miệng tử đỉnh đến, trực tiếp đem Lý Nhị Hàm lấy ra đi xa 5-6 trượng. May mắn Lý Nhị Hàm trước đó dùng gậy gỗ cùng dây thừng trói lại yêu trừ răng nanh cùng vả miệng. Nếu không, cái mông của mình bên trên ít nhất phải thêm ra một cái lỗ máu. Dù vậy, kia yêu trừ cũng không có tính toán buông tha bị này, để cho mình đoạn tử tuyệt tôn đa phủ. Bàng lớn như núi bao giống như thân thể, trực tiếp một cái dã man va chạm, liền phá vỡ to bằng cánh tay sắt thép rào chắn, thẳng đến co quắp ngã xuống đất Nhị Hàm phóng đi. Tốc độ kia nhanh chóng, so bình thường trúc cơ nhị trọng đều nhanh bên trên 3 phần. Liền xem như Lý Nhị Hàm lập tức triệu ra phi kiếm, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì cái này căn bản liền không phù hợp luyện khí bắt trọng tốc độ phản ứng. Những cái kia chúng thuần thú học viện thành viên, nhìn thấy Nhị Hàm gặp nạn cũng hoàn toàn không có muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ. Đây cũng không phải bọn hắn cùng Nhị Hàm có thâm cừu đại hận gì, chỉ là đơn thuần không quen nhìn một cái chỉ là luyện khí kỳ, lấy ôm bắp đuổi phương thức tiến nhập nội viện, kéo xuống toàn bộ nội viện học viên bức cách. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Nhị Hàm căn bản cũng không phối cùng bọn hắn sinh hoạt tại cùng một khoảng trời hạ. Huống chi người này lại có may mắn cùng Bạch Ngân Xương dạng này tiên chi tiêu nữ đứng chung một chỗ. Bọn hắn càng là cảm thấy trong lòng khó chịu. Trừ cái đó ra, hắn càng nhiều ý nghĩ vẫn là tiêu khiển, đuổi một chút nhàm chán tu chân sinh hoạt. Kỳ thật, có thật nhiều ác ý bắt đầu sinh, cũng không phải là ra ngoài thâm cừu đại hận. Hứa lâu dài, khả năng chỉ là một chút nhàm chán người tìm kích thích. Người tốt vắt hết óc, không sánh bằng người xấu linh cơ khẽ động. Đây cũng là nhân tính bên trong, bắt nguồn từ thực chất bên trong ác. Ngược lại yêu thú đem nó diệt trừ, bọn hắn cũng sẽ không gánh vác tội gì trách, cũng là mừng rỡ thưởng thức một màn này. Nhưng nếu là một hồi Nhị Hàm chết thảm yêu chư miệng, bọn hắn khả năng còn sẽ cảm thấy đối phương đáng thương, mang lên ngọn đến là đối phương tiến đưa. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, hung tàn sát thủ cùng những này từ bi cầu nguyện người, chính là cùng một nhóm người. Cũng may Lý Nhị Hàm đã sớm lưu lại một tay, sẽ không cho bọn hắn chơi nhà tròi trò chơi cơ hội. Ngay tại kia yêu chư sắp vọt tới thời khắc nguy cơ. Bá, bá. Hai cái phù lục bị như tiệm điện ném ra, trực tiếp rơi vào Lý Nhị Hàm trước người. Chính là một chương huyền giai hạ phẩm triển ti phù cùng nê triệu phù. Kia yêu chư phản ứng mặc dù nhanh, trông thấy phù lục ném tới còn muốn lấy nghiêng người tránh né, lại là không nghĩ tới kia triển ti phù phạm vi công kích, trường trượng nửa rộng lớn, mà lại là dùng dị thường cứng cỏi, lại dính tính 10 phần tơ nện chế thành. Sơ ý một chút liền bị đối diện bị phù mặt. Ngay sau đó, còn không đợi nó thấy rõ ràng, thân thể khổng lồ liền ngã tiến 3 trượng bao sâu trong vũng bùn. Một màn bất thình lình, hoàn toàn vượt quá ở đây 5-6 người đón trước. Nhìn thấy có người hỏng chuyện tốt của bọn hắn, mấy người không khỏi mục lục hung quang, muốn xuất thủ giáo huấn cái này xen vào việc của người khác người. Thật là, khi bọn hắn ném mắt nhìn đi thời điểm, mới phát hiện người tới chính là một vị mặt trắng như tuyết, lạnh như hàn băng cao lãnh nam tử. Giờ phút này đối phương chậm rãi mà đến, một đen một trắng hai cái con người, đang hờ hững đánh giá ở đây mấy người. Toàn thân cao thấp đều bị đấu đồng màu đen bao khỏa, đỉnh đầu còn nắm sấp một cái chừng to bằng chậu rửa mặt to lớn thiên lang chu. Quanh thân còn vây quanh một đoàn chừng lớn chừng bàn tay tự hoàn hộ phong. Người này chính là tiến nhập nội viện không lâu Dạ Vô Thường. Bởi vì cùng Diệp Hàn tổ đội, kiếm lấy đại lượng học phần nguyên nhân, nhường hắn có thể theo học viện dự định tới trúc cơ đan. Lại bởi vì hắn về sau thành công thuần hóa tử hoàn hộ phong, đạt được thuần thú học viện viện trưởng thưởng thức. Học viên đặc biệt mời Hạ Lệnh Tuyết ra tay, vì đó lượng thân luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Đối phương sau khi phục dụng quả nhiên đúc thành ra tam thải cấp hoàn mỹ đạo đài. Bây giờ ban đầu vào nội môn hắn, đã bằng vào một đoàn tử hoàn hộ phong cùng Thiên Lang Chu, xông ra uy danh hiển hách. Giờ phút này, ở đây 5-6 người mới đột nhiên bừng tỉnh, kia Lý Nhị Hàm giống như từng theo đối phương đi ra qua nhiệm vụ, dường như có nhất định giao tình. Liên tưởng đến vị này thủ đoạn quỷ dị mới sư đệ, mấy người không khỏi không hiểu phát hoảng lên. Đêm sư đệ, ngài sao lại tới đây? Lý Hàn vừa mới ngay tại cắt xén mới bắt được yêu trừ, ai biết như vậy rắn chắc dây thừng đều bị kéo đứt. Chúng ta đang định xuất thủ cứu giúp đâu, ngươi liền đến. Đi tới gần, Dạ Vô Thường cũng không để ý tới những người kia, mà là túi người đem té ngã tại bùn ô bên trong, bộ dáng có chút chật vật. Lý Nhị Hàm đỡ dậy. Chủ tử, mấy người này làm sao bây giờ? Tìm cơ hội diệt trừ, vẫn là hiện tại liền trực tiếp động thủ? Dạ Vô Thường âm thầm truyền âm, thử hỏi nói. Đối mặt tùy tiện trưởng khống hắn sinh tử chủ nhân, hắn không dám có nửa điểm lùi bước. Tiếp xúc lâu như vậy, hắn đã biết được đối phương ưa thích địa thấp, không yêu tại nhân tiền hiện thánh tắc phong trước sau như một. Hắn trưởng khống lấy nhiều như vậy độc trùng, vụ trộm giết chết một hai người cũng không khó. Nhị Hàm nghe vậy lại là âm thầm truyền âm ngăn cản. Nhiều người như vậy đều giết chết, khó tránh khỏi sẽ khiến học viện hoài nghi. Phải biết, những này nhưng là chân chính trúc cơ cao thủ, là học viện dùng nhiều tiền cùng tâm huyết, thật vất vả bồi dưỡng tới, cho dù chết cũng phải chết được có giá trị. Có thể Dạ Vô Thường lại là luôn luôn không phải tốt tính. Hắn mặc dù bị quản chế tại Lý Nhị Hàm, đối phương nhưng cũng không phải thật coi hắn làm nô lệ sai sự. Mỗi lần chính mình đúng hạn dâng lên chính mình một mảnh hiếu tâm, đối phương đều sẽ quy chút tặng có giá trị không nhỏ đan dược. Cái này khiến thực lực của hắn có vô cùng rõ rệt tăng lên. Một tới hai đi ở giữa, hắn đã đối vị chủ nhân này chậm rãi từ miệng đầu thần phục, biến trong lòng tín phục. Mặc dù hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy mượn cơ hội đem nó phản thuần hóa tâm tư, lại không ảnh hưởng giữa lẫn nhau tồn tại tâm đầu ý hợp giống như giao tình. Loại quan hệ này cũng chủ cũng bạn, rất là vi diệu. Hắn vô ý tại Nhị Hàm trước mặt biểu trung tâm, chỉ là chờ hơn nửa tháng sau, chuyện này dành tiếng đi qua. Mọi người đã đem việc này quên lãng, hắn lúc này mới lặng lẽ phái chút, không có trước mặt người khác hiện lộ độc trùng tiến đến. Một đường đi theo đã tiến vào yêu thú sơn mạch, lại đem kia cầm đầu Lý Mộc Mây cắn phải trọng thương hôn mê. Chương 306, chúc cơ tứ trọng chương 306, chúc cơ tứ trọng đợi cho đồng hành người đem mang về học viện cứu chữa thời điểm, đã linh mạch hư thối, trở thành phế nhân. Những sự tình này Nhị Hàm mặc dù chưa từng biết được, lại là chưa thể trốn qua thiên lang thú cảm giác. Kia cự lang vốn là tính tình bạo ngược, không thích Nhị Hàm quá mức ổn thỏa phong cách làm việc. Nếu không phải lo lắng Nhị Hàm phát hiện, hắn tất nhiên hạ lệnh, nhường Dạ Vô Thường đem ngày đó người ở chỗ này toàn giết. Trở lại thuần thú học viện, kia Dạ Vô Thường nhìn thấy Nhị Hàm ngăn cản, cũng không có nhiều phát một lời, chỉ là lạnh như băng sự ở đằng kia, tựa như một cây côn gỗ. Ở đây mấy người vốn là đối với nó có thể xưng yêu dị con ngươi sinh ra lòng kiêng kỵ. Cảm nhận được Dạ Vô Thường dị thường thái độ lạnh lùng, bọn hắn cũng đội vàng tiến lên, phóng thích huyền khóa thuật, dây leo thuật, trợ giúp Lý Nhị Hàm khống chế lại chúng yêu heo. Cái sau ra tay thời điểm, đơn độc cho một cái dị thường to con chư vương lưu lại trái trứng. Về sau, đợi cho heo mẹ nhóm tiến vào phát tình kỳ thời điểm, kia hùng heo đúng là dùng răng nanh bẻ con queo to bằng bắp đuổi thú lan. Xông đi vào đem tất cả heo mẹ đều cho nhảy. Sau đó đối phương thế mà hiểu được dùng răng nanh một lần nữa đem chỗ tổn hại khôi phục. Mỗi lần có tuần thú sư đến, hắn liền mệnh lệnh chúng heo dùng thân thể ngăn trở bốn lượn thú lan. Mà cái kia nguyên bản cùng heo mẹ giam chung một chỗ, bị thuần thú học viện tỉ mỉ cải tiến, thuần hóa đời thứ ba, không cần tiến vào phát tình kỳ, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất tinh thuần huyết khí hùng heo. Thì bị rất có giá tính trừ vương dọn dẹp ngoan ngoãn, chưa từng dám nhảy lên bất luận cái gì một cái heo mẹ phía sau lưng. Thẳng đến hơn một năm sau, thân sinh heo tử lớn lên, thuần thú học viện mới phát hiện dị dạng. Mà lúc này đây, kia chỉ trải qua mười mấy năm tâm huyết, tỉ mỉ cải tiến sau hùng heo, đã bị kia con lợn rừng vương cắn rơi mất bảo bối, đã mất đi sinh sôi đời kế tiếp năng lực. Bởi vì chuyện liên quan đến viện trưởng Trịnh Kỳ con lừa một cái trọng yếu nghiên cứu đầu đề, liên quan đến toàn bộ tuần thú phong tương lai kinh phí vấn đề phân phối. Cái này khiến phụ trách việc này đạo sư cùng học viên tất cả đều bị truy trách. Ngày đó ở đây 6 người, trừ một người trọng thương rời đi ngoài học viện, còn lại 5 người toàn bộ bị khấu trừ 3 năm thiết tế. Hủy bỏ trong 3 năm tất cả phúc lợi đãi ngộ, bao quát một chút thông lệ phát ra đan dược, bí cảnh lịch luyện cơ hội chờ. Cùng lúc đó, Trịnh Kỳ con lửa cũng không quên tìm Hạ Lệnh Tuyết, truy cứu Lý Nhị Hàm làm việc bất lực trách nhiệm. Hạ Lệnh Tuyết mặc dù vô tâm che chở Nhị Hàm, nhưng cũng mừng rỡ nhìn cái này thường xuyên tìm chính mình phiền toái Trịnh Kỳ con lửa khó xử. Huống chi, học viện nghiên cứu kinh phí có hạn, thuần thú học viện tiểu đến, nàng liền dễ dàng nhiều đến. Xét thấy này, Hạ Lệnh Tuyết không chút do dự liền đem Lý Nhị Hàm hộ xuống dưới. Chỉ là nói câu, luyện đan học viện sở trường là luyện đan, không phải tiêu heo, về sau sẽ không lại tiếp tương tự xin giúp đỡ thỉnh cầu. Trịnh Kỳ con lửa ăn thiệt thòi lớn như thế, liền xem như lại đem kia ngu ngơ phái tới, hắn cũng đã không dám dùng. Lập tức, hắn liền từ trong học viện chọn lấy một vị thằng xui xẻo, làm tiêu heo tượng. Người này vừa lúc là ngày đó ở đây 6 người một trong. Cái này khiến hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, lọt vào còn lại 4 người chế giễu. Mà hắn thế nào cũng không nghĩ ra, phong thủy luân chuyển, hôm nay tới nhà hắn. Tuế nguyệt như xuyên, thời gian thấm thoát. Trong mấy mắt, chính là 3 năm qua đi, mới trận đấu mùa giải năm thứ 4 sắp kết thúc. Lúc này Lý Nhị Hàm đã tuổi tròn 38 tuổi. Một ngày này, tu vi rốt cục nên đón đột phá mới thời cơ, luyện thể tu vi bước vào trúc cơ tứ trọng. Tiên hoàng tỷ bên trên chữ, biến thành Lý Nhị Hàm, trúc cơ tứ trọng, 27 cơ chi lực. Luyện khí cùng luyện linh mặc dù vẫn là trúc cơ nhị trọng, nhưng cũng chừng gấp bội trở lên tăng lên. Tại trong lúc này, Nhị Hàm một mực đều đâu vào đấy tu hành, tại phân thân thuật gia chỉ hạng, võ đạo, đan đạo, phù đạo, không có một cái nào rơi xuống. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm, bằng vào ba huyền đạo người phù đạo truyền thừa, hắn cũng sẽ kia cố giã vương thi thể chế tạo thành khối lỗi. Lợi dụng hơn nửa năm thời gian, hắn tuần tự ở phía trên khắc họa luyện thể, luyện khí song trọng phụ trận. Bây giờ, hắn đã bắt đầu ở phía trên khắc họa, có thể đi theo khôi lỗi di động sử dụng tiên kia cuốn linh trận. Ngày bình thường hắn chỉ cần định thời gian hướng trong đó hỏa lôi luyện thể trong trận, quan chú hỏa lôi song thuộc tính linh lực, liền có thể đối với nó tiến hành rèn luyện, tăng lên luyện thể một đạo sức chiến đấu. Luyện khí phương diện sức chiến đấu thì hoàn toàn dựa vào thể nội tinh hạch cùng phụ trận. Tại Nhị Hàm tỉ mỉ chăm sóc hạ, hắn thực lực đã có thể so với bình thường trúc cơ tứ trọng. Thật là, vật như vậy, Nhị Hàm ngày bình thường chỉ dám tại thần tỷ không gian bên trong chế tạo, hoàn toàn không dám ở trong học viện hiển lộ. Kia cố gia vương thân thể mặc dù nhưng đã khô gắt, không có dáng vẻ lúc trước. Có thể cẩn thận quan sát vẫn là có 3-4 điểm đối phương cái bóng. Kỳ cốt cùng nhau càng là có 7-8 phần giống. Đem đồng môn của mình luyện chế thành khối lỗi, liền xem như tại bao dung độ cực cao đế quốc tinh anh học viện, cũng là tội chết. Đương nhiên, đem nhân tộc luyện chế là khối lỗi, tại đại hạ đế quốc cảnh nội mặc dù là minh lệnh cấm chỉ, có 2 cái địa phương ngoại trừ là bị đặc lệnh cho phép. Một trong số đó chính là đế quốc lệ thuộc trực tiếp các lớn tinh anh học viện. Thứ hai chính là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp đế quốc quân đội. Vì ứng đối biên cảnh nguy cơ, cũng rất nhiều tiềm ẩn uy hiếp, tất cả có thể tăng lên đế quốc quân đội thực lực thủ đoạn, đều sẽ giúp cho cổ vũ. Đế quốc tinh anh học viện rất nhiều đầu để nghiên cứu, cuối cùng cũng đều là quân đội phục vụ. Nếu như tinh anh học viện có người mở ra luyện chế khôi lỗi pháp môn, đưa ra tới học viện không thể nghi ngờ là lại nhận trọng thưởng. Nhưng bây giờ nắm giữ loại thủ đoạn này, Lý Nhị Hàm cùng Diệp Hàn, ai cũng không có tính toán như vậy. Nhị Hàm xưa nay làm việc khiêm tốn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Diệp Hàn sở dĩ không chịu đem nó chia sẻ cho người ngoài, chính là bởi vì hắn lúc này đã ý thức được thủ đoạn này kinh khủng. Mặc dù hắn đạt được chỉ là luyện khí khôi lỗi, không giống luyện thể khôi lỗi như vậy, nắm giữ gần như vô tận nhục thân sức chiến đấu. Có thể bọn chúng là dựa vào tụ linh trận tự hành khôi phục linh lực. Một tôn nhị giai sơ kỳ luyện khí khôi lỗi sức chiến đấu, liền có thể so với trúc cơ nhất trọng, nhị trọng. Chỉ cần 2-3 canh giờ liền có thể một lần nữa chứa đầy linh lực, tại khắc họa phòng ngự linh trận, mặc hộ giáp dưới tình huống, những này không sợ chết khôi lỗi, có thể xưng một tôn giết chóc pháp khí. Nếu là chế tạo một đội quân như thế, quét ngang một tòa quận thành cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là luyện chế khôi lỗi cần phân ra một sợi linh thức bản nguyên, dùng cho khai thông, điều khiển. Nếu như là 1-2 tôn có lẽ còn không quá mức trở ngại, nửa năm 10 tháng cũng liền khôi phục. Nhưng nếu là chế tạo nhiều, linh thức lực tu vi khó tránh khỏi sẽ bị kéo thấp. Cái này thật to hạn chế một vị luyện khôi sư, chế tạo thi khôi hiệu suất và số lượng. Không chỉ có như thế, một tôn tốt khôi lỗi, khắc họa phụ trận tiêu tốn thời gian cũng cực kỳ khủng bố. Cái này thời gian 3 năm, Diệp Hàn tu luyện sau khi, cũng bất quá chế tạo 2 tôn nhị giai trùng kỳ khôi lỗi. Mỗi một vị đều nắm giữ luyện khí tứ trọng tả hữu sức chiến đấu. Nhưng nếu là nói lên lực phòng ngự, cho dù là trúc cơ lục trọng, cũng rất khó một kích trọng thương những khôi lỗi này. Bởi vì Diệp Hàn biết rõ binh tại tinh không tại nhiều đạo lý. Đối phương bây giờ đang giúp bọn hắn chế tạo áo giáp cùng vũ khí, tăng lên lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Đương nhiên, cái này còn xa xa không đạt được đánh giết Diệp Thiên, vì mẫu thân báo thủ tình trạng. Nhưng nếu là Diệp Hàn tu vi tăng lên, phù đạo tạo nghệ đạt tới huyền giai thượng phẩm cấp độ, hắn liền nắm giữ chế tạo ra nhị giai hậu kỳ khôi lỗi năng lực. Đến lúc đó, chính là Diệp Hàn trọng tiến đế đô, đánh giết Diệp Thiên vì mẫu thân báo thủ thời điểm. Hắn muốn làm cho đối phương nếm thử huyền giai thượng phẩm siêu bạo hỏa lôi phù uy lực kinh khủng. Chương 307, thực lực tăng vọt cổ đại lực. Chương 307, thực lực tăng vọt cổ đại lực tu luyện hoàn toàn như trước đây. Bởi vì trước trận đấu mùa giải, Bạch Ngân Dương đạt được đại lượng học phần, trong tay nắm giữ sung túc tài nguyên tu luyện. Đối phương cũng chưa từng có điểm chấp nhất tại, cùng đặc biệt chiêu học viện yêu nghiệt nhóm cùng một chỗ tranh đoạt xếp hạng. Nhiều thời gian hơn vẫn là lựa chọn ở trong học viện bế quan, nếm thử xung kích trúc cơ thất trọng. Thường thường vừa bế quan chính là 2-3 tháng. Coi như ngẫu nhiên xuất quan, cũng là tìm Lý Nhị Hàm yêu cầu một ít huyết khí đan. Đến lúc này, nàng đã không còn tị húy, cầm thiểm điện điêu làm tấm mục, mà là quang minh chính đại đem huyết khí đan cất vào chính mình túi. Kia Bạch Điêu thì song giao tất cả cho Nhị Hàm xử lý. ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch luyện trở về thời điểm, đối phương cũng biết dâng lên trồng chất như đống cỏ khô cao phẩm dược liệu, cùng rất nhiều nhị giai hậu kỳ, đỉnh phong cấp độ yêu thú tinh hạch. Những này đã vượt xa khỏi mỗi tháng 60 mai huyết khí đan chi phí. Đối mặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Nhị Hàm không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng đối phương làm giặc cướp, giành được. Thẳng đến hắn luyện thể phân thân, vụ trộm theo đôi đối phương một lần. Hắn lúc này mới phát hiện, cô gái này lại dám xâm nhập tới kia phiến thần bí rừng mưa bên trong lịch luyện. Mặc dù tốt nhiều lần đối phương đều là bị xích diện yêu viên đuổi theo đánh, nhưng đối phương phong lôi song linh căn tốc độ kinh khủng, cuối cùng không phải kia yêu viên có thể địch nổi. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên có khinh thường yêu viên đến đây, trong tay mũ phượng Phật Long Tiên vung xuống, thậm chí có thể đem nhị giai đỉnh phong cấp độ yêu viên phản sát. Mà cái này lại là dưới mắt Lý Nhị Hàm rất khó làm được. Phải biết, đây chính là so sánh nhân tộc trúc cơ bắt trọng sức chiến đấu xích diện yêu viên. Nhị Hàm chỉ có hai loại thủ đoạn có thể đem đánh giết, đầu tiên chính là lực bộc phát mạnh nhất pháp thuật bội hóa, tiếp theo chính là hỗn độn kim thân. Có thể mặc kệ là loại nào, Nhị Hàm đều không thể làm được như Bạch Ngân Xương dễ dàng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương đạt được kia tử lôi tiên tử truyền thừa, sức chiến đấu có kinh khủng bực nào tăng lên. Giống nhau tiến bộ thần tốc còn có cổ đại lực. Một ngày này chạm vào tối, Linh Thực Sơn chi đỉnh, Lý Nhị Hàm vừa mới thi triển xong hoàng giai cực phẩm vải mưa thuật, đang thích thú nằm tại dây leo trên mặt ghế. Ít khi, sấm rền ép qua chân trời, xé mở ủ rột mấy màn, cam lâm vẩy xuống đại địa, làm dịu ngàn vạn linh thực. Đúng lúc này, một đạo dị thường to con thân ảnh đón màn mưa ngự kiếm mà đến. Người còn chưa đến, như hồng trung giống như tiếng len keng, liền xa xa chuyển đến. Lý lão đại, hồi lâu không thấy, lão đệ ta tới thăm ngươi. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi thứ tốt gì? Ngươi tới chính là cổ đại lực. Bao phủ đỉnh núi huyền giai hạ phẩm đại trận, chính là Nhị Hàm tự mình chế tạo, đối ngoại tuyên bố là tại chợ bị mua, nắm giữ đơn hướng che đậy hiệu quả. Tự làm phi thường dễ dàng liền phát hiện cổ đại lực đến. Đem linh trận mở ra, đối phương liền hứng thú bừng bừng phi tướng mà đến. Dầm dầm. Mới vừa đến, cổ đại lực liền lớn tay run một cái, đem một đống lớn thượng vàng hạ cám dược liệu, yêu tinh, khoáng thạch, linh ngọc run tại bàn trên bàn. Khiến Nhị Hàm cảm thấy kinh ngạc chính là, những này thiên tài địa bảo phẩm giai, thế mà cũng không kém Bạch Ngân Xương lịch luyện chỗ quá nhiều. Trong đó thậm chí bao hàm một chút nhị giai hậu kỳ hải yêu tộc yêu tinh. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy kinh ngạc. Đại lực, những này yêu tinh là ở đâu ra? Ngươi đi hải vực, tu vi của ngươi thế mà bước vào trúc cơ ngũ trọng. Tựa hồ là bắt được Nhị Hàm thần sắc bên trên một tia kinh ngạc, kia cổ đại lực cũng không khỏi đến hai tay ôm tại trước ngực, mặt lộ vẻ đắc ý. Lý lão đại, những này yêu tinh đều là ta tự tay thu hoạch. Mang phó viện trưởng đoạn thời gian trước, mang ta đi Thương Lang Đế quốc phụ cận hải vực lịch luyện. Những bảo vật này đều là ở nơi đó quần đảo bên trong tìm được. Cái này mai lớn nhất yêu tinh, chính là ta một mình chém giết một cái, nhị giai hậu kỳ kim vây cá nạ gạ hải yêu sau đạt được. Ta hiện tại mạnh rất, hôm nào dẫn ngươi đi hải vực hóng gió một chút. Cổ đại lực đầy nhiệt tình giảng thuật. Mỗi lần nói đến hương khởi chỗ, đối phương thậm chí lấy ra bản thân chuôi này hơn bạn cân huyền giai thượng phẩm pháp khí trong truy, qua lại khoa tay lấy. Giảng thuật chính mình đánh giết hải yêu lúc anh dũng một màn. Ngoài miệng càng là nước miếng văng tung tóe, trên mặt cũng toát ra khó mà che giấu ngạo kiểu biểu lộ. Nói xong lời cuối cùng, đối phương thậm chí nhịn không được đem chuôi này phương truy giơ lên Nhị Hàm trước mặt, khoe khoang lên. Lý lão đại, ngươi nhìn ta chuôi này trọng truy thế nào? Đây chính là sư tôn ta đối Thanh Huyền phó viện trưởng tự mình ra mặt mời Kim Giã Tử đại sư giúp ta chế tạo, chừng 1.3 vạn cân nặng. Đây cũng chính là ngươi múa bất động, nếu không ta mượn ngươi chơi mấy ngày. Đang khi nói chuyện, đối phương cũng không nhịn được, điều động chính mình kia vụng về vọng khí thuật, đi vụng trộm quan sát Nhị Hàm quanh thân khí tức chấn động. Điểm này tiểu tâm tư tất nhiên là không thể che giấu Nhị Hàm ánh mắt. Thế là hắn cũng không đứng dậy, vẫn như cũ nằm tại dây leo trên mặt ghế, hài hước nhìn về phía cổ đại lực. Đại lực, thật là nghĩ không ra, lúc này mới tiến vào học viện 9 năm, ngươi liền bước vào trúc cơ ngũ trọng. Hơn 1 vạn cân nặng thiết truy đều chấp nếu không có vật. Ta hiện tại làm lão đại của ngươi, có phải hay không có chút không thật thích hợp? Nếu không, chúng ta thay đổi. Lời vừa nói ra, cổ đại lực khỏe miệng có chút co lại, trên vẻ mặt hiện lên một tia phức tạp tình tố, 3 phần ngoài ý muốn, 3 phần ngạc nhiên mừng rỡ, 4 phần kích động. Siêu hùng lĩnh bất vino, trong lòng của hắn xác thực có thay vào đó, làm đối phương lão đại tâm tư. Có thể ăn qua mấy lần thua thiệt ngầm hắn, vẫn là nhớ đánh. Trong lòng cũng thật đối Lý Nhị Hàm có từ đáy lòng kính ý cho nên. Lúc này, cổ đại lực cũng không có thật muốn đem Lý Nhị Hàm giẫm tại dưới chân tâm tư. Có thể hắn nhưng trong lòng thì có một cố, mong muốn chứng minh chính mình, không so với Vương kém xúc động cùng dũng khí. Hơn nữa càng kịch liệt. Thời chút suy nghĩ về sau, cổ đại lực vẫn là mở rộng cửa lòng nói, Lý lão đại, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta mặc dù quyết định cả đời nhận ngươi làm lão đại, vĩnh viễn không đổi ý. Có thể ta còn là muốn chứng minh, ta cổ đại lực cho dù là làm tiểu đệ của ngươi, cũng có thể không kém ngươi. Ngài nếu là không để ý, chúng ta hôm nay liền xò tay một chút. Đương nhiên, coi như là ta thắng, ta cũng định viên gọi ngươi một tiếng Lý lão đại. Dị thường rộng rãi thanh âm truyền đến, không mang theo chút nào hư tình giả ý, nhưng lúc này, Lý Nhị Hàm nhưng như cũng là một bộ lười nhác bộ dáng, không có từ trên ghế mây lên ý tứ. Đại lực, cứ làm như vậy khoa tay khó tránh khỏi không thú vị, không bằng chúng ta lại đánh cược một lần. Đây là 10 cái huyền giai hạ phẩm huyết khí đan, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, bọn chúng chính là của ngươi. Mặt khác kia 30 mai hoàng giai cực phẩm huyết khí đan, là ngoài định mức đưa cho ngươi, cùng giao đấu không quan hệ. Siêu. Nhị Hàm tiện tay ném qua 2 cái khắc họa phong ấn phụ trận bình ngọc, bên trong đang tồn phóng 2 loại phẩm giai huyết khí đan. Phốc, phốc. Ngọc nhét trừ bỏ, kia tinh thuần đến cực điểm hương khí đánh tới, Cổ Đại Lực chỉ là người nghe một ngụm, đã cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, biến đến mức dị thường sinh động. Lấy ra một cái hoàng giai cực phẩm đan dược phù hạ, rèn luyện hiệu quả quả nhiên viễn siêu bình thường. Đúng là so đối Thanh Huyền Phát cho hắn huyền giai trung phẩm thối thể đan, đều mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Chương 308, Đại Lực Thất Sách chương 308, Đại Lực Thất Sách kia huyền giai hạ phẩm huyết khí đan mùi hương ngây ngất, có thể sừng câu hồn. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cổ Đại Lực không chịu nổi dụ hoặc, lúc này liền mở miệng tỏ thái độ. Ta đánh cược với ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không phải sư tôn đưa cho ta trôi này phương truy, cái gì đều tùy ngươi. Âm bang giống như thanh âm xuất khẩu, lòng tin 10 phần. Hắn dưới mắt mặc dù chỉ là trúc cơ ngũ trọng, có thể nếu là đối đầu bình thường trúc cơ thất trọng, cũng có thể treo lên đánh. Cho dù là trúc cơ bắt trọng, Cổ Đại Lực cũng hoàn toàn không giả. Hắn lúc này, tại đối Thanh Huyền tự mình dạy cho hạng, kinh nghiệm vô số cấp bậc thực chiến tẩy lễ, quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Dựa theo đối Thanh Huyền lời nói, đối phương là dựa theo huấn luyện lực lượng hình yêu thú yêu cầu, đối Cổ Đại Lực tiến hành bồi dưỡng. Vì để cho hắn mỗi ngày đều có thể ăn được, nhị giai hậu kỳ trở lên yêu thú huyết đủ. Đối phương thậm chí không tiếc mạo hiểm, mang Cổ Đại Lực xâm nhập nguy hiểm trùng điệp hải vực, đem huyết mạch cao quý hải yêu làm điểm tâm ăn. Thêm nữa 3 năm trước đây bí cảnh mở ra, hắn tại Bích Lạc Cốc đạt được một vị gọi là Kim Cánh Tay La Hán Nguyên Anh đại năng truyền thừa. Cái này khiến thực lực của hắn bạo tăng. Lúc này Cổ Đại Lực trải qua thực chiến tẩy lễ cùng nghiệm chứng, liền xem như đối Thanh Huyền cũng mang theo cùng giai vô địch, mạnh đến đáng sợ xưng hô. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình Lý Lao Đại liền xem như lúc trước mạnh hơn, cả ngày chờ tại học viện này bên trong đổ vào linh thực, cũng đã sớm thành phế nhân. Xét thấy này, Cổ Đại Lực lúc này mới dám cùng Nhị Hàm buông tay đánh cược một lần. Hắn âm thầm suy nghĩ, một hồi thắng đối phương, vẫn là phải nghĩ biện pháp chiếu cố đối phương mặt mũi. Dù sao đối phương thật là chính mình luôn luôn kính trọng lão đại. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm nhìn về phía lòng tin tràn đầy, đã không dằn nổi Cổ Đại Lực, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, "Đại Lực, quân tử không đoạt người chỗ yêu, ta mặc dù còn thiếu một thanh tiện tay vũ khí, lại cũng sẽ không ngấp nghé ngươi pháp khí thiết truy." Lời vừa nói ra, Cổ Đại Lực không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ám bung lòng một hơi. Nhưng khi đối phương phía dưới xuất khẩu thời điểm, trái tim của hắn lại nâng lên cổ họng. Chỉ là, nếu như, ta nói là nếu như, ta có thể may mắn được ngươi một chiêu nửa thức. Ngươi có thể hay không làm phiền ngươi sư tôn, đối Thanh Huyền phó viện trưởng, mời Kim Giả Tử đại sư giúp ta chế tạo một thanh huyền giai cực phẩm pháp khí chiến thương. Ngươi yên tâm, vật liệu phí, nhuận tay phí ta toàn bao, ngươi chỉ cần đừng nói là đánh cho ta tạo liền có thể. T. Cổ Đại Lực hít sâu một hơi, thẳng cao chính mình kia chùy lủi trứng mặt đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn luôn luôn có loại bị đối phương tính toán ảo giác. Có thể ước lượng trong tay chừng 1.3 vạn cân nặng cự truy, nhìn lướt qua bản bên trên kia mấy cái hải yêu tinh hạch. Đối với thực lực bản thân lòng tin tuyệt đối, vẫn là để hám lợi đen lòng chiếm cứ trí thông minh cao điểm. Tốt, ta cũng không tin. Ta Cổ Đại Lực là cao quý phó viện trưởng môn hạ cao đồ, lập hạ khôn, liền hạ cảnh diệp đều có lực đánh một trận tồn tại. Cũng không thể một mực bị ngươi ép một đầu a. Cực. Thua ta quỷ cầu sư tôn, cũng không phải đem chiến thương chuẩn bị cho người tới tay. Ông. Hô quát ở giữa. Cổ Đại Lực đem kia hai bình ngọc đặt ở bàn trên bàn. Chợt liền tới ốc xá bên ngoài chống trải chi địa, trực tiếp phóng thích tự thân trúc cơ ngũ trọng khí tức khủng bố. Không thể không nói, kia ngưng luyện đến cực điểm uy áp đánh tới, liền xem như đã có chuẩn bị Lý Nhị Hàm, đều là hơi kinh hãi. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu như là một năm trước, chính mình không có đột phá trúc cơ tứ trọng, sợ là át chủ bài thi triển hết, khả năng miễn cưỡng thủ thắng. Nhưng bây giờ, Nhị Hàm lại là có 10 phần lòng tin. Bá, Lý Nhị Hàm một cái linh xảo phi thân mà đi, tin tay vừa lộn ở giữa, trong tay đã thêm ra một thanh nặng 5000 cân huyền thiết chiến thương. Chiến thương xem như cỡ trung vũ khí, chiếu cố lực lượng đồng thời, còn lấy nhẹ nhàng linh hoạt tăng trưởng. 5000 cân đã coi như là nặng. Chỉ là, dưới mắt cái này chiến thương chỉ là một cái phối thể. Tu hành tiên cương phục ma thương đến nay, Nhị Hàm càng là cảm giác được nhẹ nhàng chiến thương, dễ dàng phối hợp thân pháp, tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả diệu dụng. Về phần uy lực công kích, phía sau nhất 6 thức thương kỹ, chính là tốt nhất cam đoan. Tu hành lâu như vậy, Nhị Hàm cũng chỉ là đem trước 33 trọng luyện được thuần thục. Đoán khí một đạo càng khảo nghiệm một người tiêu chuẩn, cho dù Nhị Hàm dưới mắt đã có thể chế tác bình thường huyền giai hạ phẩm phụ lục, lại là không đủ để tại cứng rắn thuần huyền thiết bên trên khắc vẽ đồ trận, chế tạo vũ khí loại pháp khí. Cái này mới không được đã xin giúp đỡ Cổ Đại Lực, mời Kim Giả Tử ra tay. Kia Cổ Đại Lực vốn là bạo tính tình, nhìn thấy Lý Nhị Hàm dọn xong tư thế, hắn cũng không nhăn nhó, trực tiếp vung động trong tay trọn vẹn hơn vạn cân cự truy đập tới. Vì lo lắng một kích trọng thương Lý Lao Đại, hắn thậm chí chỉ dùng 3 phần lực. Nhị Hàm cũng biết rõ đối phương còn lại chỗ trống, cũng không có đi lên liền ra tay bắt. Thẳng đến mấy tức thời gian trôi qua, hai người đã thăm dò mười mấy lần, giữa lẫn nhau đã làm được trong lòng hiểu rõ. Giờ phút này, Cổ Đại Lực cảm nhận được Lý Nhị Hàm hoàn toàn không kém hơn mình kinh khủng lực đạo, trong lòng đã nhấc lên như sóng to gió lớn gợn sóng. Thầm nghĩ chính mình quả thật còn đánh giá thấp đối phương. Cái này khiến hắn biến càng nghiêm túc. Lý Lao Đại, quả nhiên thật sự có tài. Kế tiếp liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính át chủ bài. Long tượng chi lực, La Hán Vân Tiên Truy. Ông. Tiếng nói rơi thôi. Cổ Đại Lực vốn là to con thân hình, đúng là đột nhiên lại vọt một thước, bắp thịt toàn thân cũng cấp tốc bành trướng, cả người đều quỷ dị lớn hơn một vòng. Chính là Long tượng luyện thể quyết bí thuật bị thúc dục kết quả. Nếu như nói siêu hùng bá huyền thể xem như hắn kèm theo huyết khí công pháp lời nói, cái này Long tượng luyện thể quyết chính là một loại có thể cưỡng ép tăng cao tu vi bí thuật. Sau một khắc, một tầng ngưng luyện đến cực điểm huyết khí tự Cổ Đại Lực thể nội tiết ra, bao khỏa tại cự truy trung quanh, hình thành từng đạo quái dị huyền ảo hoa văn. Thiết truy kia uy thế liền lớn lên theo gió, biến càng kinh khủng. Chỉnh thể mà nói, tốc độ kia cùng lực đạo so sánh lẫn nhau lúc trước, chừng gấp 5-6 lần tăng phúc. Mà đây đã là trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Đặt ở trúc cơ ngũ trọng cấp độ này là càng khó được. Cùng lúc đó, Lý Nhị Hàm cũng cảm nhận được một truy này chi uy. Trong lòng tin tưởng, bằng vào âm thầm thúc dục hóa thú thuật mặc dù có thể đối cứng công kích, lại là không đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem nó thuần phục. Hoàn toàn thể hóa thú lại không tiện triển lộ. Pháp thuật bội hóa tuy mạnh, lại là không bằng luyện thể thuật càng có sức thuyết phục. Vì bảo vệ chính mình thân làm đối phương lão đại vinh dự, Lý Nhị Hàm lúc này liền thôi động chính mình mạnh nhất át chủ bài, Hỗn Độn Kim Thân. Nương theo lấy một cái ý niệm trong đầu đưa qua, thể nội hỗn độn linh huyết khí bị toàn bộ điều động, tại quanh thân hình thành một tầng cô đọng đến cực điểm kim thân hư ảnh. Trong tay chiến thương ngang nhiên múa, Thiên Cương Phục Ma Thương thứ 31 Hung Hãn Sơn Giọ Xét Nhạc bị thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, giang giác, tựa như sấm rền oanh minh đại tác, tựa như cửu thiên kinh lôi nổ vang. Theo sát phía sau, chính là một tiếng chói hai kim thiết tiếng vỡ vụn. Ngay tại thanh âm rơi xuống đồng thời, một thân ảnh hối hạ bay ngược mà ra, như là đoạn diên chia liệt trên không trung tùy ý bay múa. Thẳng đến bay ra mấy trượng có hơn, to con thân hình mới hung hăng nện rơi xuống đất, cày khe trăm thước. Chương 309, đại lực trộm thương chương 309, đại lực trộm thương có thể xưng kinh khủng kinh lực đánh tới, trong tay cự truy cũng không bị khống chế tu tay. Hung hăng rơi đập tại đại trận hàng rào phía trên, chợt lại đánh rơi xuống đất. Thái chật vật đến cực điểm. Người này chính là cổ đại lực. Đợi cho hắn mong muốn xoay người mà lên, tập hợp lại tái chiến lúc. Bá, một thân ảnh như quỷ mị giống như bay lượn mà đến, một cây đứt gãy huyền thiết thương trôi, thẳng tắp chống đỡ tại cổ đại lực ngực. Đại lực, chiến thương sự tỉnh, liền nhờ ngươi. Lý lão đại, ngươi cổ đại lực sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua triệt hồi kim thân trạng thái Lý Nhị Hàm, cả người đều kinh ngạc tới một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, bị lừa rồi, bị lừa rồi. Lên cái này ba ba tôn thật làm. Bang vào một cây huyền thiết chiến thương phôi thể, liền đón đỡ ta huyền giai cực phẩm nện gõ công kích. Gia hỏa này bản sự thật đúng là giấu tới mô mỗi trong bụng đi. Về sau cũng không dám cùng cái này Lý lao tài bảo hộ lộ ra. Kết quả là, đan dược không có mò lấy, còn phải đi cầu sư tôn lão nhân ra ông ta. Đúng tại cổ đại lực trong lòng oán thầm lúc. Siêu, siêu. Lý Nhị Hàm lại là vung tay lên, đem hai bình ngọc cộng thêm một cái túi càn khôn đồng thời ném qua. Đan dược đều là ngươi, trong túi vật liệu cùng trung phẩm linh thạch là dùng tại chế tạo chiến thương. Hình vẽ ta đã vẽ xong, nếu như dùng chín thành huyền thiết, trộn lẫn một chút kim loại hiếm, hẳn là vừa vặn có 5 ngàn cân. Bình ngọc tới tay, cổ đại lực đại hỉ. 10 cái huyền giai hạ phẩm huyết khí đan, giá trị vượt qua 50 mai huyền giai trung phẩm tối thể đan. Lại thêm kia 30 mai hoàng giai cực phẩm huyết khí đan nếu là cầm đi ra bên ngoài bán, giá trị đã vượt qua một đầu huyền giai cực phẩm chiến thương. Huống chi còn có nhiều linh thạch như vậy cùng huyền thiết, vật liệu. Hắn thế mới biết, mình mới là chiếm tiện nghi một cái kia. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là làm lão đại, không có ý định nhường ta lão cổ ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, đợi cho hắn lần nữa nhìn về phía mình Lý lão đại lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy nồng đậm vẻ kính sợ. Ta ơn Lý lão đại yêu mến, đan dược ta nhận, túi càn khôn thì không cần. Sư tôn trong khố phòng đoán khí vật liệu không ít, ngoài định mức còn có thật nhiều hắn năm đó để đó không dùng không cần vũ khí. Tùy tiện làm mấy cái cũ pháp khí, liền đầy đủ hắn chế tạo một cây mới chiến thương. Đang khi nói chuyện, cổ đại lực đã không nhịn được lấy ra một cái huyền giai hạ phẩm đan dược, đem nó ném trong cửa vào. Nhị Hàm mặt không đổi sắc, nhắc nhở, vật liệu không là vấn đề, mấu chốt là ngươi có thể mời được đến đối Thanh Huyền hỗ trợ sao? Dù sao ngươi không am hiểu dùng thương, đối phương khẳng định đoán được cây thương này là cho người khác đánh. Một bên cẩn thận trải nghiệm lấy đan dược nhập thể lúc rộng lớn dược lực, cổ đại lực một bên không hề lo lắng nói, yên tâm đi, kia chiến thương không phải cho người khác đánh, mà là cho sư tôn lão nhân gia ông ta chính mình đánh. Hắn bây giờ sử dụng huyền giai cực phẩm chiến thương, trộn lẫn hai thành vỡ thạch, vừa vặn 5-6 ngàn cân. Qua mấy ngày, nó chính là Lý lao đại ngươi. Ngươi về sau nhớ kỹ không cần trước mặt người khác hiện lộ liền có thể, hoặc là nghĩ biện pháp ở bên ngoài bao một tầng hắc thiết. Lời vừa nói ra, Nhị Hàm không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, lấy lại tinh thần về sau, hắn lại vội vàng mở miệng ngăn cản. Đại lực, trực tiếp trộn quá mạo hiểm. Vẫn là làm theo lời ta nói à? Đối phương nếu là không cho phép, kia dễ tính, ta lại tìm Diệp Hàn thử một chút. Cổ đại lực nghe vậy lại là nhếch miệng cười nói, Lý lao đại quá lo lắng, chỉ là một cây chiến thương đối sư tôn ta mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông bên trên quặng lông nhọn. Ta đã sớm nghe hắn nói muốn đánh tính đổi một cây càng nặng thương, ta đổi chiến truy lúc, hắn còn để cho ta thử qua tay. Đồ chơi kia quá nhẹ, ta lại càng ưa thích truy, không phải đồ chơi kia đã là ta. Ngày bình thường, ta không có tiền hoa thời điểm, cũng thường xuyên cầm chút tài vật đi cầm cố. Chỉ cần có thể giúp đối phương thắng được Trinh Bắc Vương dưới trướng, Đế quốc Tinh Anh học viện ở giữa luyện thể luận bàn, đây đều là việc nhỏ. Nhị Hàm hơi khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Quả thật, dựa vào đối Thanh Huyền thực lực cùng địa vị, chỉ là một cây huyền giai cực phẩm chiến thương, hẳn là còn không đáng kể. Dù sao, đối phương trưởng không chính là nửa cái học viện tài nguyên phân phối. Loại sự tình này, ai làm chị cũng tránh không được một cái tham chữ, cơ hội đều không ngoại lệ. Đơn giản là bao nhiêu vấn đề. Nếu như có người có thể giống đối Thanh Huyền như thế, thật có thể là học viện làm chút hiện thực, liền coi như là tốt viện trưởng. Cứ như vậy, bất quá là 3 ngày thời gian trôi qua. Đợi cho cổ đại lực lén lút đến thời điểm, chữ vật giới chỉ bên trong đã thêm ra một cây trượng hơi dài điều lòng chiến thương. Khí thân từ hơn 7 phần 10 huyền thiết, cộng thêm 2 thành vỡ thạch, ngoài định mức còn có một số tăng lên tính bền dẻo kim loại hiếm, khảm nạm hi hữu bảo thạch chế tạo thành. Báng xung phía trên, thình lình viết vảy ngược hai chữ: Rồng có vảy ngược, chạm vào người, chết. Thật là khí phách danh tự. Tay cầm chiến thương, nhị hàm đã cảm nhận được không tầm thường uy lực. Hỏi thăm trải qua, cổ đại lực đáp, ta chỉ nói là chính mình được một quyển thương kỹ, muốn thử xem uy lực, mượn tới đùa nghịch mấy ngày. Vừa vạn sư tôn muốn bế quan, liền hào phóng cho ta mượn. Lý lao đại ngươi yên tâm, ta đã nghĩ kỹ đối sách. Lý nhị hàm khẽ bước cảm, luôn cảm thấy chuyện không đáng tin cậy. Thế là hắn cũng không có sốt ruột động cái này vậy ngược thương, mà là nói cho cổ đại lực, nếu như đối phương trách phạt liền trở lại lấy. Cổ đại lực đối với cái này lại là chẳng hề để ý, hướng miệng bên trong ném đi một viên thuốc, liền thẳng xuất dược thực sơn đi. Sau đó mượn thương ban thương sự tình cũng không thể giấu giếm bao lâu. Đối mặt đới thanh huyền chất vấn, cổ đại lực trực tiếp nói thẳng, cầm lấy đi đổi đan dược ăn. Đới thanh huyền nghe vậy không khỏi trong lòng tức giận, hỏi thăm cổ đại lực dạng gì đan dược đáng giá cầm huyền giai cực phẩm chiến thương đổi. Đối phương cũng không nói nhiều, chỉ là đem cuối cùng một cái huyền giai hạ phẩm huyết khí đan giao cho đới thanh huyền trong tay. Cái sau vốn đang tức giận trong lòng, nghĩ ngợi như thế nào xử phạt cái này lăng đầu thanh, nhưng khi hắn ăn vào đan dược, cảm nhận được trong đó bành trướng như biển dược lực lúc, cho dù là lấy đới thanh huyền định lực cũng không thể bình tĩnh, bởi vì kia đan dược phẩm giai tuy thấp, dược lực lại là đủ để cho hắn đều hưởng thụ vô tận. Chậm chạp không có thể đột phá giả đàn cảnh gông cùng xiềng xích, đều có muốn buông lòng dấu hiệu. Giờ phút này hắn chú ý đã không phải là kia cán chiến thương hướng đi, mà là đan dược này đến chỗ. Đối với cái này, cổ đại lực đã sớm nghĩ kỹ đối sách, trực tiếp nói thẳng là tại chợ quỷ theo tà tu trên tay mua được một cây chiến thương hết thảy đổi hai viên thuốc, chính mình ăn một quả, cái này một viên là lưu cho sư phụ. Truy vấn kia đan sư lai lịch cùng tính danh, cổ đại lực chỉ nói là đối phương không nói, đới thanh huyền không rõ ràng cho lắm, đành phải đi chợ quỷ liền ngồi sồn một tháng, cơ hồ nếm khắp toàn bộ chợ quỷ đan dược, cũng không thể tìm tới ngày đó cổ đại lực tặng cho đan dược hương vị. Vì thế hắn thậm chí vụng trộm thưởng thức trong học viện tất cả đan sư luyện chế tôi thể loại đan dược, cho dù là nhị hàm lúc trước luyện chế cất giữ trong nhiệm vụ đường không người mua sắm đan dược, cũng không có buông tha. Mặc dù có mấy vị huyền giai đan sư đan dược phẩm chất cũng không tệ lắm, lại cuối cùng không có một cái nào có thể cùng viên kia huyết khí đan cùng so sánh. Về phần Lý nhị hàm luyện chế hoàng giai thượng phẩm tối thể đan, càng là thô bị đến cực điểm. An quen cao giai đan dược đối thanh huyền, an thẳng buồn nôn. Trong lòng thầm nghĩ, đại lực cho viên đan dược kia hẳn là dạo chơi đến đây tả đan sư luyện chế. Chỉ là vừa tốt bị cổ đại lực đụng tới, đối phương không bỏ ra nổi đủ nhiều linh thạch, lại thèm vậy nhưng miệng đan dược. Cái này mới làm ra đầu cơ trục lợi hắn chiến thương sự tình. Đối với cái này, đối thanh huyền đã không phải là đang trách cổ đại lực trộm súng. Đồ chơi kia kim giã tử tiêu tốn 2-3 tháng liền có thể chế tạo ra đến. Người khác cầu không được, hắn xem như người lãnh đạo trực tiếp, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng hắn cảm thấy sinh khí chính là, cái này ngu ngơ rõ ràng gặp phải đan dược tốt như vậy, vì cái gì không hỏi kia tà đan sư muốn bạn giảm truyền âm phủ, để ngày sau mua sắm đan dược. Dẫu gì, chính mình trong khố phòng pháp khí, huyền thiết một đồng lớn, tiểu tử ngươi nhiều trộm điểm đáng tiền, mua hắn 10 khỏa 8 khỏa đan dược, cùng một chỗ ăn. Thực sự không được trực tiếp mở miệng hỏi chính mình muốn linh thạch cũng được. Dù sao cũng tốt hơn liền lấy tới một viên thuốc. Nếu để cho hắn gặp bỡ, hắn không phải đem đối phương mời đến tinh anh học viện, phục làm khách quý không thể. Thực sự không được, cũng phải tốn trọng kim mua hắn 180 khỏa. Về phần kia càn chiến thương, lại cho đối phương làm 10 cây thì thế nào? Trong nhẫn của hắn còn bụng trộm ẩn giấu một cây địa giai phẩm chất chiến thương, coi như dùng vật này đổi 10 khỏa huyết khí đan, hắn cũng bằng lòng. Nếu quả như thật có thể nhờ vào đó xông phá gông cùng xiềng xích, bước vào kết đan cảnh, thì còn đến đâu? Cuối cùng, không thể đạt được đan dược tới thanh huyền, vẫn là liên hệ kim giả tử, lại đánh một cây trọng vạn cân mới chiến thương. Về phần kia cắn địa giai chiến thương, tự là không thể tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ. Có thể hắn luôn luôn tâm tâm niệm niệm quên không được viên đan dược kia hương vị, không chỉ một lần căn dặn cổ đại lực, về sau tại phát hiện vị này tà đan sư, nhất định phải một mực cung kính mời đến đế quốc tinh anh học viện làm khách. Chỉ cần đối phương bằng lòng gia nhập, đới thanh huyền có thể cho đối phương đồng đẳng với luyện đan học viện viện trưởng tư cách cung phụ. Cái này khiến luôn luôn không rõ ràng lắm Lý nhị hàm đan đạo tạo nghệ cổ đại lực lâm vào thật sâu trong suy tư. Thầm nghĩ trong lòng, mình rốt cuộc bái một vị dạng gì lão đại, một viên thuốc liền để cho mình sư tôn kích động thành dạng này. Chính mình vốn đang làm xong tiếp bị trừng phạt chuẩn bị, giờ phút này cổ đại lực đối với nhị hàm vẻ kính sợ lần nữa đạt đến một cái độ cao mới. Hắn âm thầm thề, quyết định không thể đem đan dược xuất từ tay đối phương sự tình nói ra. Chương 310, vải mưa thuật. Chương 310, vải mưa thuật. Này không lâu sau, cổ đại lực, Hạ Cảnh Diệp, Bạch Ngân Xương mấy vị võ đạo nhân tài kiệt xuất liền tại đới thanh huyền dẫn đầu hạ rời đi học viện. Nghe nói là đi Trinh Bắc Vương quản lý đế quốc tinh anh học viện tham gia võ đạo so tài, dạng này giao đấu cách mỗi mấy năm liền sẽ cử hành một lần. Bởi vì việc quan hệ toàn học viện tiếp tế phối phát cùng rất nhiều ngoài định mức nâng đỡ, học viện vì thế càng coi trọng. Đây cũng là vì cái gì cổ đại lực nhận đới thanh huyền trọng điểm vun trồng nguyên nhân chủ yếu. Đới thanh huyền bọn người sau khi rời đi, các lớn phó chức nghiệp học viện cũng tiến vào một loại không hiểu khẩn trương bầu không khí bên trong. Phó viện trưởng Hoàng Phủ vẫn càng là nhiều lần tới tham luyện đan học viện, thúc giục rất nhiều mới đan phương mở ra tích tiến trình. Không chỉ có như thế, đối phương thậm chí tự mình đến tới linh thực sân mạch, điều tra những cái kia hy hữu linh thực, cao sản linh thực, nhanh sinh linh thực bồi dưỡng tình trạng. Bây giờ tu chân giới linh khí mỏng manh, rất nhiều cao giai dược liệu đã không có đủ tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh. Một chút có dư lực luyện đan sư sẽ còn chiếu cố bồi dưỡng linh thực trách nhiệm. Nếu như có thể nghiên cứu ra hiệu suất cao bồi dưỡng huyền giai trở lên linh thực phương pháp, hay là đã tuyệt tích linh thực, sẽ lấy được đến mức dị thường phần thưởng phong phú. Chuyện này chủ yếu từ luyện đan học viện thuộc hạ linh thực hệ phân công quản lý, từ một vị gọi là Hoàng Phủ Miểu đạo sư quản hạt. Đối phương mặc dù chờ đợi hạ lệnh tuyết phân phó, ở trong học viện không có địa vị gì, có thể người này lại là phó viện trưởng Hoàng phủ Vẫn Nhi tử. Bằng vào lao tử quyền thế, ngày bình thường đạt được đại lượng tài chính nâng đỡ. Bây giờ đi vào sách báo thành quả nghiên cứu thời điểm then chốt, linh thực hệ lại là không bỏ ra nổi một phần ra dáng bài thi. Đến lúc đó khó tránh khỏi nói thì dễ mà nghe thì khó. Hoàng phủ Vẫn mặc dù ngoài miệng không nói, trong âm thầm lại là thay con của mình sốt ruột. Nếu như chuyện nhường vị kia hiếm khi lộ diện viện trưởng biết, giải thích khó tránh khỏi có chút phiền phức. Nhất định phải có người vì thế sự tình phụ trách, tốt cho kia một số lớn nâng đỡ tài chính một cái thuyết pháp. Nhị Hàm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ cuốn vào trận này trong âm mưu. Bị coi như quyền nhu vật hy sinh. Một cái thường thường không có gì lạ chạm vào tối. Nhị Hàm theo thường lệ tại Linh Thực Sơn thi triển vải mưa thuật. Bởi vì lần này vải mưa khu vực chính là linh thực hệ dược viên chỗ, Nhị Hàm phá lệ lưu ý, tránh đi một khu vực như vậy. Dựa theo lệ cũ, nơi đó nước mưa vấn đề là từ linh thực hệ tự hành quản lý. Dù sao, khác biệt dược liệu đối với nước mưa nhu cầu không giống nhau. Nhưng lại tại Nhị Hàm vừa mới thi triển xong vải mưa thuật, trở lại chính mình đỉnh núi đại trận lúc nghỉ ngơi. Linh thức cảm giác phía dưới, hắn lại là bén nhạy phát hiện, dược viên phương hướng có dị dạng linh lực ba động truyền đến. Theo luyện linh tu là bước vào trúc cơ nhị trọng, Nhị Hàm cảm giác lực đã viễn siêu bình thường. Liền xem như không tận lực phóng thích linh thức chi lực, cũng có thể bắt được rất nhiều dị dạng. Nhất là ẩn chứa trong đó một tia một linh lực chấn động lúc, bất hủ tinh mục châu tồn tại, càng làm cho cảm giác của hắn biến rõ ràng. Mới đầu thời điểm, Nhị Hàm còn tưởng rằng là linh thực hệ học viên, như thường lệ quản lý dược viên. Nhưng khi hắn điều động linh thức chi lực quét tới lúc, lại là phát hiện nơi đó không có mưa hay. Càng quỷ dị hơn là, một cỗ dung chuyển thủy một song thuộc tính linh lực tràn ra khắp nơi mà đến, đúng là đem mấy cái miêu phố đều bao phủ trong đó, hình thành từng tầng tinh mịn giọt nước. Bất quá là mấy chục giây thời gian trôi qua, cái này miêu phố liền giống bị mưa to xối qua như thế. Cẩn thận điều động linh thức chi lực, khóa chặt kia linh lực ba động đầu mượn, Nhị Hàm lúc này mới phát hiện, có một vị thân mang ẩn thân áo choàng thân ảnh, đang lặng lẽ thi triển vải mưa thuật. Bằng vào khí tức chấn động, Nhị Hàm phỏng đoán người này hẳn là linh thực hệ, một cái tên là Giang Nhược Sơ học viên. Đối phương chính là Hoàng phủ Miểu tọa hạ thân truyền đệ tử. Mấy cái trọng yếu nghiên cứu đầu đề đều là người này đang phụ trách. Nhưng đối phương rõ ràng có thể quang minh chính đại đến thi triển vải mưa thuật, hôm nay tại sao lại lén lén lút lút? Cái này cử động khác thường, lúc này liền đưa tới Lý Nhị Hàm hoài nghi. Thẳng đến hắn phát hiện người kia thi triển xong vải mưa thuật, lặng lẽ lấy ra một cái bình ngọc, đem một bình nhỏ dược dịch ngã xuống bên trong một cái lớn nhất dược viên bên trong. Nhị Hàm lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Gia hỏa này là tại hạ độc. Có thể cái này dược viên bên trong trồng trọt long huyết thảo, thật là chút xuống qua đại lượng tinh huyết, tốn hao hải lượng tài chính nâng đỡ nghiên cứu đầu đề. Thuốc hệ thực vật đã sớm đối ngoại tuyên dương, đã thu hoạch được đột phá tính thành quả nghiên cứu, giải quyết long huyết thảo sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, không cách nào đế kết quả nan đề. Nếu là cái này một phố tử long huyết quả thành thục, không chỉ có thể thu hoạch được mấy vạn trung phẩm linh thạch thu nhập, toàn bộ bồi dưỡng quá trình càng là giá trị không thể đo lường. Đối phương tại sao phải ở thời điểm này hạ độc chứ? Vì cái gì hạ độc trước lại muốn thi triển vải mưa thuật đâu? Vải mưa thuật? Chẳng lẽ Xuân Cờ ra ta tới? Suy nghĩ đến tận đây, Lý Nhị Hàm không khỏi lưng phát lạnh. Cái này khiến hắn có loại học viện sáo lộ sâu, mong muốn bể phóng lưu thôn xúc động. Kia Lý Nhị cầu lại xấu, cũng là xấu tại ngoài sáng bên trên. Nhưng nơi này tựa như là tâm cơ biểu tụ tập, mặt ngoài dạng chó hình người, vụ trộm lại là xấu tới thông khí. Không bao lâu, kia Giang Nhược Sơ vung xong trong bình ngọc dược dịch sau, liền đội vàng mà đi. Có lẽ là khẩn trương thái quá, đối phương thậm chí không cẩn thận giẫm hỏng một gốc còn lại dược viên linh thực. Người này sau khi rời đi không lâu, Nhị Hàm liền bén nhạy phát hiện dược viên bên trong huyền giai thượng phẩm long huyết thảo bắt đầu chậm rãi khô héo. Đỉnh đầu đóa hoa màu đỏ ngòm cũng cấp tốc tàn lụi. Long huyết thảo chính là lấy hỏa thuộc tính dược lực làm chủ, vui khô hạn hỏa linh lực nồng đậm sinh trưởng hoàn cảnh. Nếu như là hoa quỷ đến, sợ nhất tao ngộ nước mưa tẩy lễ. Vừa mới kia bình thuốc dịch hẳn là hư thối bộ rễ thực căn thảo linh dịch, xem bộ dáng là muốn tạo thành nước mưa quá lớn, cuốn nát bộ rễ giả tượng. Thật sự là xông cờ ra tới, cái này cũng là có miệng nói không rõ. Làm như thế nào cầm chủ ý mới là. Nhớ tới nơi này, Nhị Hàm đôi mắt chuyển động, một cô ý nghĩ xấu như suối trào dâng lên mà ra. Chỉ là vừa mới đối phương mặc cẩn thân áo choàng, chính mình cũng không có bố trí xuống kính tập vụ. Dứt khoát, không có chứng cứ. Liền xem như hắn đem vừa mới trải qua nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Mặc dù người sáng suốt đã nhìn ra, chuyện này là vu oan giá họa thủ đoạn, để cho Hoàng phủ Vẫn phụ tử an ổn đem đại lượng nâng đỡ tài chính nhét vào trong túi sách của mình. Liền xem như viện trưởng trở về, truy cứu trách nhiệm mặc cho. Còn sót lại mấy cái dược viên, cũng thực lấy được hiệu quả nhất định, cũng có thể lấp liếm cho qua. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm đứng tại đỉnh núi trong đại trận, nhìn qua ngoài mười dặm, kia từng mảnh nhỏ dược viên, trong lòng rốt cục nghĩ ra một cái có thể xưng hoàn mỹ diệu kế. Mắt nhìn sắc trời đã tối, Lý Nhị Hàm đem chính mình luyện thể phân thân triệu hồi, một lần nữa thi triển phân thân. Ngoại trừ phân ra một đạo luyện khí bắt trọng suy nhược phân thân bên ngoài, còn lại một đạo phân thân cơ hồ nắm giữ bản thể chín thành chín thực lực. Làm xong những này, Nhị Hàm liền nên ngang ngự kiếm rời đi Linh Thực Sơn, tiến về nội viện nhiệm vụ đường, dùng học phần mua sắm dược liệu đi. Bởi vì thân phận đặc thù, mới vừa đến liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Không cần tạo thế, liền chế tạo ra không ở tại chỗ chứng cứ. Chương 311, hướng hỏi ra chương 311, hướng hỏi ra lúc này. Một đạo khác phân thân thì người mặc liễm tức áo choàng, lặng lẽ đi vào thuốc thực ngoài núi bay, tới gần thuốc hệ thực vật phương hướng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nhị Hàm lúc này liền thừa dịp bóng đêm yểm hộ, đem bội pháp tiên ma viên pháp thuật lần hóa thần thông, thôi động đến cực hạn. Pháp thuật bội hóa, vạn lần cường hóa vài mưa thuật. Ông nương theo lấy mênh mông như nước sông thủy linh khí tuôn ra, giữa thiên địa mưa lớn hơi nước cũng bị tùy theo điều động. Trọn vẹn phương viên 230 dặm hơi nước bị cuốn mang mà đến, toàn bộ tuân hướng thuốc thực sơn dược viên vị trí. Trong chốc lát, phong vân đột biến, dày đặc tầng mây che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế tới. Hoa, cuồn cuộn nước mưa như là thác nước rơi xuống. Toàn bộ học viện người đều bị cái này dị dạng thiên địa dị tượng hấp dẫn, nhao nhao ngừng chân hướng thuốc thực sơn quan sát. Trận mưa này tới tốt lắm sinh quỷ dị, nhìn qua không giống là tự nhiên hình thành, hẳn là có người đang thi triển vài mưa thuật. Cái loại này uy lực khủng bố, sợ là đã đạt tới giả đàn cảnh cao thủ uy năng đi. Đối Thanh Huyền viện trưởng không tại, chẳng lẽ là vị kia? Không sai, nhất định là hắn, cha con bọn họ đều người mang thủy linh căn, am hiểu nhất thủy hệ pháp thuật. Nghe nói thuốc hệ thực vật mấy năm gần đây nghiên cứu kinh phí, so luyện đan hệ còn nhiều hơn. Đừng quên, chấp trưởng thuốc hệ thực vật có thể là đối phương thân nhi tử. Những năm này thuốc hệ thực vật một mực vắng vẻ không nghe thấy, không bỏ ra nổi nửa điểm thành quả, đoạn thời gian trước đỗng nhiên tuyên bố nhiều loại thuốc thực bồi dưỡng thành công, ta đã cảm thấy kỳ vọng. Hôm nay trận này vài mưa thuật, rõ ràng là muốn chế tạo thiên thai giả tượng, nhường lao thiên gia có nổi đâu. Không tin liền đợi đến nhìn tôi ta. Đám người nghị luận ầm ĩ, một chút người sáng suốt đã nhìn ra trong cái này huyền diệu. Cái gọi là giả đan cảnh, chính là đối với nửa bước kết đan cảnh một loại xưng hô. Tại cái này Đế Quốc Tinh Anh học viện, bên ngoài chỉ có Đới Thanh Huyền cùng Hoàng Phủ Vẫn, hai vị phó viện trưởng đạt đến cảnh giới này. Đới Thanh Huyền không tại, liền chỉ có Hoàng Phủ Vẫn một người. Kết hợp đủ loại tin đồn, tất cả mạch lạc liền càng thêm rõ ràng. Mưa to kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, bởi vì miêu phố phía trên tụ linh trận không có đủ ngăn cản nước mưa năng lực. Nguyên bản bao phủ tại Long Huyết Quả miêu phố chúng quanh bảo hộ trận, lại bị cố ý triệt hồi. Cái này làm cho cả dược viên đều bại lộ như muốn buồn mưa to phía dưới. Đợi cho mây đen xua tan, đám người ngự kiếm đến đây quan sát lúc, đã phát hiện nguyên bản dược viên chỗ đã kinh biến đến mức khe danh tung hành, cũng không thấy nữa nửa cây thuốc thực cái bóng. Mà ngoài trăm trượng còn lại khu vực lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa như chỉ có phiến khu vực này bị tận lực nhằm vào giống như. Đây càng thêm ngồi vững đám người lúc trước ngờ vực vô căn cứ. Giờ phút này, Hoàng Phủ Miểu cùng thuốc hệ thực vật đám người, nhìn qua đầy đất vừa buộn, cơ hồ như kinh hiệu nhảy khe giống như đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Thẳng đến sau một lát, mế quan bên trong Hoàng Phủ vẫn bị người mời đến hiện trường. Đập vào mi mắt hình tượng, vẫn là để nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút. Lập tức, hắn liền trợn mắt nhìn mình kêu bất thành khí như tử, âm thầm truyền âm quát lớn, đồ hỗn trướng, ta bất quá là để ngươi lặng lẽ thi triển phạm vi nhỏ vài mưa thuận, giá họa cho tên phế vật kia. Ngươi thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, đem còn lại mấy cái có phần có hiệu quả dược viên cũng hủy. Qua một thời gian ngắn, Đế Quốc Hoàng gia học viện liền phải khảo sát thành quả nghiên cứu, ngươi muốn ta thế nào giao nộp? Mấy chục vạn trung phẩm linh thạch đổ xuống sông xuống biển, viện trưởng đại nhân trở về, không phải phát hạ lôi đỉnh chi nộ không thể. Đối mặt cha mình trách cứ, kia Hoàng Phủ Miểu lại là tự giác so đậu Nga con loan. Phụ thân, không phải ta nào có lớn như thế thần thông. Ta điểm này vài mưa thuật thủ đoạn, ngài cũng không phải không biết. Ta còn tưởng rằng là lão nhân ra ngài phía sau ra tay đâu. Làm cản. Đối mặt thân nhi tử bắt tới bô địa, Hoàng Phủ vẫn giận tím mặt. Có thể tỉnh táo về sau, hắn lại cảm thấy đối phương nói không giả. Lớn như thế thể lượng vài mưa thuật, đã vượt ra khỏi bình thường trúc cơ cảnh phạm chủ. Con của mình bất quá là chỉ là trúc cơ thất trọng, sức chiến đấu liền bạch ngân xương loại này tinh anh cấp học viên cũng không bằng. Tất nhiên là không cách nào thi triển cái loại này quy mô pháp thuật. So sánh dưới, cũng là càng giống bút tích của mình. Có thể hắn vừa mới đang bế quan, càng là đối với việc này không biết chút nào. Suy nghĩ đến tận đây, Hoàng Phủ vẫn không khỏi lưng phát lạnh, thầm cảm thấy có một đôi mắt, tựa như từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Giờ phút này, nội viện có khả năng thay thế vị trí hắn người, bị hắn toàn bộ suy nghĩ một cái khắp. Dù là chưa từng nắm giữ thủy linh căn hạ lệnh tuyết hắn cũng hoài nghi qua, lại duy trì có không có suy nghĩ qua cái kia luyện khí bắt trọng ngu ngơ. Cuối cùng, 30 năm một lần nghiên cứu kinh phí phối phát kỳ sắp tới, vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng hướng hỏi ra cũng cố ý trở về. Khi hắn từng điều tra các viện hệ trải qua phí chi tiêu, chuẩn bị trước kiểm nghiệm một chút thành quả nghiên cứu, tốt lặng chờ hoàng gia học viện đến lúc, hắn lại là phát hiện thuốc hệ thực vật nộp giấy trắng sự tình. So sánh kinh phí chi tiêu, nhất 10 năm gần đây thế mà liền cao đến 50 vạn trung phẩm linh thạch, cũng chính là hàng 5 năm vạn trung phẩm linh thạch. Mà cái này đã tương đương với một vị phó viện trưởng một năm cung phụng chi tiêu. Giờ phút này, nội viện trưởng lão Đường hướng hỏi ra lặng lẽ nhìn về phía Hoàng Phủ Vẫn, ngựa khí dị thường trầm thấp nói một chút đi. Ngắn gọn ba chữ xuất khẩu, còn là cho Hoàng Phủ Vẫn sau cùng giải thích cơ hội. Dù là cái sau đã đạt đến giả đáng cảnh, vẫn là không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết rõ viện trưởng tính tình, cũng biết tùy tiện tìm người khiêng không dưới nặng như vậy hát qua. Thế là hắn đành phải quyết định chắc chắn, xử một chiêu bỏ xe giữ tướng diệu kế. Về viện trưởng đại nhân, đều do lão hủ không biết dạy con, tiểu nhi Hoàng Phủ Miểu dò xét thuốc hệ thực vật bất lực, lãng phí đại lượng kinh phí không nói, còn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mắt thấy khảo hạch sắp đến, hắn thế mà chính mình thi triển bài mưa thuật, đem miêu phố phá tan, y đồ không có chứng cứ. Ta đã triệt hồi thuốc hệ thực vật đạo sư trước, đồng thời tịch thu hắn toàn bộ gia tư, đền bù học viện tổn thất. Mời viện trưởng đại nhân truy cứu lão hủ quản giáo không nghiêm chi chịu tội. Nói cùng nơi này, kia Hoàng Phủ vẫn lại là tại chỗ quỳ rạp trên đất, đi lễ bái chi lễ, coi nhận lầm thái độ thành khẩn đến cực điểm. Không thể không nói, cái này Hoàng Phủ vẫn quyết định là một vị cáo giả hồ ly. Kia hướng hỏi ra xưa nay đều là trong mắt không vò hạt các chủ, nếu như hắn bên ngoài người hãm hại làm lý do từ chối, mặc dù chuyện không có chứng cứ, nhưng lại là lại càng dễ câu lên hướng hỏi ra tức giận. đến lúc đó đối phương vừa nói một câu đem hắn phó viện trưởng mũ hái được cũng không khả năng. Có thể hắn một chiêu này chủ động nhận lầm, quân pháp bất bị thân, lại là sâu đối phương ý hoàng phủ, ngươi không có lấy ta làm đồ đần, cái này rất tốt. 50 vạn trung phẩm linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, ngươi tự nghĩ biện pháp bổ sung a. Về phần hắn dứt lời đến tận đây, hướng hỏi ra lặng lẽ nhìn về phía một bên hoàng phủ miểu, nguyên bản tùy ý ánh mắt đông nhiên biến âm lạnh lên. Cái sau thân thể cứng đờ, chợt cảm thấy không ổn. Chương 312, luyện khí tu vi trúc cơ tam trọng chương 312, luyện khí tu vi trúc cơ tam trọng đúng tại hắn quay người muốn chỗ lúc. Kia hướng hỏi ra lại là đột nhiên ra tay, cách không hướng đan điền con ngón đúng ra. Một đạo hung hãn sắc bén tấm lụa đột nhiên tập ra, ở đây người tất cả đều cảm nhận được trong đó túc sát chi khí. 3. Tấm lụa rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng hoàng phủ miểu đan điền, đánh tan đạo đài, đem tu vi hoàn toàn phế bỏ. Liền xem như trong truyền thuyết huyền giai thượng phẩm đại hoàn đan lại xuất hiện, chữa trị lên tổn hại đan điền, cũng không thể tái tạo đạo đài. Đối phương cả đời này cũng chỉ có thể là luyện khí thập trọng. Có thể đại hoàn đan dạng này thần vật, phóng nhãn toàn bộ Đông Đại Lục bên ngoài, đều căn bản không chỗ có thể mua. Nói cách khác, cái này hoàng phủ miểu đã nhất định là người phế nhân. Kia hoàng phủ miểu cùng thổ số ngụm máu tươi, tại chỗ hôn mê trên mặt đất. Một bên hoàng phủ vẫn nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không dám phát thêm một lời, thậm chí liền một cái tức giận biểu lộ cũng không dám bộc lộ. Phải biết, đứng ở trước mặt hắn nhưng là chân chính kết đan cảnh cao thủ. Đối phương là cao quý viện trưởng, có đế quốc giao phó hắn quyền sinh sát trong tay quyền lực. Liền xem như giờ phút này đối phương đem chính mình chém giết tại chỗ, cũng sẽ không có người đứng ra chất vấn. Biến cố bất thình lình, lúc này liền đem ở đây người dọa đến câm như hến. Tất cả trưởng lão giờ mới hiểu được, đừng nhìn vị này thần bí viện trưởng đã hơn 20 năm không hề lộ diện. Ngẫu nhiên chỉ là truyền âm an bài việc phải làm, nhưng ai nếu là trong lúc người không tồn tại, đó mới là ngu quá mức. Cái này lôi lệ phong hành bàn tay sắt một khi triển lộ, rất nhiều người cũng nhịn không được đem cắt xén dưới bộ phận nghiên cứu kinh phí, báo tài chính thừa giữ lại, lấy hiện lộ rõ ràng chính mình thay học viện tiết kiệm chi tiêu ưu lương biểu hiện. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì cái kia gọi là Lý Nhị Hàm nam nhân bị người ta vu cáo sai làm vải mưa thuận. Chuyện này hiệu ứng hồ điệp, thế mà làm cho cả học viện thêm ra mấy chục vạn trung phẩm linh thạch trải qua phí. So sánh thuốc hệ thực vật không làm, còn lại các viện hệ mặc dù cũng không thể tránh khỏi tồn tại tham ô tình huống, nhưng bọn hắn vẫn là lấy ra rất không tệ bài thi. Cũng tỉ như luyện đan học viện mở ra rất nhiều đan phương, đã thông qua hoàng gia học viện nghiệm chứng. Nhất là làm hướng hỏi ra phát hiện cái kia gọi là Diệp Hàn học viên, mở ra trong cổ tịch ghi lại siêu bạo hỏa lôi phủ, đồng thời đạt được hoàng gia học viện khen ngợi. Hắn càng là toát ra hài lòng giống như ánh mắt. Lúc này liền hạ lệnh, giao phó Diệp Hàn bình thường nội viện trưởng lão cấp đãi ngộ. Mỗi tháng có thể nhận lấy 2000 trung phẩm linh thạch. Đồng thời đối với nó mở ra trưởng lão cấp tàng thư các, tùy ý tuyển một quyển huyền giai thượng phẩm công pháp, pháp thuật, cùng tùy ý tuyển tất cả huyền giai trung phẩm cấp độ pháp thuật cùng phụ lục quyển chủ. Đối với bình thường học viên mà nói, cái này không khác lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Điều này cũng làm cho Diệp Hàn thân ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng may đối phương từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất tính cách, làm việc cũng dứt khoát mười phần, lơ đễm. Chỉ là, ngay cả hướng hỏi ra cũng không có nghĩ tới là, tin tức cuối cùng truyền đến đế đô. Nhưng cái kia gọi là Diệp Thiên nam nhân, biết được một cái tên là Diệp Hàn người, mở ra siêu bạo hỏa lôi phủ sự tình. Mà ngày đó người ám sát hắn chính là dùng dạng này phụ lục, khiến cho tiếp nhận kết thúc cánh tay tổn thương. Cái này khiến Diệp Hàn cuốn vào một trận càng lớn trong sóng gió phong ba. Cuối cùng, Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện thuận lợi thông qua hoàng gia học viện khảo hạch, nhận lấy tới tương lai 30 năm nâng đỡ kim. Bởi vì biểu hiện trung quy trung cũ, mức cùng những năm qua giống nhau. Tất cả xong chuyện, hướng hỏi ra lần nữa mai danh nhận tích. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không có tại học viên trước mặt lộ mặt qua. Cái này khiến chúng học viên càng là cảm thấy người này thần bí. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là thời gian 2 năm đi qua. Lúc này Lý Nhị Hàm đã 40 tuổi. Tiến vào Đế quốc Tinh Anh học viện 11 năm hắn, luyện khí tu vi rốt cục đạt đến trúc cơ tam trọng. Dạng này tốc độ tu luyện tại ngoại giới đã coi như là thần tốc, nhưng tại cái này nhân tài đông đúc nội viện, chỉ có thể coi là trung quy trung cũ. So sánh dưới, luyện linh một đạo tu vi tiến bộ liền càng chậm chạp, vẫn như cũng là trúc cơ nhị trọng. Luyện thể phương diện mặc dù vẫn là trúc cơ tứ trọng, có thể tiên hoàng tỷ bên trên số lượng đã biến thành 47 cơ chi lực. Dựa theo bình quân hàng năm 10 cơ chi lực trưởng thành, không sai biệt lắm lại có 3 năm tả hữu, liền có thể bước vào trúc cơ ngũ trọng, nắm giữ 81 cơ chi lực. Đến lúc đó, không bao lâu liền có thể đạt tới trăm cơ chi lực, nắm giữ phóng thích gấp trăm lần cường hóa huyền giai pháp thuật năng lực. Nhị Hàm đã vì này chờ mong không thôi. Phải biết, rất nhiều pháp thuật thấp nhất cánh cửa chính là huyền giai, như là dẫn lôi thuật, lần xung thuật, chạm sơn quyết, xung đóng băng thuật. Nếu như có thể đem loại tầng thứ này pháp thuật gấp trăm lần cường hóa, uy lực của nó có thể nghĩ. Trong năm đó, còn đã xảy ra một cái không lớn không nhỏ sự tình. Đó chính là Lý Nhị Hàm tại hạ lệnh Tuyết An bài xuống, rời đi luyện đan hệ, đổi vào thuốc hệ thực vật, cũng lại trở thành thuốc thực sơn chân chính người cầm lái. Hoàng phủ miệng bị khu trục sau, chuyện xui xẻo này vốn là rơi vào vị kia gọi là Giang Nhược Sơ nam tu trên đầu. Làm sao, người này từng là hoàng phủ miểu tọa hạ đệ tử. Vì thông qua vị này phế vật sư tôn, bỡ đỡ được hoàng phủ vẫn cây to này. Đối phương đúng là vụng trộm mộ thuốc thực sơn linh thực, hướng hoàng phủ miểu cống lên. Bởi vì lo lắng sự tình bại lộ bị truy trách, đối phương liền muốn dùng cái này giá họa cho Lý Nhị Hàm. Thế là, hắn liền ngay cả đêm tại Nhị Hàm thi triển vài mưa thuật khu vực, trộm một quả huyền giai cực phẩm huyết ngọc châu lăng quả, cộng thêm vài quặng có giá trị không nhỏ dữ liệu. Vì ngồi vững Nhị Hàm trộm lấy thuốc quả sự tình, hắn thậm chí đem bên trong hai gốc dược liệu bỏ vào túi càn khôn bên trong. thừa dịp Lý Nhị Hàm ra ngoài thời điểm, đem nó chôn ở Nhị Hàm ở lại ốc xá đằng sau. Đương nhiên, trong đó hai gốc quý nhất huyền giai cực phẩm dược liệu bị hắn giữ lại, lấy chữ vật giới chỉ thu nạp, giấu ở thuốc hệ thực vật liên chỉ dưới đáy. Mọi thứ đều thần không biết quỷ không hay. Sáng sớm hôm sau, Giang Nhược Sơ liền hướng hạ lệnh Tuyết Tố giác Lý Nhị Hàm, nói là đối phương thi triển vài mưa thuật khu vực, ném đi dược liệu cùng thuốc quả. Nghe được có người dám trộm lấy thuốc thực sơn quả, hạ lệnh Tuyết tất nhiên là giận tím mặt. Nơi đó rất nhiều dược liệu, đều là từng cây theo yêu thú sơn mạch cấy ghép mà đến. Có chút là bởi vì còn chưa tới thành tục kỳ, có chút là vì ngày sau đại quy mô bồi dưỡng. Chuyện mặc dù không lớn, có thể cái này không tốt tập tục vừa mở, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạn nhất sự tình chuyện tới viện lỗ hai dài bên trong, coi như chịu không nổi. Cho nên, hạ lệnh Tuyết quyết định tra rõ việc này, lúc này liền mang người tới Lý Nhị Hàm nơi ở đối mặt hạ lệnh Tuyết chất vấn. Lý Nhị Hàm tất nhiên là thề thốt không thừa nhận, thẳng nói mình oan uổng, nhưng cũng không bỏ ra nổi nửa điểm có thể tự chứng thanh bạch chứng cứ. Coi mặt đẹp trai nghẹn đỏ, cứng họng tư thế, cũng là rất có vài phần có nỗi khổ không thể nói ra ngây thơ. Có thể kia Giang Nhược Sơn lại là biểu hiện được mười phần dũng mãnh như thần. Không chỉ trong chốc lát, liền theo ốc xá bên ngoài tìm tới chính mình nấp kỹ túi càn khôn. Vốn cho rằng kế tiếp chính là nhân tăng cũng lấy được, đem Lý Nhị Hàm cái này chướng mắt hàng trị tội đuổi kịp bản. Cứ như vậy, hắn liền có thể một mình trưởng quản thuốc thực sơn. Vụ trộm trồng trọt một chút chân quý dược liệu, hay là mang lấy một chút tự nhiên sinh trưởng thuốc thực, cũng là một khoản không ít thu nhập. Có thể khiến hắn làm ác mộng cũng không có nghĩ tới là, làm cái kia túi càn khôn đưa tới hạ lệnh Tuyết trên tay lúc, thế mà từ bên trong phát hiện đại biểu thân phận của hắn lệnh bài. Bởi vì mang theo vật này ở trong học viện hành động, ra vào hộ tông đại trận thời điểm, có thể cảm ứng được lệnh bài phụ trận chấn động. Hắn sợ hành tung của mình bại lộ, liền cùng kia huyết ngọc châu lăng quả cùng một chỗ, đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, giấu ở liên chỉ dưới đáy. Mà hắn thế nào cũng nghĩ không thông, làm sao lại xuất hiện ở đây. Chương 313, chấp trưởng thuốc thực sơn chương 313, chấp trưởng thuốc thực sơn cái này khiến hắn một lần hoài nghi, là không phải mình lúc ấy quá khẩn trương, làm sai địa phương. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói là Lý Nhị Hàm trộm hắn lệnh bài. Kia hạ lệnh Tuyết nhìn thấy cái này lệnh bài xuất hiện, nhìn thoáng qua một mực run cơ linh Giang Nhược Sơ, lại nhìn một chút cứng họng, không cách nào tự chứng thanh bạch Lý Nhị Hàm, không khỏi cái gì đều hiểu. Ngay tại Giang Nhược Sơ chết không nhận, lâm vào lưỡng nan lúc, Lý Nhị Hàm lại là nói lời kinh người nói, "Hạ viện trưởng, ta bằng lòng tiếp nhận ngài siêu hồn thuật tự chứng thanh bạch, không biết Giang sư huynh có thể bằng lòng." Nghe thấy lời ấy, hạ lệnh Tuyết không khỏi hướng Giang Nhược Sơ đưa qua một cái có phần có thâm ý ánh mắt. Cái sau vốn là trong lòng có quỷ, như thế nào tiếp nhận siêu hồn thuật. Mắt thấy hạ lệnh Tuyết đã động ý nghĩ này, hắn liền dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không, không được, siêu hồn thuật sẽ làm bị thương linh thức bản nguyên, ảnh hưởng về sau tu hành. Ta không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, gãy mất con đường tu hành. Có thể kia hạ lệnh Tuyết Khải cho đối phương giảm biện. Lập tức, nàng liền nhường người chung quanh đem nó khống chế, điều động luyện linh thập trọng linh thức lực tu vi, đối với nó thi triển siêu hồn thuật. Mặc dù Giang Nhược Sơ toàn bộ hành trình đều đang cật lực chống cự, hạ lệnh Tuyết vẫn là thấy được đối phương trộm lấy thuốc quả, giá họa cho Lý Nhị Hàm, đồng thời đem chiếc nhẫn kia giấu ở liên chỉ dưới đáy hình tượng. Về phần viên kia lệnh bài, ngay cả Giang Nhược Sơ bản nhân cũng không nhớ rõ. Ký ức tại bản thân hoài nghi bên trong xảy ra suy tạc, đã không cách nào khảo chứng. Mang người tới thuốc hệ thực vật liên trì điều tra, quả nhiên phát hiện kia chiếc nhẫn tồn tại. Trong đó cũng bao hàm Giang Nhược Sơ lời nói huyết ngọc châu lăng quả. Đối mặt cái loại này bằng chứng, cái sau cũng không thể không thừa nhận tội của mình. Bởi vì chuyện nói thì dễ mà nghe thì khó, hạ lệnh Tuyết chỉ là mang theo ngỗ nghịch không theo tội danh, hủy bỏ tu vi, đem Giang Nhược Sơ theo học viện xóa tên. Không có đem trộm cướp loại này có nhục luyện đan học viện thanh danh sự tình trương dương ra ngoài. Mắt thấy còn lại hai vị thuốc thực sư mặc dù đều đạt đến chút cơ cảnh, nhưng đều là chút am tại đạo lý đối nhân xử thế nhân tình. Hạ lệnh Tuyết vô ý để bọn hắn chấp trưởng thuốc thực sơn. So sánh dưới, làm người chất phát trung thực, xưa nay nhát gan sợ phiền phức, liền học viện đại môn đều không dám tùy tiện phóng ra nửa bước Lý Nhị Hàm, lại là mười phần ổn thỏa lựa chọn. Thế là, hạ lệnh Tuyết quyết định thật nhanh, trực tiếp tại mọi người kinh ngạc giống như trong ánh mắt, đem thuốc thực sơn toàn quyền giao cho Nhị Hàm quản lý. Ngay cả hai vị kia chút cơ cảnh thuốc thực sư cũng phải nghe an bài. Về phần tại luyện đan học viện tất cả việc vật đều không tiếp tục để ý cái này an bài, mặc dù nhìn như hoang đường, rất nhiều người sáng suốt lại là ám tự xưng là toàn bộ là nhân tài, rất nhiều chức vị cũng không phải là càng khôn khéo, càng lớn mật người liền càng thích hợp. Có chút chức vị thì cần muốn ngu dốt, thậm chí là mang theo vài phần cố chấp kình người tốt hơn. Người loại này thường thường cẩn thận chặt chẽ, càng có thể kiên trì nguyên tắc. Cũng tỉ như hình phạt chỗ Diệp Vô Song, chính là chấp trưởng hình luật nhân tuyển tốt nhất. Nếu là đổi thành một cái vòng tròn trượt người thông minh, khó tránh khỏi lại là lật tay thành mây trở tay thành mưa kia một bộ. Cứ như vậy, Nhị Hàm mơ mơ hồ hồ làm thuốc hệ thực vật người chủ sự, lấy được mỗi tháng 1000 trung phẩm linh thạch lương tháng. Về phần Giang Nhược Sơ viên kia lệnh bài, tất nhiên là hắn điều động linh thức chi lực, sự tình phát hiện ra trước âm mưu, lợi dụng phân thân vụ trộm mang tới. Bản ý chỉ là tự vệ, liền ngấp nghé kia mấy cái huyền giai cực phẩm quả suy nghĩ đều không có. Không nghĩ tới, làm vụng thành xảo, ngược lại kiếm lời đại tiện nghi. Mặc dù kia 1000 trung phẩm linh thạch không tính là gì, có thể lớn như thế thuốc thực sơn, chính mình hoàn toàn có thể trồng trọt một chút tự mình tu luyện cần thiết dược liệu. Ngoài định mức còn có thể tham ô một chút, sổ bên trong không có ghi lại trong danh sách dược liệu. Đục nước béo có không gian phi thường lớn. Về phần bồi dưỡng mới linh thực việc cần làm, liền giao cho hai vị kia trúc cơ cảnh thuốc thực sư chính là. Ngoài ra, kia mỗi ngày thi triển vài mưa thuật công việc, cũng từ hai người tới làm. Vì duy trì Lý Nhị Hàm chủ trì công tác, phòng ngừa hai vị kia thuốc thực sơn Dương Phụng Âm làm trái. Hạ lệnh Tuyết đã nói trước, nhị hàm có quyền đem ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào xóa tên. Ngược lại bây giờ thuốc hệ thực vật cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, học viện cơ hồ đình chỉ đối với nó phái phát nghiên cứu kinh phí. Có cùng không có không có khác biệt lớn. Ngày thường chủ yếu công việc vẫn là giúp đi ra ngoài lịch luyện trưởng lão, xử lý những cái kia từ bên ngoài ngắt lấy mà đến, còn không có tiến vào thành thục kỳ cao dài dữ liệu. Còn sót lại tinh lực mới là tận sức tại bồi dưỡng cao sản linh thực, khi hữu linh thực, tìm cơ hội lại hướng học viện xin tài chính nâng đỡ. Cuối cùng, chuyện ở trong học viện truyền bá, rất nhiều người đều thầm mắng một tiếng người ngốc có ngốc phúc. Một ngày này, nhị hàm vừa mới nhậm chức không lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc liền từ đoán khí học viện ngự kiếm mà đến, trong tay mang theo tràn đầy một túi càn khôn rượu ngon, giống như là đến chúc. Người này chính là Diệp Hàn. Coi đầy mặt xuân quang vui vẻ bộ dáng, tựa như so nhị hàm còn vui vẻ. Nhìn thấy lão hưu đến đây, nhị hàm tất nhiên là cao hứng không thôi. Ban đêm hôm ấy hai huynh đệ nâng cốc luân hoàn, tâm tình một đêm. Lúc này Diệp Hàn, tu vi đã đạt tới trúc cơ tứ trọng, khoảng cách trúc cơ ngũ trọng đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Bằng vào một tay có thể xưng kinh diễm hỏa phù thuật, hắn tại ba đại đế quốc châu giao hội vùng này đã xông ra không kém tên tuổi. Kết giao rất nhiều đến từ còn lại hai đại đế quốc, thậm chí là một chút tà tu bằng hữu. Giữa lúc trò chuyện, nhị hàm phát hiện Diệp Hàn không chỉ một lần nâng lên Nhiếp Thi Âm cái tên này. Mỗi lần nói đến đây người, đối phương liền mặt mày hớn hở, không khỏi toát ra hiểu ý giống như mỉm cười. Nhị hàm biết, chính mình vị này bằng hữu sợ là rơi vào bể tình. Tại hắn truy vân phía dưới, Diệp Hàn rốt cục thừa nhận, hai người mang định chung thân sự tình. Đối phương chính là Thi Khôi Tông thánh nữ, tông chủ Nhiếp của Mây Độc nữ. Chuyện nguyên nhân gây ra là Diệp Hàn muốn có được Nhiếp Thi Âm trong tay luyện chế luyện thể khôi lỗi truyền thừa. Cái sau giống nhau muốn lấy được Diệp Hàn nắm giữ luyện khí truyền thừa, đem lão tổ Thi Khôi Tông tuyệt học phát dương quang đại. Làm sao hai người ai cũng không chịu bỏ những thứ yêu thích, Nhiếp Thi Âm lại không nguyện ý ngang nhau trao đổi, rơi vào đường cùng. Hai người quyết định lấy giao đấu phương thức đánh cược. Đánh nhau bắt đầu, kia Nhiếp Thi Âm bằng vào tự thân trúc cơ thất trọng tu vi, cộng thêm trên thân khắc họa phù trận phụ trợ, tùy tiện liền đem Diệp Hàn vững vàng áp chế. Có thể đến cuối cùng thời điểm, cái sau cũng là dùng lừa dối tổn thương làm mồi nhử, đem Nhiếp Thi Âm hấp dẫn mà đến. Đối phương nóng lòng cầu thành, chung quy là hiện ra sơ hở. Cái này khiến Diệp Hàn nắm lấy cơ hội, ném ra một lớn chồng chất phù lục. Nhiếp Thi Âm mặc dù bất ngờ, vẫn là bằng vào chỗ khắc họa phù trận hơn người lực phòng ngự, mạnh mẽ khiên xuống dưới. Đồng thời mượn cơ hội đem trường kiếm cắm vào Diệp Hàn ngực, lại có ý định tránh đi trái tim, không đến mức làm cho đối phương trọng thương. Ngay tại nàng cho là mình đại hoạch toàn thắng thời điểm, Nhiếp Thi Âm lại là đột nhiên phát hiện, chính mình phòng ngự yếu kém nhất cái óc, thế mà dán một chương huyền giai thượng phẩm siêu bạo hỏa lôi phù. Mà thứ nhất sáng nổ tung uy lực, đủ để đưa nàng đánh sát. Giờ phút này, Nhiếp Thi Âm thật bị Diệp Hàn hơn người thực lực, cùng tốc trí đa mưu hấp dẫn. Nhất làm cho nàng cảm thấy khó được chính là, đối phương tình nguyện chính mình tụ thương, cũng không dẫn nổ phụ lục tổn thương nàng thương hương tiếc ngọc chi tình. Hai viên trường kỳ bị tu hành chiếm cứ tâm, rốt cục tại thời khắc này đồng thời xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Đạt được ngọt ngào an ủi. Hai người song song rơi vào bể tình, mở ra không biết xấu hổ không biết thẹn song tu sinh hoạt. Vẹn vẹn hai tháng trôi qua, kia Nhiếp Thi Âm thế mà liền có bầu, hồi lâu liền gãy mất huyết mạch thân tình giảng buộc Diệp Hàn, vì thế kích động đến rơi lệ. Hắn cái này nửa đời gánh vác huyết hải thâm cửu, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sống ở trong cứu hận. Mà Nhiếp Thi Âm cùng cái này sắp ra mắt tiểu sinh mệnh xuất hiện, không nghi ngờ gì thật sâu bóp sắt đá giống như tâm địa. Đấy lòng âm thầm thể, nhất định phải dùng sinh mệnh đi che chở đối phương. Nhị Hàm biết được cái tin tức tốt này giống nhau không ngậm miệng được, lúc này liền tỏ thái độ muốn đi uống hai người rượu mừng. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, đến lúc đó nên cho mình vị này chất nhi, chuẩn bị một phần dạng gì trọng lễ mới tốt. Chương 314, Diệp Thiên đến chương 314, Diệp Thiên đến Châu Liên Bích hợp hai người, cũng đã không còn nửa điểm dấu giếm. Bọn hắn lẫn nhau cùng hưởng lẫn nhau đoạt được thi khôi tử truyền thừa, cộng đồng nghiên cứu luyện khôi một đạo. Rốt cục chế tạo ra gồm cả luyện thể cùng luyện khí song tu khôi lỗi. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng lẫn nhau lộ ra tiếng lòng, nói ra riêng phần mình tâm nguyện. Song phương ước định, chỉ cần Diệp Hàn chém giết Diệp Thiên, báo giết mâu mối thủ, thì rời đi Đế Quốc Tinh Anh Học Viện, cáo biệt rồi trá chính đạo, tiến về Thi Khôi Tông, cộng đồng đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên. Đến lúc đó, Nhiếp Thi Âm cũng không cần lại ngoảnh đầu cùng thi thể đối với tự thân ảnh hưởng. Diệp Hàn liền có thể giúp nàng hoàn thành chính mình một lớn tâm nguyện, thông qua tông môn cấm địa khảo nghiệm, trở thành Ma Khí Minh Hà quyền trượng chủ nhân. Một khi thành công, Nhiếp Thi Âm sẽ có được không khắc họa phụ trận, liền có thể bằng vào quyền trượng bên trong chỗ phong ấn tử vong đại đạo áo nghĩa, điều khiển tử thi là chiến năng lực. Kế tiếp, hai người đem hoàn thành bọn hắn cộng đồng mộng tưởng, cải biến thương nguyên đại lục đã định quy tắc, chung tiến một cái không có lạm sát cùng chiến loạn, dựa vào trật tự cùng quy củ gắn bó thế giới mới. Chi cho nên sẽ có ước mơ như vậy, là bởi vì ấu niên Nhiếp Thi Âm đã từng mắt thấy mẹ của mình chết thảm ở tu sĩ chính đạo tiêu diệt ma đạo giết chóc bên trong. Dạng này kinh nghiệm cơ hồ cùng Diệp Hàn không có sai biệt. Hai người đồng bệnh tương liên, đều là gánh vác cửu hận lớn lên, tâm linh cơ hồ là khế hợp lại cùng nhau. Mà người loại này ô mặc dù không sai, lại là thường thường quá mức tiếp cận với hoàn mỹ chủ nghĩa. Mà hoàn mỹ vốn là một loại gần như cố chấp ngụy đầu đề. Cái này cũng đạo đưa bọn họ đi hướng một đầu cực kỳ nhỏ hẹp không đường về. Chuyện bi kịch phát sinh ở một cái thường thường không có gì lạ sáng sớm. Một ngày này, nhị hàm giống thường ngày, sớm kết thúc ngồi xuống, chuẩn bị đi thuốc thực sơn xử lý những cái kia, hạ lệnh Tuyết Tận Lực dặn dò qua, ghi lại ở sách chân quý thuốc thực. Vừa đúng lúc này, hư giữa không trung, một đạo hùng hồn thanh âm truyền đến, lại là phá vỡ làm ngôi học viện yên tĩnh. Diệp Hàn, cút ngay cho ta đi ra. Ngươi một cái nha hoàn sở sinh kẻ ti tiện, thế mà cũng dám chạy đến đế đô ám sát tại ta. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một vị thân mang tinh xảo màu trắng giáp trụ xuất khí nam tử, đang đứng ngạo nghễ hư không, trợn mắt nhìn về phía Đoàn Khí Học Viện. Người này đầu đội tử kim hộ ếch, khí chất cao quý, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ thượng vị người khí tức. Cho dù là vừa mới nói thô tục, cũng cho người một loại nho nhã cảm giác. Bên cạnh còn đứng lấy một cái hình thể dị thường khổng lồ thuần thú, rực diễm lôi rực hổ. Hai cánh đập ở giữa, trường nhị giai viên mãn khí tức khủng bố phóng thích, lực áp toàn trường. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Hàn cùng cha khác mẹ đại ca, Diệp Thiên. Nhìn thấy cựu nhân xuất hiện, Diệp Hàn cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp chân đạp phi kiếm đi vào giữa không trung, tới đối diện mà đứng. Diệp Thiên, ta đang định đi tìm ngươi đây. Ngươi thế mà còn dám tới. Không có mang khác giúp đỡ, ta tính ngươi có gan. Tới đi, hôm nay hai chúng ta phải chết một cái. Bá. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn tin bung tay lên, một tôn toàn thân tối đen khôi lỗi đột nhiên hiện hiện. Coi chân đạp phi kiếm lập vào hư không tư thế, thế mà giống nhau hiểu được ngự kiếm. Ông. Quanh thân sóng chấn động bé nhỏ phát ra, thế mà trường nhị giai đỉnh phong thực lực, so sánh trúc cơ thất trọng tồn tại. Đây chính là hắn cùng Nhiếp Thi Âm liên thủ chế tạo chi vật. Nắm giữ luyện khí, luyện thể song trọng tu vi, chân chính sức chiến đấu hoàn toàn không kém bình thường trúc cơ bắt trọng. Diệp Hàn đã sớm cho đối phương chuẩn bị đại lượng phụ lục, cũng là có thể miễn cưỡng ứng đối cái kia nhị giai viên mãn yêu hồ. Về phần trúc cơ bắt trọng Diệp Thiên, cũng chỉ có thể từ hắn đến đơn độc ứng đối. Mắt thấy một trận huyết chiến sắp đến, Phó viện trưởng Hoàng phủ vẫn đội vàng lách mình mà đến, ngăn khuất Diệp Hàn trước mặt. Người này là viện trưởng hướng hỏi ra đều chiếu cố qua tồn tại, hắn cũng không thể làm cho đối phương xuất hiện bất kỳ sơ suất. Thế là, hắn giận chỉ Diệp Thiên, chất vấn, người đến người nào, lại dám tại Đế quốc Tinh Anh học viện công nhiên gây sự? Chán sống phải không? Nhưng mà, đối mặt khí thế hùng hổ dọa người Hoàng phủ vẫn, kia Diệp Thiên chỉ là ghé mắt đưa qua một cái ánh mắt lạnh như băng. Tin bung tay lên ở giữa, một tờ văn thư bị đột nhiên ném ra. Lan đi, ta chính là Đế đô Hoàng vệ ti phó thống lĩnh Diệp Thiên. Phục mệnh trước tới bắt tại hoàng thành dưới chân công nhân giết người hung thủ. Đây là hoàng vệ ti vây bắt văn thư, chính ngươi nhìn. Nghe được hoàng vệ ti ba chữ, cho dù là lấy hoàng phủ vẫn định lực, vẫn là không nhịn được trong lòng run lên. Hoàng vệ ti phụ trách chính là đế đô hoàng thành an nguy, ngay cả đế đô thành phòng quân đều muốn nghe điều khiển. Quyền chấp pháp lực tại đại hạ quốc là cao nhất. Người tới chính là hoàng vệ ti phó thống lĩnh, đủ thấy thân phận chi cao. Diệp Thiên. Đế đô Diệp gia thiếu tộc trưởng, Diệp Thiên. Cẩn thận trở về chỗ người tới lời vừa rồi, kết hợp long trương phượng tư giống như khí chất cao quý. Hoàng phủ vẫn lúc này mới hậu chi hậu giác đoán được thân phận của người đến, mà Diệp thị tông tộc như thế quái vật khổng lồ, như thế nào hắn một cái nho nhỏ phó viện trưởng có thể chống nổi? Càng không cần nói đối phương hoàng vệ ti phó thống lĩnh cái này thân phận, ngay thường hảo hữu trí giao, chắc hẳn đều là trong hoàng thành hoàng tử hoàng tôn. Sợ là hạ cảnh Diệp gặp người này, cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Giờ phút này, hoàng phủ vẫn nguyên bản bình báo hung hăng tư thế trong nháy mắt để bại, ngược lại biến hèn mọn lên. Hóa ra là hoàng vệ ti Diệp thống lĩnh giá lâm, nếu là công vụ mang theo, ngài xin cứ tự nhiên chính là. Có gì cần lão hủ làm thay? Cứ việc phân phó. Đang khi nói chuyện, Hoàng phủ vẫn cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, nhìn sắc mặt, cũng là có thay Diệp Thiên bắt giữ Diệp Hàn, nâng lên chân tôi ý tứ. Có thể kiệt ngạo như Diệp Thiên như vậy, há lại sẽ khiến người khác thanh lý môn hộ. Hắn một mình đến đây, chính là không có đem Diệp Hàn để vào mắt. Lan. Chỉ là một chữ ra khỏi miệng, kia Hoàng phủ vẫn liền xám xịt trốn. Không còn có ngày xưa phó viện trưởng thần khí. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, một đạo cầm trong tay chiến thương thân ảnh lướt nhanh như gió giống như theo ngoài học viện chạy như bay đến, lại là trực tiếp đứng tại Diệp Hàn bên cạnh. Coi dung mạo, lại là ngày đó bán cho Diệp Hàn thất tuyệt liên tử vị lao giả kia. Tiểu hữu, đây là có phiền bái. Cần giúp một tay không? Nhìn thấy người này xuất hiện, Diệp Hàn khẽ nhíu mày ở giữa, không khỏi quay đầu nhìn về phía thuốc thực sơn phương hướng, phát hiện Lý Nhị Hàm đang hướng khẽ bước cầm ra hiệu. Hiển nhiên, người này là Lý Nhị Hàm giúp hắn mời tới giúp đỡ. Diệp Hàn không biết trong cái này ngọn nguồn, chỉ coi người đến là Nhị Hàm vị kia thần bí sư tôn. Dù cho dạng này, hắn vẫn là quay người hướng người tới chắp tay thi lễ nói, tiền bối, ta cùng Diệp Thiên có giết mẫu mối thù. Diệp Hàn đời này chỉ có một nguyện, đó chính là chính tay đâm người này. Thỉnh cầu ngài lui ở một bên, để cho ta một người đến. Thanh âm truyền đến, Nhị Hàm không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Kia Diệp Thiên khí tức ngưng luyện đến cực điểm, chính là không kém gì hạ cảnh Diệp tồn tại. Diệp Hàn tới kém trọn vẹn bốn cái tiểu cảnh giới, kém như vậy cách đặt ở trúc cơ cảnh, cơ hồ là không cách nào bù đắp tồn tại. Có thể mắt nhìn đối phương khăng khăng như thế, hắn cũng không tốt kiên trì. Thử nghĩ một hồi, nếu như đổi thành chính mình, hắn Lý Nhị Hàm cũng không hy vọng người ngoài nhúng tay cái loại này mất hiểu. Cuối cùng, Lý Nhị Hàm vẫn là thu hồi trong tay vậy ngược thường, đứng vững tại mười trượng bên ngoài. Vũ trộm, hắn lại là đem thể nội khí huyết thôi động đến cực hạn, làm xong xuất thủ cứu người chuẩn bị. Ngoài ra, hắn cũng tại để phòng Diệp Thiên cái kia linh hổ thuần thú, phòng ngừa đối phương bỗng nhiên nổi lên. Hôm nay, mặc kệ là triển lộ nắm chắc bao nhiêu bài, hắn cũng sẽ không nhường Diệp Hàn chết tại Diệp Thiên chi thủ. Cho dù là nhường Cửu Vũ Thiên Lang thú cùng đội pháp tiên ma viên tiếp quản thân thể, cũng sẽ không tiếc. Chương 315, Diệp Thiên VS Diệp Hàn chương 315, Diệp Thiên VS Diệp Hàn giờ phút này. Thanh Dương quận quận thành bên ngoài, một mảnh xanh đúng tươi tốt rừng trên biển. Diệp Hàn cùng Diệp Thiên đối diện mà đứng, lặng lẽ quan sát, lờ mờ có thể phát hiện hai người có 3-4 phần giống nhau. Mặc dù Diệp Hàn hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần Diệp Thiên từ nhỏ đã bồi dưỡng lên tôn quý khí, nhưng đối phương trong con người trô bắn ra kiên nghị ánh mắt, lại là cùng cái sau không có sai biệt. Đây là hai người huyết mạch nguồn gốc từ một chỗ tốt nhất chứng minh. Coi như không phải một mẹ sinh ra, bọn hắn cũng vốn nên như Diệp Kình Thiên ba huynh đệ như vậy, tình như thủ túc. Nhưng bây giờ bọn hắn lại muốn thủ túc tương tàn, ngươi chết ta sống. Diệp Hàn, ta cũng không ước hiếp ngươi, nhường khôi lỗi của ngươi đứng ở một bên, ta Xí Diễm Hổ cũng sẽ không nhúng tay. Hôm nay chúng ta một đối một, nhất định phải điểm sinh tử. Ai nếu là thoát đi mảnh này Lâm Hải, chính là thứ hèn nhát. Diệp Thiên trầm giọng hô quát, trong lời nói dường như có mấy phần phóng khoáng chi khí bộc lộ. Nhưng cẩn thận phẩm bị, nhưng cũng giấu giếm nguyên cơ. Tu vi của hắn cao hơn Diệp Hàn rất nhiều, lại luôn một đối một, còn không thể chạy ra Lâm Hải khu vực, cái này rõ ràng chính là tại chiếm tiện nghi. Điểm này tiểu thông minh, người sáng suốt đều lòng dạ biết rõ. Diệp Hàn thấy thế lại là cũng không nói nhiều, chỉ là tin vung tay lên, tôn này khôi lỗi liền đứng tại bên ngoài trăm trượng. Kia rực diễm lôi rực hổ cũng theo sát phía sau, một đôi hổ mắt gắt gao khóa chặt kia khôi lỗi, sợ đối phương tập kích bất ngờ chủ tử của mình. Mẫu thân, lão nhân gia ngài trên trời có linh, nhất định mở mắt ra thấy rõ ràng, hài nhi hôm nay muốn thay người báo thủ. Diệp Hàn trong miệng nỉ non. Khi còn bé mắt thấy mẫu thân chết thảm Diệp Tiên Chi thủ từng màn hiện hiện, tựa như hôm qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu lần, chính mình trong ngộng lặp đi lặp lại thấy cảnh này, lần lượt khóc tỉnh. Dạng này thương tích, cơ hồ theo tuổi thơ nương theo đến bây giờ. Tại vô số không ngủ trong đêm khuya, hắn đã từng vô số lần thề, nhất định phải chính tay đâm Diệp Tiên, cùng cái kia lẽ ra nên bị hắn xưng là phụ thân nam nhân. Ngày hôm nay, Diệp Tiên liền đứng ở trước mặt mình, sát ý trong lòng đã giống như thủy triều không cách nào ngăn chặn. Thể nội huyết dịch cũng biến thành dị thường sao động, sờ về phía túi chứa vật tay cũng không bị khống chế run rẩy lên. Hắn không phải sợ hãi, mà là khó mà áp chế trong lồng ngực chiến ý, quá độ phấn khởi kết quả. Diệp Thiên, Diệp Hàn trong cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Từ lần trước từ biệt, ta mỗi ngày đều sẽ vì ngươi chuẩn bị một tấm bùa chú, họa không ra ta liền mua hai tấm bổ sung. Hôm nay, ngươi nếu không chết, ta Diệp Hàn tự sát nơi này. Bá, dứt lời đến tận đây, Diệp Hàn vung tay lên, chọn vẹn 2000 tấm phù lục bay lượn mà ra, hóa thành đầy trời hồ điệp thẳng đến Diệp Thiên quanh mình bay đi. Xem kia từng chương phù lục, sinh ra khinh bạc linh dực, đúng là tất cả đều khắc họa cùng loại với phi kiếm phi hành phù trận. Cái này để bọn chúng đều có thể tại Diệp Hàn điều khiển hạ, trên không trung tùy ý bay múa. Một cỗ mịt mờ khí tức chấn động truyền đến, thế mà tất cả đều đạt đến huyền giai trung phẩm cấp độ. Trong đó bao quát, hỏa lôi phủ, băng bạc phủ, chiến ti phủ, huyền quá phủ. Bảy thành trở lên là lấy hỏa lôi phủ công kích như vậy phủ lục làm chủ. Có thể tưởng tượng, mỗi ngày vẽ một chương dạng này phủ lục, linh thức bản nguyên đem lại nhận như thế nào dày vò. Diệp Hàn biết rõ bằng vào pháp thuật không đủ để đánh giết, trúc cơ bắt trọng Diệp Thiên, cũng chỉ có thể dùng phụ lục thủ thắng. Kia Diệp Thiên nhìn thấy nhiều như vậy phụ lục, như kiến bu chỗ tanh giống như bay lượn mà đến, cũng không thể không liên tiếp nhanh lùi lại. Những thứ trên người huyền giai cực phẩm pháp khí áo giáp cũng trước tiên thôi động, hình thành một cái cự đại tử sắc hỏa giáp hư ảnh. Kinh khủng dị thường hỏa hệ uy áp quét sạch toàn trường. Chính là xếp hạng người thứ 21 địa tâm tử kim diễm bổn nguyên hỏa chủng, bị thôi động đến cực hạn kết quả. Dạng này linh hỏa phẩm chất muốn cao hơn nhiều đồng cấp tu sĩ, lực phòng ngự tất nhiên là không thể khinh thường. Mà huyền giai cực phẩm pháp khí càng làm cho lực phòng ngự như hổ thêm cánh. Mắt thấy Diệp Thiên hối hạ rút lui, Diệp Hàn một bên điều khiển phù lục truy đuổi đồng thời, bản nhân cũng cấp tốc ngự kiếm mà đến, không ngừng mà phóng thích pháp thuật, ngăn cản đối phương trốn chạy. Kia Diệp Thiên cũng trung quy là muốn mặt mũi người, hôm nay hắn chủ động đến đây bắt giết Diệp Hàn, tự là không thể một mặt bị đối phương đuổi theo chạy, cái này có hại hắn đế đô cậu ấm mặt mũi. Đầu óc hắn thông minh, này sẽ công phu đã nghĩ ra cách đối phó. Những đùa chú này tuy mạnh, có thể nghĩ muốn phát huy ra uy lực chân chính, là cần khoảng cách gần chúng đích mục tiêu mới có thể. Mà hắn nắm giữ trúc cơ bắt trọng tu vi, tốc độ nhanh chóng liền bình thường trúc cơ cựu trọng đều rất có cân bằng. Trong lòng tin tưởng, chỉ cần mình tránh đi những đùa chú này, không bị đại lượng phù lục đánh trúng liền không có vấn đề. Tại trong lúc này, hắn chỉ cần tìm được Diệp Hàn sơ hở, một kích liền có thể lấy tính mệnh. Thế là Diệp Thiên chờ đúng thời cơ, bằng vào qua tốc độ của con người, tránh đi càng nhiều phù lục tập kích quấy rối, đối cứng nước cờ cái phù lục thế công phóng tới Diệp Hàn. Tại tự thân địa hỏa cường đại gia trì hạ, rất nhiều triển ti phù thả ra cứng cỏi sợi tơ đều bị hắn toàn bộ tiêu hủy. Trong lúc đó, thậm chí hiểu rõ trương huyền giai trung phẩm siêu bạo hỏa lôi phù tại bên cạnh dẫn nổ, đều bị Diệp Thiên bằng vào kia huyền giai cực phẩm áo giáp thành công phòng ngự. Cao ngạo như hắn, lúc đầu không từng có mặc áo giáp thói quen, có thể trải qua lần trước Diệp Hàn chuyện ám sát, từng trải qua đối phương siêu bạo hỏa lôi phù bị lừa sau, hắn liền chuyên môn bỏ ra nhiều tiền, mời người vì hắn chế tạo như vậy một kiện pháp khí. Huyền giai cực phẩm áo giáp tại Đế quốc Tinh Anh học viện, khả năng coi là phượng mao lân giác, nhưng đối với Đế đô Diệp tộc thiếu chủ mà nói, lại cũng không tính được vật hi hắn gì. Có cái này áo giáp làm ỷ bảo, Diệp Thiên bằng vào tại hơn người tốc độ, tùy tiện liền từ cánh đột giết mà đến, thẳng đến Diệp Hàn. Bá, sắc bén một kiếm bung ra, thế mà đi lên liền vận dụng huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ. Đoạn Long Trảm, sắc bén đến cực điểm lưỡi kiếm tấm lụa tiết ra, ở đây người đều cảm nhận được như chết vong giống như lạnh thấu xương sắc khí, như là lăng tiên tuyệt như thế trúc cơ thập trọng tu sĩ, đều chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Môn tự vấn lòng, nếu là mình chịu này một kích, không chết cũng tàn. Đây cũng là đế đô gia tộc quyền thế cậu ấm sức chiến đấu kinh khủng sao? Khí tức ngưng luyện, kiếm ý rộng lớn khổng lồ. Tưởng thật đến, giờ phút này, Diệp Hàn giống nhau cảm nhận được cái này một kiếm chi uy, nào dám có một chút chậm trễ. Giữa hai chân dán hai tấm huyền giai thượng phẩm tật tốc phù thôi động, thân hình tựa như buôn lôi giống như bay vút đi, hiểm hiểm tránh thoát kiếm kia lưới đao tấm lụa công kích. Thật là, ngay tại Diệp Hàn coi là vạn sự đại cắt thời điểm, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản thân ở ngoài mấy trượng Diệp Thiên thế mà không thấy bóng dáng. Đợi cho hắn một lần nữa khóa chặt thân hình lúc, đối phương thế mà quỷ dị xuất hiện sau lưng mình. Tấn Long thân pháp, Đế đô Hoàng gia học viện địa giai hạ phẩm thân pháp, không hổ là Diệp tộc thiếu tộc trưởng, liền cái loại này quý giá vật hi hãn đều có thể đạt được. Kiến thức rộng rãi hoàng phủ vẫn không khỏi kinh hô xuất khẩu, nhìn như là vô tâm chi ngôn, kỳ thực là ngầm đấu kia Diệp Thiên mông ngựa. Đám người nghe nói lời ấy, đều hướng Diệp Thiên ném đi sùng kính giống như ánh mắt. Cùng lúc đó, ngay tại hoàng phủ vẫn kinh hô đồng thời, kia Diệp Thiên giống nhau quát lạnh xuất khẩu, băng hàn thanh âm tại Diệp Hàn trong đầu quanh quẩn, dị thường dọa người. Tiện chủng trung quy là tiện chủng, không ra gì. Đi địa ngục đi cùng ngươi kia làm nô làm thì, thân thi máu tiện mẫu thân a. Nghĩa phụ nhóm, quỷ cầu khen ngợi. Ta cho ngài lao đập một cái. Phanh, phanh. Thúc canh, phát điện, bình luận cũng muốn, đều có thể tăng lên nhân khí, cho nhỏ tác giả cực lớn khích lệ. Chương 316, Diệp Thiên chết chương 316, Diệp Thiên chết Diệp Hàn, cẩn thận. Lý Nhị Hàm quát ra miệng, cơ lấy chiến thương liền muốn tiến lên đi cứu. Hoàng phủ vẫn thấy thế lại là một cái mau lẹ lách mình mà đến, đem nó ngăn lại. Ý kia rất rõ ràng, tất nhiên là muốn nâng Diệp Thiên vị này cậu ấm chân túi. Cùng lúc đó, soạn. Diệp Thiên trong miệng hét to lúc, trường kiếm trong tay cũng manh đâm ra, thẳng đến Diệp Hàn sau lưng chô đan điển chô đâm bảo. Chỉ cần phế bỏ tu vi, hắn liền có thể tùy ý nhục nhã đối phương. Lấy vãn hồi 5 năm trước, đối phương tại đế đô đánh lén mình, nhường hắn thụ thương hổ thẹn mặt mũi. Lại nói cái này Diệp Thiên, bản thân liền căn cơ dị thường vững chắc, chính là không chút thua kém hạ cảnh Diệp tồn tại. Bởi vậy, một kiếm này tốc độ cực nhanh, nhanh đến dưới mắt Diệp Hàn căn bản không dành trốn tránh. Sau một khắc, soạn. Trường kiếm động thể mà qua, trực tiếp đâm xuyên Diệp Hàn thân thể, lưỡi kiếm sắc bén tự nơi bụng đâm ra. Ấn máu đỏ tươi như suối trào phun ra. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thiên Dương Dương đắc ý, chuẩn bị thỏa thích đục nhã Diệp Hàn thời điểm, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, đối phương khỏe miệng đúng là đã phủ lên quỷ dị mỉm cười. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, Diệp Thiên chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn biết do vai ác chết bởi nói nhiều đạo lý, không dám có chút chủ quan. Ngay sau đó, cổ tay phát lực, định ngang huy kiếm, chặt đứt Diệp Hàn thân eo, hoàn toàn làm cho đối phương mất đi sức phản kháng. Có thể khiến hắn thế nào cũng không có nghĩ tới là, lúc này trường kiếm trong tay tựa như đâm vào rắn chắc vách đá bên trong giống như, căn bản là không có cách dùng chuyển mảy may. Dù là hắn ý đồ đem nó nhổ lên mà ra, thân kiếm kia cũng không nhúc nhích tí nào. Nhìn chăm chú quan sát ở giữa, Diệp Thiên cái này mới kinh ngạc phát hiện, thân kiếm của mình đã bị số cái phù lục nơi bao bọc. Tương đạo phù trận hoa văn tự quần áo hiện hiện, hắn lúc này mới phát hiện, thì ra kia Diệp Hàn quanh thân chỗ lấy quần áo, rõ ràng đều là từ từng tầng phù lục hợp lại mà thành. Không chỉ có như thế, linh thức chi lực xuyên thấu qua quần áo, đúng là phát hiện kia Diệp Hàn nhục thân làn ra phía trên, cũng khắc họa huyền ảo đến cực điểm phù trận hoa văn. Tại sống trên thân người khắc họa phù trận, tình cảnh quái dị như vậy, cho dù là rất có kiến thức Diệp Thiên, cũng là bình sinh ý thấy. Trong chốc lát, một cỗ âm thầm sợ hãi cùng bất an xông lên đầu, khiến cho Diệp Thiên buông tay ra trung kiếm, muốn thi triển tấn long thân pháp, cấp tốc rời đi. Nhưng mà, vừa đúng lúc này, bá, bá, từng đạo phù lục tự Diệp Hàn quanh thân trong quần áo bay lượn mà ra, trong chớp mắt liền đi tới gần trong gang tấc Diệp Thiên bốn phía. Đầu tiên bị nổ tung chính là mấy trượng huyền giai thượng phẩm nê triệu phủ, khóa vàng phủ, chiến ti phủ. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Diệp Thiên quanh thân bọc cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là đối phương trước tiên thôi động địa tâm tử kim diễm địa hỏa, lại cũng không thể đạt tới tiêu tận vũng bùn cùng xiển xích năng lực. Tương phản, kia dị thường sền sệt vũng bùn cùng một hệ linh tơ, cùng cứng cỏi kim hệ xiển xích chói thân, thật to hạn chế hắn hành động chi lực. Cho dù là kia tấn long thân pháp nhường tốc độ của hắn, có gần như tăng gấp bội tăng lên, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Hàn quanh thân biến thành phù lục tùy tiện liền bám vào tại Diệp Thiên trên thân. Xem kia phù lục phía trên hoa văn huyền ảo đến cực điểm, tán phát khí tức chấn động càng là kinh khủng dị thường. Những này thế mà tất cả đều là huyền giai thượng phẩm siêu bạo hỏa lôi phù, mỗi một chương đều nắm giữ trọng thương bình thường trúc cơ thất trọng năng lực. Mà bây giờ, những đùa chú này số lượng lại đã đạt tới kinh khủng hàng trăm tấm. Bọn chúng lít nha lít nhít dán tại Diệp Thiên quanh thân, như là bao gà ăn mày giống như, đem nó bọc kín không kẽ hở. Không chỉ có như thế, lúc trước 2000 tấm phù lục cũng đại theo nhau mà tới. Một trận có thể xưng kinh diễm bạo tạc thị yến, liền muốn lên diễn. Giờ phút này, luôn luôn cao không thể chạm, coi trời bằng vùng Diệp Thiên, rốt cục rỡ xuống hào môn cậu ấm nguy trang, cầu khẩn xuất khẩu. Huynh đệ, tay. Thủ hạ lưu tình a. Lúc trước là làm ca ca hồ đồ, nhìn tại chúng ta huyết mạch nguồn gốc từ một chỗ tình nghĩa bên trên, cho ca ca một lần sửa đổi cơ hội. Mẹ của ngươi vốn là người bị hại, ta Diệp Thiên không phải người, không nên lại đối với nó làm hung ác. Ta bằng lòng đi nhị nương trước mộ phần dập đầu ăn năn, năm đó là mẹ con chúng ta có lỗi với các ngươi. Huynh đệ, ngươi có thể phải nghĩ lại à, phụ thân đại nhân cũng một mực nhớ ngươi, ngươi bây giờ sở dĩ nắm giữ cái loại này bẽ phù tuyệt kỹ, hẳn là ỷ vào kia địa giai pháp bảo Thái Hư Sắc Thần Bút phụ trợ à? Kia là phụ thân yêu mến nhất chi vật, lão nhân gia ông ta một mực yêu tha thiết ngươi, sở dĩ đem ngươi đưa ra ngoài, cũng là đối ngươi một loại che chở. Anh em ruột của ta, ngươi không thể thủ túc tương tàn, nhường lão nhân gia ông ta thất vọng a. Mẫu thân của ta quý cho đến nay vậy hạ thân muội muội, ngươi giết ta sẽ chọc phải phiền phức ngập trời. Diệp Thiên liễu lo không ngừng nói, ý đồ lấy tình cảm bài nhường Diệp Hàn hồi tâm chuyển ý cùng lúc đó. Hắn cũng sẽ mẫu thân mình thân phận không tầm thường truyền ra, ý đồ lấy ảnh hưởng này Diệp Hàn quyết đoán. Mà giờ khắc này, Diệp Hàn ngây người hư không, tiện tay kéo ra trong bụng huyền giai cực phẩm trường kiếm, trong mắt nước mắt đã như suối trào cuồn cuộn mà ra. Chỉ là cái này đến chậm 40 năm huynh đệ xưng hô, cũng không để cho hắn hồi tâm chuyển ý, liền xem như cái kia vốn nên bị hắn xưng vì phụ thân nam nhân tự mình cầu tình, cũng không thể thay đổi mẫu thân chết thảm sự thật, cũng không cách nào rửa sạch hắn làm mẫu báo thù quyết tâm. Huống chi người đàn vừa mới đi kia người đã đem đan điền của hắn chọc thủng, đã quá muộn, mọi thứ đều đã quá muộn. Từ mẫu thân chết thảm một khắc kia trở đi, liền đã định trước, hắn cùng hai cha con này mỗi người một ngả. Mà lúc này Diệp Thiên cho hề lộ ra sắc mặt, càng làm cho hắn cảm thấy chán ghét. So sánh dưới, hắn vẫn là càng ưa thích đối phương kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Giờ phút này, Diệp Hàn đã hoàn toàn không để ý đến Diệp Thiên tâm tình, hắn thậm chí liền chửi mắng vài câu, phát tiết trong lòng phẫn hận tâm tình đều không có. Giờ phút này, hắn chỉ muốn cảm thấy an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Đang phi hành phù lục phụ trợ hạ, hắn chậm rãi bay rơi xuống đất, hướng phía Diệp gia thôn mẫu thân nơi ngủ say phương hướng bị sát mà xuống, khóc không thành tiếng. Mẫu thân, hài nhi vô năng, thời gian qua đi 40 năm, rốt cục báo thủ cho ngài. Ngài trên trời có linh, mời tạm thời an giấc a. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ diệt trừ cái kia gọi là Lá Nguyên nam nhân, mang theo thủ cấp của hắn đi gặp ngài. Vành, 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 vành. Diệp Hàn cái chán cùng đại địa va chạm thanh âm, cùng siêu bạo hỏa lôi phủ nổ tung thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Tựa như trước mộ phần treo lên áo, nói người sống vô tận tưởng niệm. Cái kia khôi lỗi cũng trước tiên bay lượn mà đến, đứng tại Diệp Hàn bên cạnh, để phòng có người đối tu vi mất hết chủ tử ra tay. Giờ này phút này, ở đây người đều ngừng chân nhìn về phía Lâm Hải trên không cái kia chói mắt hỏa cầu, cơ hồ tất cả mọi người bị bao phủ tại thật sâu trong rung động. Bọn hắn thế mới biết, thì ra Đế Quốc Tinh Anh Học Viện vị này phù đạo thiên tài, hóa ra là Đế Đô Diệp gia tông tộc tộc trưởng con riêng. Đối phương vốn nên là cao quý Diệp tộc cầu ấm tồn tại, càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là đường đường Đế Đô Diệp gia tông tộc thiếu chủ, tộc trưởng Lá Nguyên bên ngoài con trai độc nhất, cứ thế mà chết đi. Lúc này, hư không oanh minh cũng đã dần dần lắng lại. Đám người dương mắt nhìn hướng hư không, phát hiện kia dung chuyển hư không bên trên đã hoàn toàn không thấy nửa điểm người cái bóng, chỉ có một cái như hoa sinh nhân lớn nhỏ từ kim sắc hỏa hạch đang lặng lặng treo vào hư không, chính là kia xếp hạng người thứ 21 địa tâm tử kim diễm bổn nguyên hỏa trùng. Cái kia rực diễm lôi rực hổ thấy thế cũng bay lượn mà đến, định đem hỏa trùng nuốt vào trong bụng. Nhị hàm luyện thể phân thân thấy thế bội vàng tiến lên, đem nó cản giữa không trung. Chương 317, nợ nhân tình. Chương 317, nợ nhân tình. Một người một thú tại chỗ chém giết cùng một chỗ. Lý nhị hàm luyện khí phân thân cũng bay lượn mà đến, đem một cái huyết sắc đan dược đưa tiến lên đây, linh thức truyền âm thúc giục nói: Diệp Hàn, nhanh ăn vào cái này mai máu hoàng đan, trước chữa trị một chút thương thế bên trong cơ thể, nghĩ biện pháp trước tiên đem kia địa hỏa hỏa trùng nhận lấy. Chờ sau này có cơ hội tìm tới có thể luyện chế đại hoàng đan người, chữa trị đan điền về sau, ngươi liền có thể đưa nó luyện hóa. Tin tưởng ta, nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới chữa trị đan điền phương pháp xử lý. Đến lúc này, hắn đã tới không kịp ẩn giấu tự thân đan thuật. Chỉ tiếc, máu này hoàn đan dược lực mạnh hơn, nhưng cũng xa không đạt được chữa trị đan điền tình trạng. Đan điền vô cùng kỳ lạ, chính là nhân tộc thể nội, ít có ẩn chứa không gian chi lực tồn tại. Trừ phi là trong truyền thuyết đại hoàn đan, cùng tới có giống nhau địa vị tà đạo đan dược, hay là một chút cực kỳ hi hữu địa giai bảo dược, nếu không căn bản là không có cách đem nó chữa trị. Nhưng mà, đối mặt Lý Nhị Hàm đưa tới đan dược, Diệp Hàn lại là khẽ lắc đầu, đem nó đẩy trở về. Nhị Hàm huynh đệ, không cần. Ta sớm đã ngờ tới sẽ có một ngày này, Diệp Thiên võ đạo thiên phú không giới ta, ngoại trừ loại biện pháp này có thể khóa chặt thân hình, ta căn bản nghĩ không ra cái gì khác biện pháp có thể giết hắn. Bây giờ đại thù được báo, đan điền tu không tu đều đã không trọng yếu. Huống chi ta đã quyết định gia nhập Thi Khôi Tông, cùng Thơ Âm cùng nhau nghiên cứu Thi Khôi đại đạo, đến lúc đó sẽ có biện pháp chữa trị tổn hại đan điền. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có cơ hội tiến về Đế Đô, tìm Lá Nguyên làm mẫu thân của ta đòi cái công đạo. Về phần cái này địa hỏa hỏa chúng ta giữ lại vô dụng, liền đưa cho ngươi, xem như huynh đệ ta sau cùng một chút tâm ý. Dưới mắt hai mắt đông đảo, ta sẽ tìm cơ hội lặng lẽ cùng ngươi liên hệ. Nói cùng nơi này, Diệp Hàn quay đầu hướng bên cạnh Khôi Lỗi đưa qua một cái ánh mắt, cái sau liền cấp tốc tiến lên, ném ra một cái quái dị phù lục, đem kia địa tâm tử kim diễm phong ấn trong đó. Kia hỏa chủng tuy mạnh, vừa mới cũng nhận siêu bạo hỏa lôi phù áp chế, dưới mắt uy thế lại giảm, chính là cực kỳ hư nhược thời điểm. Diệp Hàn sớm đã có chuẩn bị, bằng vào một loại có đặc thù năng lực phong ấn phụ lục, tùy tiện liền đem nó nhận lấy. Ngay sau đó, kia Khôi Lôi đi vào chiến đến đang vui rực diễm lôi rực thân hổ bên cạnh, tùy ý vài trương huyền giai thượng phẩm chiến ti phù, khóa vàng phù ném ra, liền đem nó linh xảo thân hình trói buộc. Cái này khiến Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân đạt được cơ hội, đem nó chém giết tại chỗ. Viên kia nhị giai viên mãn yêu tình cũng bị hắn lấy ra, tiện tay ném đến kia Khôi Lỗi trước mặt, bị cái sau cùng nhau bỏ vào trong túi. Nhị Hàm luyện khí phân thân cũng đội vàng mượn cơ hội truyền âm: Diệp Hàn, thực không dám dò dếm, ta không cách nào luyện hóa kia địa tâm tử kim diễm, ngươi không bằng lưu lại tăng lên hỏa lôi phù uy lực. Diệp Hàn khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời nữa câu. Mẫu thân Lâm Trung có lời, tiền tài dễ mượn, nợ nhân tình khó còn. Hôm nay hắn sở dĩ có thể đại thù được báo, nhị hàm viên kia máu hoàn đan làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có đối phương, hắn liền không cách nào tiến vào tiên ma bí cảnh, đạt được Thi Khôi Tông truyền thừa, đồng thời cấp tốc vẽ ra huyền giai thượng phẩm siêu bạo hỏa lôi phù, càng không cách nào kết bạn nhất thi âm, tìm tới trừ báo thù bên ngoài một loại khác còn sống ý nghĩa. Hắn thấy một câu tạ ơn là đối phần ân tình này khinh nhẫn, hắn dưới mắt không bỏ ra nổi càng thứ đáng giá. Cái này mai địa hỏa hỏa trùng liền coi như là chính mình một phen tâm ý hung chi. Lần này đi Thi Khôi Tông cũng có được rất nhiều hung hiểm, hắn cũng không xác định có hay không còn có thể gặp lại cố nhân. Hắn là thật muốn cuối cùng sẽ giúp vị này bằng hữu một lần. Thật tình không biết, Lý Nhị Hàm đã nắm giữ nguyên thanh đoán hồn diễm bổn nguyên hỏa trùng, là không thể cùng lúc nắm giữ hai cái địa hỏa hỏa trùng. Nếu là cưỡng ép đem nó thu nạp tiến thể nội, lẫn nhau xảy ra bài xích, Nhị Hàm chắc chắn rơi bạo thể mà chết kết quả. Mắt thấy Diệp Hàn khăng khăng như thế, Nhị Hàm đang muốn đem chuyện nói thẳng ra. Vừa đúng lúc này, Hư giữa không trung, một đạo hét to thanh âm truyền đến, lại là lần nữa nhường bầu không khí biến khẩn trương lên. Diệp Hàn, ngươi đánh giết Hoàng vệ Ti phó thống lĩnh, thế mà còn dám mưu toan ám sát Diệp tộc tộc trưởng. Căn cứ đại hạ quốc pháp lệnh, ta có quyền đưa ngươi bắt giữ, chờ đế đô Hoàng vệ Ti người đến đây hỏi tội. Thủy Long chói thân thuật. Hoa. Một đầu to lớn thủy long như thiểm điện đánh tới, trực tiếp đem Diệp Hàn vây chết trong đó. Nửa bước kết đan cao thủ thi triển pháp thuật, hoàn toàn vượt ra khỏi đối phương ứng đối chi lực, huống chi Diệp Hàn đan điền đã phá, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Liền xem như vội vàng trùng sắt mà đến Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân, kết lực vung lên vậy ngược thường, cũng căn bản là không có cách phá vỡ kia thủy long thuật phòng ngự. Càng không cần nói, Lý Nhị Hàm luyện khí phân thân, trường kiếm trong tay đánh rất là như thế bất lực. Lão thất phu, đây hết thảy bất quá là Diệp Hàn một nhà việc nhà, ngươi nguyên địa cao trào cái gì kình? Mau mau thả hắn, bằng không ta lấy ngươi mạng chó. Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân, nhất thương giận chỉ hoàng phủ vẫn, thể nội sát ý giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Không hề nghi ngờ, nếu như đem Diệp Hàn giao cho Hoàng vệ Ti trên tay, nhất định cửu tử nhất sinh. Lấy Diệp Hàn bản tính, coi như đối mặt phụ thân của mình, cũng là quyết định sẽ không làm nửa điểm túi đầu hành vi. Có thể kêu hoàng phủ vẫn lại con rùa ăn đòn cân sát tâm, nói cái gì cũng không chịu phóng thích Diệp Hàn. Tương phản, hắn lần nữa phóng thích một đầu thủy long, đem Nhị Hàm luyện thể phân thân đánh cho liên tục bại lui. Trong lúc đó, hắn thậm chí ý đồ lần nữa phóng thích thủy long, đem Diệp Hàn khôi lỗi bắt được. Cái sau lại là sớm liền đạt được Diệp Hàn truyền lệnh, mang theo địa hỏa hỏa chuẩn biến mất tại mênh mông lâm hải bên trong. Nhị Hàm luyện khí phân thân thấy thế, giống nhau trong lòng lo lắng, mắt thấy cứng rắn không được, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, là Diệp Hàn mở miệng. Bộ viện trưởng đại nhân, Diệp Hàn chính là chúng ta học viện đệ tử, coi như ngươi vừa mới không vì hắn chỗ dựa, cũng không nên trái lại hại hắn. Ngươi liền không sợ lệnh đại gia tâm sao? Chỉ cần ngươi thả qua hắn, ta có thể giúp ngươi đem kia địa hỏa hỏa chuẩn mang về. Lời nói này xuất khẩu, lúc này liền trong đám người gây nên trận trận sao động. Quả thật, mặc kệ là về tình bế lý, Hoàng phủ vẫn đều hẳn là đứng tại học viên của mình bên này. Kỳ phản thường hành vi không khỏi làm người hoài nghi, đối phương là ngấp nghé kia địa hỏa hỏa trùng. Rất nhiều như Diệp Kình Thương giống như, còn có chính nghĩa chi tâm người, cũng nhịn không được mở miệng là Diệp Hàn cầu tình. Thật là, kia Hoàng phủ vẫn đối với cái này lại là thờ ơ tiện tay kéo một cái ở giữa, kia to lớn thủy long liền đem Diệp Hàn lôi cuốn mà lên, định đưa đến trước mặt mình. Vừa đúng lúc này, trong rừng rậm, một đạo áo đen bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Dị thường thanh lãnh thanh âm tùy theo truyền đến. Thật là nghĩ không ra, đường đường danh môn chính đạo, đồng môn của mình gặp nạn, không những không giúp đỡ giữ gìn, thế mà còn trái lại tiến hành giết hại. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi ngày bình thường treo ở bên miệng nhân nghĩa đạo đức sao? Hôm nay có ta nhiếp thi âm tại, ta xem ai có thể mang đi Diệp Hàn. Bá. Một đạo hắc mang tự trong tay bắn ra, cấp tốc đi vào kia thủy long trước mặt. Vâng. Liên tiếp mấy quyền đánh ra, rốt cục đem kia ngưng luyện thủy long đánh tan. Nhưng từ thủy lao bên trong chạy trốn Diệp Hàn, nhìn thấy kia bụng có chút nâng lên bóng hình xinh đẹp xuất hiện, lại là không có nửa điểm vui mừng. Tương phản, trên mặt tràn ngập nghiêm trọng. Thơ âm. Sao ngươi lại tới đây? Mau rời đi cái này. Hô quát ở giữa, hắn cũng không nhịn được tiến lên, định đem đối phương đẩy cách chỗ thị phi này. Chương 318, Nhiếp Thơ Âm chết. Chương 318, Nhiếp Thơ Âm chết. Nhưng lúc này, kia hoàng phủ vẫn thấy đến cô gái này xuất hiện, khoe miệng lại là toát ra một vẻ tâm trầm giống như giảo hoạt. Nhiếp Thi Âm, ngươi quả nhiên tại cái này. Nghe nói ngươi cùng Diệp Hàn tại Tiên Ma bí cảnh bên trong, đạt được thi khôi tử truyền thừa, đây là muốn song túc song phi sao? Chỉ là, ngươi là gan có thể thật là lớn, dám vi phạm loạn ma hải cùng tu chân quốc liên minh ước định, mang theo thi khôi tiến vào đại hạ cảnh nội. Không hổ là thi khôi tông 500 năm tới thiên phú đệ nhất nhân. Nếu như thế, các ngươi chuyện này đối với bỏ mạng nguyên ương liền lưu tại đế quốc tinh anh học viện, chờ đợi thi lão yêu nhất của mây cầm minh hà quyền trượng đến đổi a. Song long hy châu. Hoa. Hai cái chừng dài ba trượng to lớn thủy long tự hoàng phủ vẫn giữa hai tay trào lên mà ra, tựa như tia chớp chạy về phía Diệp Hàn cùng Nhiếp Thi Âm. Nhiếp Thi Âm khẩn trương, cấp tốc lấy xuống trên tay chiếc nhẫn, hối hạ quăng về phía một bên khôi lỗi, la hét xuất khẩu. A Khôi, mang lên Diệp Hàn về thi khôi tông. Nói cho cha, không cần báo thủ cho ta. Diệp Hàn, ngươi tại phụ trận một đạo thiên phú hơn xa tại ta, nhất định phải tiến vào tông môn cấm địa, thông qua nơi đó khảo nghiệm, hoàn thành giấc mộng của chúng ta. Nhớ kỹ đến lúc đó tới đây, cho ta dâng một nén nhang, đem cái tin tức tốt này nói cho ta. Ông, nói cùng nơi này. Nhiếp Thi Âm bàn tay như thiểm điện lật qua lật lại, đánh ra từng đạo vô cùng vị dị ấn quyết. Bị khôi lỗi lôi cuốn mà lên, đang hối hả rời xa Diệp Hàn thấy thế, lúc này liền dọa đến mặt không có chút máu, cùng loạn tiếng gầm gừ như vậy lại tác. Không, Thơ Âm, không cần, không phải đối với ta như vậy. A nhưng mà. Mọi thứ đều đã quá muộn. Ngay tại Nhiếp Thi Âm tiếng quát rơi thôi lúc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm hung sát chi khí, tự Nhiếp Thi Âm thể nội quét sạch mà ra. Sau một khắc, thân thể liền đột nhiên cứng đờ, trong hai con ngươi màu đen bắt đầu cấp tốc huyết trương. Trong khoảnh khắc, con ngươi liền bày biện ra quỷ dị màu xám. Quanh thân nguyên bản dị thường da thịt trắng nõn, cũng trong nháy mắt biến làm một loại rất ma quái màu xám. Nguyên bản có chút nâng lên bụng cũng bắt đầu chậm rãi khô gắt. Tương đạo huyền hoặc khó hiểu tinh mịn hoa văn hiện, trải rộng Nhiếp Thi Âm quanh thân, để cho người ta quan chi tê cả da đầu. Tới cùng nhau biến hóa, còn có vốn cũng không yếu khí tức. Đợi cho kia hai cái thủy long trùng sát mà đến lúc, tu vi đã nước lên thì trở lên, đạt đến kinh khủng nửa bước kết đăng cảnh. Vâng. Tin bung tay lên ở giữa, hai cái kinh khủng dài lụa màu xám tiết ra, tùy tiện liền đem kia hai cái ngưng luyện thủy long oanh bạo. Khan khan mà lại dẫn điên cùng thanh âm, tự Nhiếp Thi Âm trong miệng truyền ra. Đã hoàn toàn không có nửa điểm người khí tức. Dối trá chính đạo, bất quá là ngấp nghé ta Thi Khôi tông truyền thừa, muốn đem ta bước đi ra mà thôi. Thế mà biên ra lý do hoang đường như thế, khó xử Diệp Hàn. Ta không cho phép mẫu thân năm đó thảm cục lần nữa xảy ra ở trên người hắn. Chịu chết đi. Nghẹn nào. Nhiếp Thi Âm trong miệng phát ra một cái gào thét thảm thiết, như là dọn bị đồng dạng hướng phía hoàng phủ vẫn trùng sát mà đi. Xem kia nguyên bản xinh đẹp trên gương mặt, đã tràn đầy màu nâu xanh màu đen sợi tơ, tựa hồ là đang thôn vệ lấy làm số không nhiều sinh cơ. Phệ sinh diệt sát trận. Tên điên, nha đầu này căn bản chính là người điên. Thác nước chi thuật, băng truy thuật. Hoàng phủ vẫn hoảng hốt không thôi, một bên cấp tốc nhanh lùi lại đồng thời, hắn cũng không quên thi triển nguyên một đám pháp thuật, muốn đem bạo sông mà đến Nhiếp Thi Âm ngăn lại. Thật là, những cái kia hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật, tại cùng bạo trạng thái dưới Nhiếp Thi Âm trước mặt, căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Đối phương chỉ là tùy ý vung động trong tay giải lụa màu xám, liền tùy tiện đem nó phá vỡ. Bất quá là mấy tức thời gian, Nhiếp Thi Âm liền tới khoảng cách hoàng phủ vẫn không đến 3 trượng ngay phía trước. 3. Sắc bén một kích vung ra, hung hăng phá tan trong tay đối phương trường kiếm, chính giữa cẳng tay. Giả đan cảnh cường giả đặc hữu cứng cỏi linh giáp, chưa thể ngăn cản được cái này kinh khủng công kích, trái cẳng tay trực tiếp bị đập gãy. Chỉ là, trong tưởng tượng máu tươi trào lên hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, một cỗ không hiểu màu xám khí tức, tự chỗ đứt một đường kéo lên, thẳng đến cánh tay. Những nơi đi qua, nguyên bản hoạt bát cánh tay, giống như mục nát cây gỗ khô, lại không một chút sinh cơ. A, cô này thi khí, là hoang thi mục nát linh châu năng lực. Sú Nương Môn, ngươi thế mà tại thể nội phong ấn cái loại này tà châu thi khí. Ma đạo trung quy là ma đạo. Soạn. Lời con chưa dứt, hoàng phủ vẫn phải trường kiếm trong tay mau lẹ mà động, một kiếm liền đem vai trái của mình tận gốc chém đứt, không cho kia kinh khủng thi khí ăn mòn nhục thân của mình. Mắt thấy kia Nhiếp Thi Âm trong tay tấm lụa lần nữa vung đến, mình đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Hoàng phủ vẫn rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn về phía đế đô chỗ phương hướng, la hét xuất khẩu: "Tiền bối, cứu ta!" Trong chốc lát, soạn. Một đạo dược màu vàng hỏa mang không biết từ chỗ nào phong tới, lôi cuốn lấy một thanh kiếm sắc, thẳng tắp cắm vào Nhiếp Thi Âm ngực, đem nó vọt tới trước thân hình đánh cho bay ngược mà ra. Quân quân hỏa diễm tứ ngược, trong khoảnh khắc liền đem nó thân thể thôn vệ. Chỉ là, ngọn lửa kia nhìn như kinh khủng, lại cũng không thể đốt tận Nhiếp Thi Âm suy nhược thân thể. Phản phất là bị hoàng phủ vẫn trong miệng nói tới kia cỗ thi khí trô áp chế. Dù vậy, đợi cho hỏa diễm dập tắt thời điểm, Nhiếp Thi Âm quanh thân đã không một chút sinh cơ. Hô, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, đem kia biển chuyển hình dáng hóa thành vô tận bụi mù, tiêu tán ở mênh mông lâm hải ở giữa. Thi cốt tản mát ở giữa, lờ mờ có thể thấy được một tôn ấu tiểu hải cốt thân ảnh. Kia là một cái sắp chuyển dạ hải nhi. Thơ âm, ách đá vạn trượng bên ngoài. Tận mắt nhìn thấy một màn này Diệp Hàn, trong miệng phát ra một cái khóc thảm giống như gào thét, cả người liền bởi vì cực độ thương tâm, ngất đi. Nửa tỉnh nửa mê ở giữa, vẫn như cũ nỉ non có âm thanh. Thiên Lô luyện kim lửa, Đan Vương hạ trường hạ, Đại Hạ quốc. Vâng vậy. Cùng lúc đó, nơi xa quan chiến Lý Nhị Hàm cũng phát giác được, vừa mới trôi này đánh giết Nhiếp Thi Âm phi kiếm mang theo hỏa diễm chi uy, chính là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 18 vị Thiên Lô luyện kim viêm. Mặc dù không thể xác định ngọn lửa này có phải hay không bổn nguyên hỏa chúng phát ra, xác thực tới có quan hệ không nghi ngờ gì, mà căn cứ bên ngoài tin tức, nắm giữ Thiên Lô luyện kim viêm bổn nguyên hỏa chủng, chính là Đế Đô Đan Vương hạ trường hạ. Không hề nghi ngờ, phi kiếm này chủ nhân nhất định cùng người này có quan hệ. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm nhìn qua phi kiếm kia phóng tới phương hướng, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hiển nhiên, hoàng phủ vẫn vừa mới sở dĩ sẽ đứng ra, muốn đem Diệp Hàn lưu lại, hẳn là bị cái gì người sai bảo. Mục đích thực sự tỷ lệ lớn là muốn bức bách, tiềm phục tại chỗ tối Nhiếp Thi Âm đi ra. Tốt tới đối phương tại bí cảnh bên trong lấy được phụ trận truyền thừa. Thậm chí là hoàng phủ vẫn trong miệng Minh Hà quân trượng. Minh Hà quân trượng. Ba huyền đạo người lời nói, để cho ta cần phải hủy đi ma khí. Thì ra nó thật tại Thi Khôi Tông. Nhị Hàm trong lòng nỉ non. Đây là hắn lần thứ hai nghe được cái tên này khiến hắn đối cái này một ma khí càng thêm tò mò. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Diệp Hàn đều là bị coi như công cụ bị lợi dụng. Thậm chí, ngay cả Diệp Thiên cũng có thể là chỉ là một quân cờ. Giờ phút này, Nhị Hàm không khỏi nghĩ đến cái kia làm cho người nghe ngóng sợ hãi tổ chức thần bí, Hoàng Vệ Thi. Dù sao, có thể làm cho Hoàng Phủ vẫn không tiếc đắc tội Thi Khôi Tông, cái này một quái vật khổng lồ thế lực cũng không nhiều. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy, chính mình tựa như ở vào một cái cự đại lao trong lồng. Mọi cử động đang bị người giám thị, một khi có người phát hiện hắn có một loại nào đó giá trị, liền sẽ bị tùy ý lấy dùng. Cho dù là lấy bỏ mình làm đại giá, chính mình cũng không có lực phản kháng chút nào. Chương 319, kết đan cao thủ chương 319, kết đan cao thủ giờ phút này. Lý Nhị Hàm đống nhiên minh bạch, vì sao Diệp Hàn vẫn muốn thoát đi cái gọi là chính đạo. So sánh Nhiếp Thi Âm, hành đầu chính đạo tu chân giới nhiều năm như vậy, hắn đúng là không có phát hiện một cái, so với đối phương càng có thể chống lên tình nghĩa hai chữ người. Cái này sao mà trâm trọng. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được vận mệnh đối với Diệp Hàn ra sao bất công. Vừa mới đại thù được báo, lại đau mất tình cảm chân thành, thêm thù mới. Nhìn xem Thi Khôi Tông sở tại phương hướng, Lý Nhị Hàm trong lòng không khỏi nỉ non. Diệp Hàn a Diệp Hàn, ngươi có thể ngàn vạn muốn giữ vững tâm thần, không muốn làm gì việc ngốc ca. Mắt thấy Nhiếp Thi Âm đã chết, Diệp Hàn cũng bị kia khôi lỗi cưỡng ép mang rời khỏi. Lý Nhị Hàm cũng đi theo đám người bắt đầu lần lượt tán đi. Luyện thể phân thân thì chân đạp phi kiếm, hướng Tinh Anh học viện hoàn toàn tương phản địa phương bước đi. Vừa đúng lúc này, một vị đeo giản dị bạch hồ mặt nạ thân ảnh đột nhiên mà tới, đem nó đường đi ngăn lại. Xin hỏi vị đạo hữu này, cùng Diệp Hàn là quan hệ như thế nào? Luyện thể thuật không tệ lắm, bị nhân bất tài, muốn mời các hạ đi đế đô uống chút trà, không biết chịu đến dự không? Nhìn như bình thản thanh âm xuất khẩu, lại là mang theo vài phần áp chế chi ý đang khi nói chuyện. Quanh thân một cỗ sóng chấn động bé nhỏ truyền đến, lại là có kết đan cảnh tu vi. Hừ, Nhị Hàm lạnh lùng cười một tiếng, lại là không thèm để ý chút nào. Có thể đem rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói đến như thế văn nhã, không hổ là hoàng vệ ti thành viên. Bất quá, muốn mời được đến ta, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Cảm nhận được Nhị Hàm trong lời nói mạo phạm, kia hồ mặt nam cũng bất quá nhiều nói nhảm. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Ta ngược lại muốn xem, tới Diêm La Giám, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Hỏa Long Quá, uống mắng ra miệng, thể nội hỏa diễm chi lực liền mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu ngưng luyện rực màu vàng hỏa long, định đem Lý Nhị Hàm bắt giữ. Nhưng mà, làm hắn thế nào cũng không có nghĩ tới là, kia hỏa long từ trong cơ thể nộ tập ra về sau, đúng là cấp tốc đem quanh người hắn trói buộc. Từ đầu đến chân trói đến xích sao. Thật là lợi hại một chiêu mua dây buộc mình a. Các hạ thật đúng là cho hoàng vệ ti tăng thể diện a. Ha ha, Lý Nhị Hàm cất tiếng cười to, nhanh chóng đi. Nếu không phải hắn dưới mắt không có cách nào phá vỡ kia hỏa long phòng ngự, bằng không mà nói, hắn nhất định tại trên thân đâm 100 trong suốt lỗ thủng. Về phần một chiêu này đủ để cải biến kết đan cảnh cao thủ, thi thuật mục tiêu di hoa tiếp mục, tất nhiên là bội pháp tiên ma viên làm thay kết quả. Lấy Nhị Hàm dưới mắt thực lực, tự là xa xa không đạt được ảnh hưởng kết đan cảnh năng lực. Tiếng cười kia mặc dù có chút cứng ngắc, có thể truyền vào hồ mặt nam trong lỗ tai, lại là nhường hắn mặt mũi cảm thấy nhói nhói. Ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không nhịn được sinh ra một nghĩ mà sợ. Vừa mới kia cố cường đại đến cực điểm chiến ý đánh tới, nhường hắn có loại sắp nứt cả tim gan cảm giác. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình hỏa long khóa thế nào sẽ đem mình cho buộc. Không rõ ràng cho lắm hắn, còn tưởng rằng có nguyên anh cảnh đại năng trong bóng tối nhúng tay, thi triển một loại nào đó huyền thuật thủ đoạn, ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Cái này khiến hắn đối vị tiêu cao thủ thần bí thân phận sinh ra hiếu kỳ. Thật là nghĩ không ra, Thanh Dương quận một vùng còn có dạng này đại năng tồn tại. Không nên à, đế quốc nguyên anh cao thủ ta cơ hồ có thể làm được thuộc như lòng bàn tay, căn bản không có người tại cái này bẩn tiểu chi địa đặt chân. Là Diệp tộc lao yêu quái vụng trộm theo tới. Có thể nói như vậy, Diệp Thiên như thế nào lại chết đâu? Vẫn là nói lại có người tin vào vạn năm trước lời đồn, tới đây tìm kiếm trọng bảo. Những năm này hoàng vệ ti cơ hồ đem toàn bộ Thanh Dương quận đều lật cả đáy lên trời. Chẳng lẽ là hắn? Nghĩ đến hoàng vệ ti tìm kiếm vạn năm trước trọng bảo, trong đầu đống nhiên hiện ra một đạo còng xuống thân ảnh. Cái này khiến hắn chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Suy nghĩ đến tận đây, hồ mặt người không khỏi nhìn về phía Hàn Cốc thành chỗ phương hướng, cả người đều lâm vào một loại âm thầm sợ hãi ở trong. Sau một khắc, hắn liền lăng không bay lên, cũng như chạy trốn rời đi chỗ thị phi này, trở lại thuốc thực sơn tiểu viện. Lý Nhị Hàm cảm xúc vẫn như cũ ở vào xa suốt bên trong. Diệp Hàn đi thi khôi tông, mặc dù tỷ lệ lớn không có nguy hiểm gì, nhưng vừa vặn nhất thi âm chỗ triển lộ thủ đoạn quá mức quỷ dị, hắn rất là lo lắng nằm trong loại trạng thái này Diệp Hàn sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt. Nếu như đối phương thật chấp mê tại điều khiển cái gì Minh Hà quyền trượng, chuyện kia coi như nguy rồi. Trên đường đi, hắn cũng vì hoàng phủ vẫn trong miệng hoang thi mục nát linh châu cảm thấy yêu kỳ. Theo bội pháp tiên ma viên trong miệng, hắn đạt được mong muốn đáp án. Cái gọi là hoang thi mục nát linh châu kỳ thật cũng là 12 nguyên tố châu bên trong một quả, tới đối ứng linh lực thuộc tính là biến dị thuộc tính, ám. Mỗi một quả nguyên tố châu đối ứng một loại linh lực đồng thời, cũng đại biểu cho một đầu lớn đạo phát tắc. Đang như kỳ danh, hoang thi mục nát linh châu đản sinh tại thái cổ sơ kỳ vị diện đại chiến, trận chiến kia hoang thi khắp nơi, máu chảy thành sông. Vừa lúc một vị đạo tổ cấp đại năng vẫn lạc, đạo tâm cùng chúng quanh hoang thi chi khí kết hợp, tại lực lượng pháp tắc gia trì hạ, trở thành bây giờ ám linh châu. Mặc dù là về sau đản sinh nguyên tố châu, uy năng lại là hoàn toàn không thua gì bình thường thuộc tính cơ sở nguyên tố châu. Nếu là có người có thể đạt được nó, liền nắm giữ trưởng khống tử vong đại đạo năng lực. Nghe đến đó, Lý Nhị Hàm không khỏi lương phát lạnh. Vậy nó cùng thi khôi tông cùng Minh Hà quyền trượng có quan hệ gì? Lúc trước nhiếp thi âm thi triển bí thuật, tu vi cưỡng ép tăng lên tới giả đẳng cảnh, có phải hay không cùng ám linh châu có quan hệ? Bội pháp tiên ma viên khẽ bước cằm. Theo ta được biết, ám linh châu đã từng bị khảm nạm tại Minh Hà quyền trượng phía trên, nắm giữ triệu hoán thi khôi năng lực. Chỉ là không biết rõ, dưới mắt như thế nào. Theo nhiếp thi âm lúc trước thi triển thủ đoạn đến xem, thi khôi tông nhất định cùng hoàng thi mục nát linh châu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hơn nữa những cái kia tu sĩ chính đạo cũng đều đang tìm kiếm nó, vừa mới trận chiến kia, tiềm phục tại chỗ tối cao thủ cũng không ít. Diệp Hàn trong lúc vô tình cùng nhiếp thiến nhi, ám linh châu dắt lôi kéo cùng nhau, không thể nghi ngờ là một chuyện phiền toái. Hắn có thể còn sống rời đi, cũng không phải là bởi vì nhiếp thiến nhi khôi lỗi giúp đỡ, mà là người sau lưng cố ý hành động. Đã vừa mới có mấy người lặng lẽ tại trên thân lưu lại linh thức cảm ấn, trong đó thậm chí bao hàm nguyên anh cảnh đại năng. Ngay cả ngươi luyện thể phân thân cũng chưa từng ngoại lệ, chỉ là bị ta tiện tay diệt trừ mà thôi. T. Lý Nhị Hàm hít sâu một hơi, chợt cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Chuyện hôm nay, theo mặt ngoài nhìn bất quá là Diệp Hàn cùng Diệp Thiên ở giữa người ân cửu. Thật tình không biết, phía sau thế mà liên lụy ra hoàng vệ ti loại này quái vật khổng lồ. Thế mà liền kết đan, nguyên anh dạng này đại năng đều cuốn vào trong đó. Cái này khiến hắn cảm thấy lấy sau vẫn là phải điệu thấp tốt hơn. Một đường tâm sự nặng nề trở lại tiểu viện của mình. Nhị Hàm vẻ mặt hốt hoảng nằm tại dây leo trên mặt ghế, nhưng khi hắn ngửa mặt nhìn về phía hư không thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện, một cái túi càn khôn đang treo lên đỉnh đầu hoa quế trên cây. Có người đến qua.